Chương 94, Vũ Mục Di Thư tới tay, 1, chương 94, Vũ Mục Di Thư tới tay, 1, thư chúc bại đột, Cửu Thiên nhận đền tội, biến đổi bất ngờ kinh anh hùng yến lấy loại này không tưởng tượng nổi phương thức triệt để kết thúc. Trương Chí Viễn biết rõ Cửu Thiên nhận cái chết đối với lưỡng hồ thế cục ảnh hưởng, hắn nhất định phải thừa dịp tin tức hoàn toàn quyết tán, thiết trưởng bang lâm vào nội loạn hoặc bị kim nhân thẩm thấu trước đó, cấp tốc ổn định cục diện, cũng cầm tới món kia cực kỳ trọng yếu đồ vật, Vũ Mục Di Thư. Dù sao Cửu Thiên nhận mặc dù chết, nhưng là thiết trưởng bang nội bộ thế nhưng là có không ít tâm hướng kim quốc người, dù sao ngay từ đầu cùng Hoàn Nhan Hồng liệt hợp tác cũng không phải Cửu Thiên nhận, hắn chỉ là sau khi xuất quan đạt được báo cáo nói có người cấu kết kim nhân, mời hắn trách phạt. Người báo cáo chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ ra, cái này chính hợp Cửu Thiên nhận tâm ý, trực tiếp tuyên bố làm sâu sắc cùng Đại Kim Triệu Vương phủ hợp tác, đến chính hắn đều gia nhập Triệu Vương phủ làm khách khanh. Cho nên Cửu Thiên nhận chết, nhưng là thiết trưởng bang những dư nghiệt kia cũng phải chết. Hắn không có chút nào trì hoãn, tại cùng Hồng Thất Công, nhất đăng đại sư phân biệt sau, liền cưỡng chế thương thế, y theo kiếp trước nguyên tắc miêu tả cùng Hồng Thất Công chỉ điểm phương pháp, hướng thiết trưởng bang tổng đà chỗ lướt gấp mà đi. Sớm tại anh hùng yến trước đó, hắn liền để mục niệm từ cùng thiết trưởng bang bên trong hai cái nhân vật mấu chốt liên lạc qua. Một vị là dã tâm mừng mừng, nhưng thủy chung bị Cửu Thiên nhận ép tới khó mà ra mặt phó bang chủ Bàng Ngọc Đường, một vị khác thì là thượng quan Kiếm Nam thời đại để lại nguyên lão, tính tình cương trực, đối với Cửu Thiên nhận đầu nhập vào kim nhân hành vi căm thù đến tận xương thủy trưởng lão trừ kính tiểu. Lúc đó hắn cũng không nói rõ quá nhiều, chỉ nhắc tới cùng anh hùng yến bên trên Cửu Thiên nhận sợ sẽ gặp phải bất chắc, nhìn bọn họ sớm làm chuẩn bị, tại thời khắc mấu chốt ổn định thiết trưởng bang, chớ để nó rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ, chính là đem lời ấy thực hiện, cũng đem hai người này đẩy lên sân khấu thời khắc. Bằng vào siêu phàm kinh công, hắn tránh đi ven đường tất cả nhãn tuyến, tại ngày kế tiếp đang lúc hoàng hôn, lặng yên chui vào thiết trưởng bang khu vực hải tâm. Hắn trực tiếp bắt một vị ban chúng, để hắn dẫn đường trực tiếp tìm tới ở vào hậu sơn một chỗ yên lặng trong sân ẩn cư trưởng lão Trừ Kính Kiều. Vị này tóc trắng xóa rất dài ra nhìn thấy Trương Chí Viễn đêm khuya tới chơi, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Nghe tới Cửu Thiên nhận đã chết sau vị này thiết trưởng bang nguyên lão không cấm đoán bên trên con mắt thở dài một hơi. Đang nghe Trương Chí Viễn nói Cửu Thiên nhận thật mang theo kim quốc sáu vương gia Hoàn Nhan Hồng liệt hiện thân anh hùng yến sau, Trừ Kính Kiều dùng sức một trận trong tay thiết trượng, trong đôi mắt giản mua bắn ra ánh sáng sắc bén. Thượng quan bang chủ trên trời có linh thiêng, rốt cuộc có thể nhắm mắt vậy. Cửu Thiên nhận phản đồ này, bán nước cầu binh, chết chưa hết tội. Trừ Kính Kiều thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực lượng, Trương chân nhân yên tâm, lão phu bộ xương già này còn có thể là thiết trưởng bang tận cuối cùng một phần lực. Tuyệt không thể làm trên quan bang chủ tâm huyết bị hủy bởi gian nhân chi thủ. Có Trừ Kính Kiều vị này đức cao vọng trọng nguyên lão duy trì, sự tình liền thành công một nửa. Ngay sau đó, Trương Chí Viễn tại Trừ Kính Kiều dẫn đường bên dưới, đi tới phó bang chủ Bàng Ngọc Đường cái kia cảnh giới xâm nghiêm sân nhỏ. Bàng Ngọc Đường sớm đã lui tả hữu, tại trong mật thất cháy bỏng chờ đợi. Nhìn thấy Trương Chí Viễn, trong mắt của hắn hiện lên khó mà che giấu hưng phấn cùng kiên kỵ, chắp tay nói, "Trương chân nhân quả nhiên người đáng tin." Bàng Mộ cung kính bồi tiếp đã lâu, hắn sớm đã từ chính mình con đường biết được động đỉnh hồ đại chiến một chút tiếng gió, đối với Trương Chí Viễn thủ đoạn càng là kính sợ. Trong mật thất rơi ánh đến, chiếu rọi ba người thần sắc khác nhau sắc mặt. "Bàng bang chủ, thời cơ đã đến." Trương Chí Viễn khai môn kiến sơn, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Cửu Thiên nhận đã đền tội, nó cấu kết kim nhân, bán nước cầu binh sự tình bây giờ đã là mọi người đều biết. Hắn bây giờ đã đền tội, các người thiết trưởng bang không có khả năng rắn mất đầu, hiện tại chính là bình định lập lại trật tự thời điểm. Bàng Ngọc Đường trong lòng cũng hỉ, hắn chờ một ngày này quá lâu. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, trên mặt bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra một vẻ sầu lo, Trương chân nhân hiểu rõ đại nghĩa, vì ta thiết trưởng bang trừ này đại hại, Bàng Mộ vô cùng cảm kích. Chỉ là hình đường trưởng lão Triệu Khôn, chính là Cửu Thiên nhận tâm phúc, khống chế trong bang hơn phân nửa võ lực, nó bản nhân võ công cũng là bất phàm, còn quyết tâm muốn đầu nhập vào kim nhân, lúc trước cái thứ nhất cùng Hoàn Nhan Hồng liệt cấu kết lại chính là hắn. Trương Chí Viễn tự nhiên minh bạch hắn lo lắng, đây là muốn mượn chính mình thanh này đao diện trừ lớn nhất chướng ngại. Hắn lạnh nhạt nói, Triệu Khôn sự tình, dễ nhĩ. Bất quá, tại động thủ trước đó, Trương Mỗ có một cái điều kiện. Bàng Ngọc Đường trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ tới. Hắn đã sớm ngờ tới Trương Chí Viễn sẽ không công trợ hắn thượng vị, tất có sở cầu. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên vô số khả năng, vàng bạc tài bảo. Trong bang bí truyền võ công, thậm chí là để hắn Bàng Ngọc Đường trở thành toàn chân giáo phụ thuộc. Trương chân nhân mời nói. Bàng Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần Bàng Mỗ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Trương Chí Viễn mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Bàng Ngọc Đường hai mắt, gằn từng chữ, điều kiện của ta rất đơn giản. Như Bàng phó bang chủ chấp trưởng thiết trưởng bang, cần lập xuống nghiêm quy, thứ nhất, thiết trưởng bang chúng không được cầm võ ước hiếp bách tính bình thường, thứ hai, cần trọng điểm đả kích những cái kia dùng võ phạm cấm, hòa loạn địa phương giang hồ cùng đồ. Lời vừa nói ra, không chỉ có Bàng Ngọc Đường ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên Trừ Kính Tiểu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bàng Ngọc Đường nguyên bản đã làm tốt bỏ ra đại giới to lớn chuẩn bị, tuyệt đối không nghĩ tới Trương Chí Viễn nói lên đúng là điều kiện như vậy. Hắn run lên nửa ngày, mới khó có thể tin hỏi, liền chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Trương Chí Viễn ngữ khí bình thản, thiết trưởng bang nếu có thể tuân thủ nghiêm ngặt này quy, chính là đối với thiên hạ bách tính lớn nhất công đức. Bàng phó bang chủ khả năng làm đến. Bàng Ngọc Đường trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức dâng lên một cô phức tạp cảm xúc. Hắn vốn cho rằng sẽ là cái gì khó mà tiếp nhận điều kiện, không nghĩ tới đúng là như vậy chính phái yêu cầu. Hắn lập tức vỗ bàn đứng dậy, nghiêm mặt nói, Trương chân nhân tâm hoài thiên hạ, Bàng Mộ bội phục. Đây là hiệp nghĩa gốc rễ, Bàng Mộ ở đây lập thệ, như chấp trưởng thiết trưởng bang, tất nghiêm lệnh bang chúng tuân thủ nghiêm ngặt này quy, nếu có người vi phạm, nghiêm trị không tha. Trừ Kính Tiêu ở một bên nghe được tuổi già an lòng, liên tục gật đầu, tốt, tốt. Trương Chân Nhân nghị này chính hợp ta Thiết Trưởng Bang sáng lập dự tính ban đầu, bảo cảnh an dân mới là võ lâm chính đồ. Trương Chí Viễn gặp Bàng Ngọc Đường đáp ứng sảng khoái, gật đầu nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, tối nay liền quét sạch ngoan cố chống lại hàng người. Là đêm, Thiết Trưởng Bang tổng đà cảnh báo huyết dài, tất cả tại tổng đà trưởng lão đã chuẩn bị khẩn cấp triệu tập đến đại thính nghị sự. Bầu không khí ngưng trọng, ngọn đèn chập chờn tại trên mặt mỗi người bỏ ra chớp tắt bóng dáng. Phó bang chủ Bàng Ngọc Đường cùng trưởng lão Trử Kính Tiểu cùng nhau mà ra, đứng tại chủ vị trước đó. Mà khi Trương Chí Viễn thân ảnh giống như ưu linh xuất hiện tại bọn hắn bên người lúc, trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Bàng Ngọc Đường, Trử Kính Tiểu, các ngươi dám cấu kết ngoại nhân. Hình đường trưởng lão Triệu Khôn cái thứ nhất nhảy ra, thanh sắc câu lệ. Hắn dáng người khôi ngô, sắc mặt ngoan lệ, sau lưng một đám tâm phúc nhao nhao rút ra binh khí, đằng đằng sát khí. Bàng Ngọc Đường giờ phút này đã có lực lượng, tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, Triệu Khôn, ngươi đừng muốn giả bộ hồ đồ. Cửu Thiên nhận làm điều ngang ngược, cấu kết kim cầu, bán nước cầu đinh, phản bội thượng quan lão bang chủ di chí, chứng cứ vô cùng xác thực. Nó hôm nay mất mạng, chính là thiên lý rõ ràng. Đánh rắm. Triệu Khôn gầm thét, bang chủ hùng tài đại lượng, cùng Kim Quốc vãng lai bất quá kế tạm thời. Các ngươi đây là xoán bị. Chương 94, Vũ Mục Di Thư tới tay, 2, chương 94, Vũ Mục Di Thư tới tay, 2, Trương Chí Viễn lạnh lùng mở miệng, kế tạm thời. Hoàn Nhan Hồng Liệt hứa hắn Giang Nam Võ Lâm minh chủ vị trí, đây cũng là kế tạm thời, thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Triệu Khôn biến sắc, chuyện này cực kỳ bí ẩn, đối phương như thế nào biết được? Tâm hắn biết không có khả năng lại để cho đối phương nói tiếp, cuồng hống một tiếng, các minh đệ, theo ta cầm xuống những phản đồ này. Thân hình hắn bạo khởi, nước bia tay vận đến đỉnh phong, song trường trở nên đen kịt như sắt, mang theo gió canh, thẳng đến Trương Chí Viễn. Một trường này hắn đã dùng tới 10 thành công lực, thế phải đem cái này không biết trời cao đất rộng toàn chân đạo sĩ chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay. Trong đại sảnh chung với Cửu Thiên Nhận vây cánh cũng nhao nhao nổi lên, công hướng Bàng Ngọc Đường cùng Trừ Kính Tiểu bọn người. Lập tức, trong đại sảnh lâm vào hỗn chiến, đao kiếm tương giao không ngừng bên hai. Trương Chí Viễn đối mặt Triệu Khôn cái này liều chết một kích, ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Hắn thậm chí không có sử dụng trường kiếm, thân hình hơi nghiêng, tránh đi trường phong chính diện, tay phải như là xuyên hoa Phật liễu, phát sau mà đến trước, năm ngón tay hời hợt dựng vào Triệu Khôn cổ tay. Triệu Khôn chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực đạo truyền đến, chính mình cái kia cương mãnh cực kỳ trưởng lực lại như cùng đánh vào không trung, tất cả kinh lực bị dẫn hướng một bên. Hắn còn chưa tới kịp biến chiêu, một cỗ bén nhọn như châm khí kình đã thuận cổ tay của hắn kinh mạch nghịch tập mà lên. A da! Triệu Khôn kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt nhức mỏi đau nhức kịch liệt, kinh mạch như là bị xé nứt, thế công biến mất, cả người lảo đảo lùi lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà đổi thành một bên, Bàng Ngọc Đường cùng Trử Kính Tiểu đã sớm chuẩn bị, dẫn theo chung với bọn hắn băng chúng, cùng Cửu Thiên Nhận Dư đảng chiến tại một chỗ. Bàng Ngọc Đường võ công vốn cũng không yếu, giờ phút này vì lập uy, xuất thủ càng là tàn nhẫn. Trử Kính Tiểu mặc dù cao tuổi, nhưng thiết trượng vung vẩy ở giữa, hổ hổ sinh phong, mỗi một trượng đều ẩn chứa mấy chục năm công lực. Hôn chiến cũng không tiếp tục quá lâu. Triệu Khôn bị Trương Chí Viễn một chiêu trọng thương, cực đại đả kích Cửu Thiên Nhận Dư đảng sĩ khí. Tăng thêm Bàng Ngọc Đường cùng Trử Kính Tiểu đã sớm chuẩn bị, nhân thủ chiếm cứ ưu thế, mất quá thời gian nuốt một nén hương, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người liền bị đều chế ngự. Triệu Khôn bị bắt sống, phế bỏ võ công, áp giải đi. Trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có thô trọng tiếng thở dốc cùng người bị thương rên rỉ. Mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí, trên mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể, càng nhiều hơn chính là thụ thương bị bắt Cửu Thiên Nhận với cánh. Bàng Ngọc Đường đứng tại chủ vị trước, nhìn phía dưới thần sắc khác nhau, chưa tỉnh hồn đám người, trầm giọng nói, Cửu Thiên Nhận phản giúp đầu hàng địch, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đã để tội. Kể từ hôm nay, Thiết Trưởng Bang do ta Bàng Ngọc Đường tạm thay chức ban chủ, cùng Trừ Kính Tiểu trưởng lão cùng nhau chủ trì đại cục. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua toàn trường, thanh âm đột nhiên đề cao, từ hôm nay, Thiết Trưởng Bang quay về thượng quan lão bang chủ bảo cảnh an dân chi chính đạo. Ta ở đây lập xuống ba đầu tân quy, thứ nhất, phàm bang chúng của ta không được cầm võ ước hiếp bách tính, người vi phạm phế bỏ võ công, trục xuất rút cửa. Thứ hai, trọng điểm đả kích những cái kia dùng võ phạm cấm, hòa loạn địa phương giang hồ bại hoại. Thứ ba, quét sạch Cửu Thiên Nhận đầu nhập vào kim cầu dương nghiệt, chỉnh đốn bang vụ. Có người không phục, hiện tại có thể đứng ra. Hắn lời nói này nói năng có khí phách, tại yên tĩnh trong đại sảnh quân quẩn. Giờ phút này đại cục đã định, lại có Trương Chí Viễn tôn này sát thần ở một bên trấn nhiếp, ai dám lại có dị nghị. Ngay sau đó, còn lại trưởng lão, đà chủ nhao nhao không người tỏ thái độ, cần tuân bang chủ chi mệnh. Mọi người ở đây lực chú ý đều bị Bàng Ngọc Đường tuyên ngôn hấp dẫn lúc, Trương Chí Viễn lại lặng yên không một tiếng động lui lại một bước, thân hình như là dung nhập bóng ma giống như biến mất tại nơi hẻo lánh. Thừa dịp Bàng Ngọc Đường bắt đầu chia phân ra vụ, xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc hỗn loạn thời khắc, hắn như là một sợi khói xanh, lặng yên không một tiếng động rời đi đại thính nghị sự. Bóng đêm thâm trầm, Thiết Trưởng Bang tổng đà bên trong mặc dù vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng đại bộ phận nhân thủ đều bị điều đi các nơi yếu địa bộ phòng, có thể là tham dự thanh lý Cửu Thiên Nhận Dư đảng hành động. Trương Chí Viễn nương tựa theo đối với Thiết Trưởng Bang địa hình quen thuộc cùng siêu phàm kinh công, tránh đi tất cả tuần tra bang chúng, thẳng hướng sau núi cấm địa mà đi. Thiết Trưởng phong cao và dốc hiểm trở, ở trong màn đêm như là một cái cự đại bàn tay đứng sừng sững. Nơi này là Thiết Trưởng Bang cấm địa, bất luận kẻ nào không được đi vào, Thiết Trưởng Bang bang chúng căn bản không dám tới gần. Trương Chí Viễn triển khai kinh công, tại trên vách núi cao chót vót như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền tới đến giữa sườn núi một chỗ bị dây leo che giấu bí ẩn cửa hang. Trong động một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng đôi này Trương Chí Viễn tới nói căn bản không phải vấn đề, hắn ưu hóa sau tiên thiên linh giác ở trong hắc ám bí nguyên có thể rõ ràng cảm giác cảnh vật xung quanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều đạp ở an toàn vị trí bên trên. Quả nhiên, tiến lên bất quá mấy trượng, dưới chân liền xúc động cơ quan. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, hai bên vách đá đột nhiên bắn ra mấy chục chi ngâm độc đột tiễn. Trương Chí Viễn đã sớm chuẩn bị, thân hình như du ngư tại trong mưa tên xuyên thẳng qua, tất cả độc tiễn đều sát góc áo của hắn lướt qua, đính tại đối diện trên vách đá. Tiếp tục hướng phía trước, mặt đất đột nhiên hạ xuống, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố lõm. Trương Chí Viễn điểm nhẹ cánh hố, thân hình như yến giống như lướt qua, đồng thời trong tay bắn ra mấy quả cục đá, đánh chúng vào hố lõm đối diện giấu giếm mấy cái cơ quan, triệt để phế bỏ cái bẫy này. Như vậy liên tiếp phá giải 7, 8 sứ cơ xem xét, hắn rốt cục đi tới hầm đá chỗ sâu nhất. Nơi này không gian không lớn, chính giữa có một cái thạch đài, phía trên để đó một cái nhìn như phổ thông hộp sắt. Trương Chí Viễn không có tùy tiện tiến lên, mà là cẩn thận quan sát bốn phía. Quả nhiên, tại hộp sắt chung quanh trên mặt đất, có cơ hồ khó mà phát giác tơ mỏng tương liên, một khi xúc động, chỉ sợ toàn bộ hầm đá đều sẽ đổ sụp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những tơ mỏng này, đi vào trước bệ đá. Mở ra hộp sắt, bên trong cũng không phải là vàng bạc châu báu, mà là một bộ trang giấy ố vàng, lấy kỳ lạ vật liệu chế thành sách, trên trang bìa rõ ràng là bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Vũ Mục Di Thư. Trương Chí Viễn hít sâu một hơi, đem bộ này gánh chịu lấy Nhạc Phi kháng kim tâm huyết, vô số binh gia trí tuệ kỳ thư trịnh trọng thu hồi. Chờ hắn đem người này giao cho Quách Tĩnh, đến lúc đó liền nhìn xem ai có thể ngăn lại được Quách Tĩnh Hoàng Dung tổ hợp. Khi hắn đi ra sơn động lúc, phương đông đã hiện ra ngân bạch sắc. Đứng tại thiết trưởng phong bên trên trông về phía xa, nhưng gặp dãy núi liên miên, vân hải bốc lên, một vòng mặt trời đỏ sắp dâng lên mà ra. Hắn không còn lưu lại, lặng yên xuống núi, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền rời đi thiết trưởng bang tổng đà. Bang Ngọc Đường lúc này hẳn là còn ở đội vàng củng cố quyền lực, căn bản sẽ không nghĩ đến đã có người thần không biết quỷ không hay tiến nhập trong bang cấm địa, lấy đi trọng yếu nhất bảo vật. Trương Chí Viễn một đường hướng đông, ngày nằm đêm ra, một bên vận công chữa thương, một bên đọc qua Vũ Mục Di Thư bên trong nội dung. Mặc dù hắn đối với hành quân bày trận cũng không phải là sở trường, phần ngoại lệ bên trong ẩn chứa nhu lượng, địa hình lợi dụng, lòng người nắm chắc các loại trí tuệ, y nguyên để hắn được ích lợi không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, hắn tại thiết trưởng bang gieo một viên hạt giống, một viên để cái này hùng cứ lưỡng hổ võ lâm đại phái trở về chính đạo hạt giống. Bang Ngọc Đường có lẽ dã tâm bừng bừng, nhưng ở trước mắt bao người lập xuống lời thề, tăng thêm trừ kính tiểu giám sát, chắc hẳn không dám tùy tiện vi phạm. Đợi một thời gian, các loại sơn đông bên kia mục niệm từ công chiếm lưỡng hồ sau, trên giang hồ có thể tiết kiệm không ít công phu. Chương 95, Uy Vân Trang chuyện xưa, 1, chương 95, Uy Vân Trang chuyện xưa, 1, Trương Chí Viễn giấu trong lòng đường đại binh gia trí bảo Vũ Mục Di Thư rời đi hương tây địa giới, một đường hướng đông, dự định tìm được trước Quách Tĩnh Hoàng Dung, đem bản này binh gia thánh điển giao cho Quách Tĩnh trong tay, dạng này mới có thể đi sơn đông tiếp nhận Dương Thiết Âm, lại thông qua Hoàng Dung gặp một chút Hoàng Dược Sư, cùng hắn thương lượng một chút lão ngoan đồng cùng hư trúc sự tình. Hắn mướn một chiếc xe ngựa lão đạo nửa tháng mới tiến vào cống chết chỗ giao giới. Đang lúc hắn trong xe ngựa điều tức lúc, đột nhiên cảm ứng được một cấu người mang toàn chân nội lực khí tức nhanh chóng tới gần, có chút quen thuộc, liền cứ gọi Sa Phu ngừng lại, để hắn chờ đợi ở đây, chính mình thì là nhảy lên bay lên ngọn cây, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp phương xa một cái dung mạo tuấn lãng vải bảo thanh niên chính chật vật không chịu nổi chạy trốn mà đến, đầu tóc rối bời, quần áo bị bụi gai cào đến lam lũ không chịu nổi, trên mặt hôn tạt mồ hôi, bụi đất, mặt có vẻ kinh hoàng, Dương Khang. Hắn tại sao lại ở chỗ này, còn như vậy kinh hoàng? Trương Chí Viễn trong lòng suy nghĩ, Quách Tĩnh Hoàng Dung bọn hắn đâu, hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Dương Khang bước chân phủ phiếm, nội lực không kế, Trương Chí Viễn thân hình thoát một cái, cấp tốc bay bọn, như quỷ mị giống như đột ngột xuất hiện tại Dương Khang trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. A! Dương Khang bỏ mạng chạy trốn, tâm thần bất ổn, kém chút một đầu đụng vào Trương Chí Viễn trên thân, dọa đến kêu lên sợ hãi. Đợi thấy rõ người cản đường đúng là Trương Chí Viễn, lập tức đại hỉ, kém chút không có khóc lên, hai chân mềm nhũn, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, "Trương Trương sư minh, cứu cứu mạng." Trương Chí Viễn gặp hắn bộ dáng này, cau mày, quát lạnh nói, "Trấn định. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Quách Tĩnh bọn hắn ở nơi nào?" Dương Khang chưa tỉnh hồn, ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào phương hướng đường về, run giọng nói, là Mai Siêu Phong, ma đầu kia đang đuổi giết ta. Sư Minh, mau cứu ta. Mai Siêu Phong. Trương Chí Viễn ánh mắt ngưng tụ, nàng không phải là bị Đông Tả Hoàng Dược Sư mang đi sao? Mà lại nói thế nào ngươi cũng là đồ đệ của nàng, thật tốt muốn truy sát ngươi làm gì? Kỹ càng nói tới. Tại Trương Chí Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn gần bên dưới, Dương Khang không dám giấu giếm, hít thở sâu một hơi sau liền đem hôm đó Trương Chí Viễn sau khi rời đi phát sinh hết thảy 1 năm 1 mười nói ra. Ngươi lai. Trương Chí Viễn sau khi rời đi, Quách Tĩnh cùng Dương Khang trở lại Quy Vân Trang thương lượng một phen sau, liền chuẩn bị khởi hành tiến về Gia Hưng, phó cái kia 18 năm ước hẹn. Không ngờ, vừa mới chuẩn bị hướng Trang chủ Lục Thừa Phong chào từ biệt, lại ngoài ý muốn tuần tự gặp Trường Xuân Tử Khâu sứ cơ cùng Giang Nam Lục Quái. Lại là Khâu sứ cơ cùng Giang Nam Lục Quái tại xuôi Nam Gia Hưng trên đường, đều là nghe nói Thái Hồ Quy Vân Trang có cao thủ quyết đấu, động tĩnh cực lớn, trong lòng cũng là hiếu kỳ, liền không hẹn mà cùng gia tốc chạy đến. Chưa từng nghĩ nguyên bản gặp nhau Gia Hưng đám người vậy mà sớm tại cái này Thái Hồ Quy Vân Trang tụ thủ. Lần này Quách Tĩnh gặp được 6 vị sư phụ, Dương Khang nhìn thấy Khâu sứ cơ, 18 năm đổ ước người liên quan các loại, lại sớm tại cái này Quy Vân Trang tề tiểu. Mặc dù Khâu sứ cơ Dương Khang ở giữa bầu không khí vi diệu, nhưng là lúc này hai người đều không có nói thêm cái gì. Nhưng mà, mọi người ở đây nâng cốc môn hoan, đắm chìm tại ngoài ý muốn này đoàn tụ bầu không khí bên trong lúc, một tiếng thê lương oán hận thét dài vạch phá bầu trời đêm, chuyển khắp Quy Vân Trang. Tiểu tặc, để mạng lại. Thanh âm giống như dạ tiêu khóc lóc, tràn đầy khắc cốt oán độc, chính là Thiết Thi Mai Siêu Phong. nàng tại lúc này ngang nhiên xâm nhập Quy Vân Trang, muốn giết Quách Tĩnh. Dương Khang nghe chút là Mai Siêu Phong, trong nháy mắt biến sắc, nín hơi ngưng thần, chỉ mong nàng chớ có phát hiện chính mình. Hắn biết do Khâu Sứ Cơ tính tình nóng nảy, nếu để cho hắn biết mình còn bái Mai Siêu Phong vi sư, sợ rằng sẽ một kiếm giết mình. Nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Mai Siêu Phong đột kích, Quách Tĩnh cũng là trực tiếp động thân ứng chiến, Khâu Sứ Cơ thấy thế vui mừng không gì sánh được, cũng là lúc này đối với Dương Khang đắc quát, Khang Nhi, còn không lên đi giúp đại ca người một thành. Một tiếng này Khang Nhi vô cùng rõ ràng, Mai Siêu Phong nhĩ lực kinh người, trong nháy mắt sững sờ, lập tức phát ra càng thêm điên cuồng chói tai cười to, Dương Khang, ngươi cũng ở nơi đây, ngươi không phải là bị toàn chân giáo Khâu Sứ Cơ người đạo sĩ thúi kia cho mang về toàn chân giáo sao? Nguyên lai Mai Siêu Phong bởi vì luyện công động tĩnh càng lúc càng lớn, vương phủ đã không thích hợp nàng tiếp tục tu luyện võ công, thế là liền tại Dương Khang trợ giúp bên dưới tìm một cái âm sát chi địa tiếp tục luyện công, lại không nghĩ rằng gặp lạc đường Trương Chí Viễn, cùng Trương Chí Viễn một phen giao thủ sau lại bị chạy đến cứu chàng Hoàng Dược Sư biển xanh chiều âm thanh khúc cho chân choáng. Hoàng Dược Sư mang nàng rời đi cho nàng liệu xong thương về sau liền mệnh nàng giết chết tất cả nhìn qua cựu âm chân kinh người, lại tìm về nàng tất cả sư minh đệ. Khi biết được Trần Huyền Phong bị Giang Nam thất quái làm hại sau càng là giận dữ, liền để nàng nói đơn giản một chút Giang Nam thất quái võ công, liền trực tiếp tại chỗ chỉ điểm nàng một chút như thế nào đối phó Giang Nam thất quái võ công, cuối cùng còn dạy nàng như thế nào phá toàn chân giáo võ công. Lần sau gặp được toàn chân giáo đạo sĩ thúi không thể lại cho hắn mất mặt. Sau đó liền để nàng mau chóng báo thù, hắn Hoàng Dược Sư đệ tử bị Giang Nam thất quái mấy cái kia bất nhập lưu gia hỏa giết chết, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Cuối cùng còn đặc biệt dặn dò hắn nhất định phải giết Quách Tĩnh tiểu tử thúi kia. Mà Mai Siêu Phong tại Hoàng Dược Sư sau khi rời đi liền tới đến Hoàn Nhan Hồng Liệt Triệu Vương phủ, lại biết được Dương Khang đã bị toàn chân giáo người bắt đi, lúc này giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, cũng chỉ có thể đi trước tìm Quách Tĩnh cùng Giang Nam thất quái, tại Hoàn Nhan Hồng Liệt tình báo duy trì dưới một đường xuôi nam tìm được nơi này. Mai Siêu Phong hóa thành một đạo hắc ảnh cuốn vào trong sảnh, song chảo như câu, thẳng đến Quách Tĩnh yếu hại. Nàng thân pháp quỷ quyệt, chảo phong lăng lệ, so với Di Vãng, tựa hồ càng nhiều mấy phần tinh chuẩn cùng tàn nhẫn. Quách Tĩnh mặc dù kinh lại bất loạn, hắn đến Hồng Thất Công thân truyền hàng Long Thập Bát Trưởng từ nay trở đi đêm khổ luyện, nội lực căn cơ lại cực kỳ hùng hậu, ngay sau đó trầm eo xuống tấn, một chiêu kháng long hữu hối nên kích. Trường lực cương mãnh bành trướng, càng đem Mai Siêu Phong cái này nén giận một chảo miễn cương đón lấy, nhưng thân hình cũng bị chấn động đến hơi trao đảo một cái, cảm thấy thất kinh, trước kia chưa thấy qua cao thủ, còn không biết Mai Siêu Phong lợi hại, bây giờ giao thủ lần nữa, không khỏi cảm thán cái này thiết thi công lực chi sâu. Bị chính mình hai vị sư phụ đồng thời thét lên Dương Khang thì xoắn xuýt không thôi, nói thật, tại Mai Siêu Phong Khâu Sứ Cơ ở giữa, hắn càng có khuynh hướng Mai Siêu Phong, nhưng là hắn đối với Trương Chí Viễn thật sự là e ngại không thôi, nếu là lúc này phản bội trợ giúp Mai Siêu Phong, ngày sau khẳng định sẽ bị Trương Chí Viễn gia hỏa này truy sát, thế nhưng là xuất thủ đối phó Mai Siêu Phong lời nói, hắn lại có chút không hạ thủ được, dù sao Mai Siêu Phong mặc dù âm tàn độc ác, nhưng đối với hắn cũng không tệ lắm, dạy hắn võ công cũng so Khâu Sứ Cơ tốt hơn nhiều, trong lúc nhất thời tìm không thấy nên làm thế nào cho phải, mà lại hắn bị Trương Chí Viễn phế bỏ cửu âm chân kinh nội tình, trùng tu toàn chân nội công, một khi xuất thủ, lấy nàng võ công nhất định có thể cảm giác được, đến lúc đó sợ là lại là một thân phiền phước. Khâu Sứ Cơ thì là sắc mặt trong nháy mắt thiết thanh nhìn về phía Dương Khang, lệ thanh chất vấn, Khang Nhi, yêu phụ này lời nói ý gì? Ngươi bái nàng vi sư, vậy ngươi cũng luyện cái kia cửu âm bạch cốt trảo. Hỏi một chút này, long trời lở đất. Giang Nam lục quái, Quách Tĩnh bọn người đều là khẽ giật mình, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Dương Khang. Mai Siêu Phong cùng Quách Tĩnh giao thủ số hợp, đã đem Quách Tĩnh hoàn toàn áp chế, cũng là đối với Dương Khang lệ thanh quát hỏi, Dương Khang, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Dương Khang tâm niệm cấp chuyển, gặp bên này có Khâu Sứ Cơ cùng Giang Nam lục quái còn có cái này Quy Vân Trang rất nhiều người ngựa, mà Mai Siêu Phong chỉ có một người, không bằng liền mượn cơ hội này triệt để rũ sạch cùng Mai Siêu Phong quan hệ. Thế là hắn ra sức lớn tiếng nói, yêu phụ chớ có hồng nôn. Ta Dương Khang năm đó tuổi nhỏ, vô ý bị ngươi mê hoặc, nộ nhập lạc lối, học được ngươi cái này ác độc tà công, sớm đã hối tiếc không kịp. May mắn được ta toàn chân giáo thủ tịch sư Minh Trương Chí Viễn tương trợ, trừ tận gốc thể nội tà dị nội lực, quay về chính đạo. Bây giờ ta Dương Khang đỉnh thiên lập địa, chỉ tu toàn chân huyền môn chính tông, sao lại dùng lại ngươi cái kia hại người hại mình em độc mạnh khỏe. Hắn lời nói này nói đến nghĩa chính từ nghiêm, nửa thật nửa giả, đã thừa nhận từng nhập lạc lối, lại cường điệu đã bị bình định lập lại trật tự càng cho thấy thủ vững chính đạo quyết tâm. Mai Siêu Phong nghe vậy sững sờ, trên thân khí tức trong nháy mắt càng thêm ấm lãnh, Dương Khang, ngươi cũng dám phản bội ta. Chương 95, Quy Vân Trang chuyện xưa 2, chương 95, Quy Vân Trang chuyện xưa 2, cũng tốt, dạng này ta cũng liền hảo hảo thực hiện mệnh lệnh của sư phụ. Thế là thế công càng điên cuồng, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng trèo chống Quách Tĩnh rất nhanh liền hiểm tượng hoàn sinh, nguy cấp không thôi. Tĩnh ca ca coi chừng. Hoàn Dung trong lòng nóng như lửa đốt, gặp Quách Tĩnh gặp nạn, há có thể ngồi nhìn. Quát một tiếng, thân hình nhanh như cầu vồng, gia nhập chiến đoàn, thi triển ra Lạc Anh Thần kiếm trưởng, trợ Quách Tĩnh cùng chống chọi với cường địch. Bởi vì Trương Chí Viễn nguyên cớ, Hoàn Dung cùng Mai Siêu Phong trước đây cũng không đối mặt. Nhưng mà, Hoàn Dung giờ phút này thi triển Đào Hoa Đạo võ công, lại làm cho Mai Siêu Phong chấn động trong lòng. Nàng đội vàng giả thoáng một chiêu, bước ra nhảy lùi lại. Kinh nghi bất định gấp chầm chầm Hoàng Dung, ngươi như thế nào sẽ làm Đào Hoa Đạo võ công? Ngươi sư thừa người nào? Hoàng Dung tâm tư nhạy bén, gặp nàng phản ứng, vừa miệng coi hình dáng tướng mạo võ công, trong lòng đã có suy đoán, nở nụ cười xinh đẹp, thanh thúy ngâm nói Đào Hoa Ảnh Lạc Phi thần kiếm, ngừng lại, quan sát đối phương thần sắc, gặp nó thân thể hơi rung, liên tục ngâm nói biển xanh chiều âm thanh theo ngọc tiêu. Mai Siêu Phong như nghe lôi đỉnh, đột nhiên một cái ngây người, lập tức không dám tin Lệ Thanh truy vấn, ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết những này? Ngươi cùng Đào Hoa Đảo đảo chủ là quan hệ như thế nào? Sau đó nàng lại nghĩ tới sư phụ, lại nghe nữ hoa tử này thanh âm nói chuyện giống như tuổi tác cũng không phải rất lớn, chẳng lẽ nàng này là sư phụ nữ nhi? Sư phụ là đi ra tìm tiểu sư muội. Ta họ Hoàng, tên Dung, Đào Hoa Đảo chủ là cha ta, còn không mau mau lui ra, bằng không đợi ta gặp được cha, nhất định phải hảo hảo trách phạt ngươi. Mai Siêu Phong sắc mặt xoắn xuýt, cuối cùng nghĩ tới sư phụ căn dặn lúc cái kia tràn ngập sát ý ngữ cùng mình trượng phu chết thảm, nàng hay là lạnh xuống mặt đến cự tuyệt Hoàng Dung yêu cầu. Sư muội, sự tình khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng hôm nay tên tiểu tử thúi này ta không phải là giết không thể. Ngươi, Hoàng Dung khó thở, sau đó nghĩ tới điều gì cười tủm tỉm nói Mai Nhược Hoa, ngươi còn muốn về Đào Hoa Đảo sao? Khẩu khí thật lớn, hôm nay bần đạo ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào Tích Nhi. Khâu Sứ Cơ lúc này đi ra nhìn xem Mai Siêu Phong lạnh lùng nói ra. Khâu Sứ Cơ nguyên bản còn lớn hơn giận Dương Khang vậy mà bái sư Mai Siêu Phong, sau đó nghe được Dương Khang nói Trường Chí Viễn đã xử trí qua, lại nghĩ tới cái này cũng cùng mình năm đó bỏ bê bản giáo, trong lồng ngực lửa giận lập tức chuyển thành phức tạp. Nếu thủ tọa đệ tử Trường Chí Viễn đã phát giác cũng xử trí, hắn cũng liền không nhiều làm cái gì, liền hư lạnh một tiếng, không hỏi tới nữa, lại nghe nói Mai Siêu Phong lớn lối như thế lời nói, nguyên bản bình phục tâm tình lần nữa giận dữ. Giang Nam Lục Quái nhìn xem Quách Tĩnh vừa mới hiểm tượng hoàn sinh dáng vẻ, bao che cho con sốt ruột Lục Quái cũng là đi thẳng tới Quách Tĩnh bên cạnh, vì đó trợ trận. Nhưng mà Mai Siêu Phong lần này đến đây, lộ vẻ có chuẩn bị mà đến. Nàng trước đây bị Hoàng Dược Sư cứu đi, Hoàng Dược Sư mặc dù buồn bực nàng trộm cầm Cửu Âm Chân Kinh, phản bội sư môn, nhưng niệm nó hai mắt đã mù, gặp phải thê thảm, liền cũng không còn trách cứ nàng, mà là chỉ điểm nàng một chút võ công, nhất là nhằm vào Giang Nam Lục Quái cùng toàn chân giáo võ công con đường, giảng giải một chút phá giải biện pháp ứng đối. Bởi vậy, Mai Siêu Phong không sợ hãi chút nào, trực tiếp đối đầu đám người. "Tốt, Giang Nam Thất Quái, toàn chân giáo Lỗ Mùi Châu, hôm nay đã các ngươi đều ở nơi này, vừa vặn chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt." Nói xong liền trực tiếp thi triển Cửu Âm Bạch Cốt Trảo giết tới, Khâu Sứ Cơ bọn người đối với Mai Siêu Phong loại này ma đầu cũng không có gì lấy nhiều khi ít gánh nặng trong lòng, cũng là trực tiếp cùng nhau lên. Nguyên bản lấy Khâu Sứ Cơ võ công lại thêm Giang Nam Thất Quái, Mai Siêu Phong là đánh công lại, nhưng trước đó Hoàng Dược Sư đối với nàng tiến hành chỉ đạo, lần này giao chiến thường thường có thể liệu địch tiên cơ, công nó sơ hở, thân pháp phiêu hốt như quỷ, trảo pháp ngoan lệ tuyệt đỉnh, tại đám người dưới vây công chu toàn xuống tới, nhất thời khó phân cao thấp. Bất quá tại trong cuộc hôn chiến này, Quách Tĩnh lại càng đánh càng hăng. Nội lực của hắn học chính là toàn chân giáo tâm pháp công chính bình hạn, căn cơ vững chắc, hàng long thập bát trưởng lại là ngộ cường càng mạnh tuyệt học. Ở đây trong liều mạng tranh đấu, dị vang rất nhiều vướng víu chỗ đống nhiên quản thông, trường pháp vận chuyển càng hòa hợp tự nhiên, chân khí trong cơ thể như hồng. Kịch đấu đến lúc này, Quách Tĩnh phúc trí tâm linh chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cô mãnh liệt chi khí tràn trề trào lên, chính muốn phá thể mà ra. Hắn đống nhiên quát to một tiếng, thanh chấn lương vũ, kháng long hữu mối. Một trường này đánh ra, khí thế khác lạ dị vãng. Đám người chỉ cảm thấy trong thai phảng phất vang lên một tiếng trầm thấp hùng hồn long âm, nhao nhao lui đến một bên ngưng mắt nhìn lại, lại gặp Quách Tĩnh quanh thân khí lưu của quyển, một đạo hư ảo mông lung, uy mãnh vô cùng hình rồng khí kình gầm thét cách trường bay ra, bay thẳng Mai Siêu Phong. Khí kình lướt qua, không khí cũng vì đó rung động bặm mẹo. Ân. Mai Siêu Phong sắc mặt đổi biến, nàng giờ phút này cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cái này tuyệt không phải phổ thông trưởng lực. Nàng không dám thất lễ, bước lui những người khác tiến công đằng sau, lệ khiếu một tiếng, lập tức biến chiêu đem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thúc đến đỉnh phong, song trảo huyền ảnh trùng điệp, âm hàn chân khí lại ngưng tụ thành một cái mơ hồ giữ tận đầu lâu màu trắng, phát ra thê lương quỷ khiếu, ngang nhiên đón lấy cái kia gào thét long ảnh. Vâng. Hình dòng khí kình cùng đầu lâu hư ảnh hung hăng va chạm, bộc phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Khí lãng cuồng bạo mãnh liệt tứ tán, trong sảnh cái bàn chén quận đều vỡ vụn bay tứ tung, tới gần vòng chiến mấy người bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, ngay tại kinh lực này giữ lẫn nhau sát na, Quách Tĩnh lại không ngừng nghỉ chút nào, thể nội lao nhanh nội lực cùng lúc trước đánh ra còn lại nội lực hợp lại cùng nhau lần nữa ngưng tụ, thân hình hắn hơi đổi, bàn tay trái vẽ cùng, tay phải thuận thế tật đẩy, lại là một tiếng gào to, tiến long đại điện. Cái kia đang cùng đầu lâu rằng có hình rồng khí kình, lại như vật sống giống như bỗng nhiên bại xuống nuôi rồng, linh xảo tránh thoát dây dưa, thân hình một chiết, lấy càng thêm nhanh chóng xảo trá góc độ, gầm thét phóng tới lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh Mai Siêu Phong. Lần này biến chiêu vượt qua tất cả mọi người đón trước. Mai Siêu Phong càng là cảm giác được nguy cơ chí mạng trước mắt, nàng vừa rồi toàn lực đối kháng kháng long hữu hối khí tức vận chuyển tới cực hạn, giờ phút này chính vào hồi khí khoảng cách, căn bản không kịp lần nữa biến chiêu trông cự cái này cương mãnh bá đạo kiến long tại điện. Chỉ có thể yên lặng cảm thụ được cái kia uy mãnh khí kình đập vào mặt, bóng ma tử vòng trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Ai trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hét lên từng tiếng vang lên. Từ đầu đến cuối ở bên ngưng thần quan chiến, không nói một lời Lục Thừa Phong, tại giờ phút này đột nhiên xuất thủ. Hắn sớm tại Quách Tĩnh khí tức chuyển đổi lúc liền đã phát giác không ổn, song trưởng tại xe lăn lan can mãnh lực nhấn một cái, thân hình như hạt giống như đằng không mà lên ngăn ở Mai Siêu Phong trước người, song trưởng vận khởi mấy chục năm tinh thuần công lực, ra sức đẩy về phía trước ra. Bành! Lục Thừa Phong song trưởng khí kình cùng Quách Tĩnh kiến long tại điện ngang nhiên chạm vào nhau. Hắn mặc dù võ công cao cường, nhưng trong lúc đội va đón đỡ Quách Tĩnh uy lực này kỳ tuyệt một trường, vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình kịch chấn, hướng về sau trên không trung lật ra một cái bổ nhào lại xuất trường thay đổi một cái phương hướng mới lui về xe lăn, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cuối cùng đem hơn phân nửa trường lực hóa giải, cứu tràn ngập nguy hiểm Mai Siêu Phong. Một màn này, để mọi người tại đây tất cả đều ngạc nhiên. Lục Trang chủ, ngươi đây là ý gì? Khâu Sứ Cơ cho mày, có chút bất mãn quát, sau đó trường kiếm chỉ xéo, mặt trầm như nước, vì sao muốn cứu cái này giết người vô số ma đầu. Lục Thừa Phong ổn định khí tức, lao đi khỏe miệng vết máu. Hắn nhiều năm ẩn cư thái hồ, tu thân dương tính, đối nhân xử thế nho nhã hiền hòa, nhưng trong lòng hay là có đào hoa đạo xuất thân ngạo khí. Đối mặt chất vấn, hắn sắc mặt lạnh lùng, hỏi ngược lại, chư vị lấy nhiều khi ít, vây công một cái mù mắt phụ nhân, chính là hiệp nghĩa cách làm sao? Lục Mỗ xuất thủ, có gì không thể? Lời này nghẹn đến Giang Nam Lục Quái cùng Khâu Sứ Cơ nhất thời nghẹn lời. Bọn hắn thật là lấy chúng lăng quả, mặc dù Mai Siêu Phong làm nhiều việc ác, nhưng cuối cùng không tính hào quang. Lục Thừa Phong lại không nhìn bọn hắn, ngược lại mặt hướng khí tức hỗn loạn, bởi vì mắt mù mà nghiêng tai lắng nghe Mai Siêu Phong, ngữ khí phức tạp, "Sư tỷ, ngươi là có hay không đã thấy qua ân sư? Lấy võ công của ngươi tạo nghệ, nếu không có cho hắn lão nhân ra chỉ điểm, mặc dù công lực tinh tiến, làm sao có thể đối với Khâu đạo trưởng cùng Giang Nam thất hiệp võ công con đường như vậy thấy rõ, khắp nơi chiếm trước tiên cơ." "Sư tỷ, Lục Trang chủ là Mai Siêu Phong sư đệ, Lục Trang chủ cũng là Đào Hoa đạo môn hạ." Đông Tả Hoàng Dược sư tới. Chương 96, ly biệt thời khắc, 1, chương 96, ly biệt thời khắc, 1, Lục Thừa Phong một tiếng này sư tỷ cùng tùy theo mà đến tra hỏi, như là đất bằng kinh lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Giang Nam Lục Quái, Khâu Sứ Cơ, Quách Tĩnh, thậm chí Dương Khang, tất cả đều kinh hãi vạn phần nhìn về phía Lục Thừa Phong cùng Mai Siêu Phong. Chỉ có một bên Hoàng Dung, khoe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên mỉm cười, tiểu xảo cái cằm nhẹ nhàng nâng lên, cái này Quy Vân Trang nàng đến một lần thời điểm đã cảm thấy hết sức kỳ quái, trong lòng có chút suy đoán, hiện tại cuối cùng đạt được xác nhận. Giữa sân bầu không khí, bởi vì Lục Thừa Phong một câu, trong nháy mắt trở nên vô cùng quỷ dị cùng nghiêm trọng. Kịch đấu tạm nghỉ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lục Thừa Phong cùng Mai Siêu Phong trên thân. Mai Siêu Phong hít sâu một hơi, đối mặt Lục Thừa Phong hỏi thăm, trầm mặc một lát, mới khàn khàn cúi họng, mang theo một loại phức tạp cảm xúc mở miệng nói, "Ngươi là?" "Lục Thừa Phong Lục sư đệ." Mai Siêu Phong lời nói có chút chần chừ. Lục Thừa Phong nhẹ gật đầu thở dài nói, "Là ta, sư tỷ, ngươi làm sao biến thành cái dạng này, còn có Trần sư huynh đâu?" Nguyên bản Lục Thừa Phong đối với Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong trộm đi sư phụ Cửu Âm chân kinh thống hận không gì sánh được, thế nhưng là khi Mai Siêu Phong thời điểm xuất hiện, nhìn xem nàng bộ kia tóc hai bù xù giống như điên dại lại mắt mù bộ dáng, trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này đâu còn có năm đó bộ kia tuyệt đại phong hoa bộ dáng. Mai Siêu Phong trong nháy mắt sắc mặt tảm đạm, "Thật là ngươi? Có lỗi với, là ta có lỗi với các ngươi." Mai Siêu Phong những năm gần đây một mực tại hối hận trộm kinh thư một chuyện, giờ phút này lần nữa gặp được Lục Thừa Phong lúc, chỉ cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, thế nhưng là đang nghe Lục Thừa Phong hỏi thăm Trần Huyền Phong thời điểm nàng lại một mặt sắc khí, "Còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi những năm này đối với chúng ta một mực triển khai truy sát, ta cùng Tặc Hán Tử cũng sẽ không bị ép trốn to lớn mạng, ngươi Trần Thạc cũng sẽ không bị người giết, hiện tại Tặc Hán Tử chết, ta cũng mắt bị mù thành bộ dáng này, ngươi hài lòng đi." Lục Thừa Phong nghe vậy, thân thể khẽ run lên, lại có chút hối hận cùng hổ thẹn, thế nhưng là nghĩ đến chính mình cùng chư vị sư minh đệ hai chân cũng là bởi vì bọn hắn mà đứt, rất nhanh đủ loại suy nghĩ lại hóa thành phẫn nộ cùng buồn khổ. "Ta hài lòng? Ta hài lòng cái gì? Ta hài lòng ta hai chân này liền có thể." Lục Thừa Phong cũng là có chút tức giận, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng lại, giống như sư phụ cho quyền kia võ công luyện tốt chính mình hai chân này là có thể đi bộ. "Hừ, Lục Thừa Phong, ngươi tránh ra, ta hôm nay chính là chết cũng phải vì Tặc Hán Tử báo thù huyết hận." Mai Siêu Phong mặc dù kỳ quái Lục Thừa Phong nói đến một nửa lại đột nhiên trầm mặt xuống, nhưng là báo thù sốt ruột hắn cũng không lo được những thứ này. Hoàng Dung thấy thế, cười hì hì đi lên phía trước, đầu tiên là đối với Lục Thừa Phong trừng mắt nhìn, sau đó đối với hư không nơi nào đó giọng dịu dàng hô, "Cha, ngài nhìn cũng nhìn đủ, còn không ra sao?" "Không còn ra, Dung Nhi coi như không để ý tới ngươi." Nàng tiếng nói thanh thúy, mang theo thiếu nữ đặc thù hồn nhiên, nhưng ở đây đám người nghe vào trong tai, lại đều trong lòng run lên, vô ý thức nhìn bốn phía, nắm chặt trong tay binh khí. Đông Tà Hoàng Dược sư tên, đủ để cho bất luận cái gì người trong võ lâm kiêng kỵ ba phần. Một trận luồng gió mát thổi qua, chỉ gặp không trung vẩy xuống đóa đóa hoa đào, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, giữa sân đã nhiều một người. Người tới áo xanh thẳng suýt, thân hình cao gầy, khuôn mặt gầy gò, thần sắc lạnh nhạt, đứng chắp tay, phảng phất hắn vẫn ở nơi đó, chỉ là không người phát giác. Chính là Đông Tả Hoàng Dược sư, đệ tử Mai Siêu Phong Trần Huyền Phong bái kiến sư phụ. Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong thấy thế vội vàng quỳ xuống dập đầu bái kiến, thần sắc kích động không gì sánh được. Hoàng Dược sư ánh mắt như hàn tinh, đầu tiên là tại Mai Siêu Phong cùng Lục Thừa Phong trên thân đảo qua, Mai Siêu Phong Lục Thừa Phong hai người vô ý thức cúi đầu xuống không dám cùng nó đối mặt. "Hừ, còn không mau đứng lên, không biết ta cuộc đời ghét nhất những lễ nghi phiền phức này sao?" Đệ tử tuân mệnh hai người hơi trầm ngâm liền đều đứng dậy, chán, đương nhiên Lục Thừa Phong là bị người vịn ngồi trở lại trên xe lăn. Nhưng mà khi Hoàng Dược sư ánh mắt rơi vào cười nói tự nhiên Hoàng Dung trên thân lúc, nguyên bản vạn năm băng phong giống như lạnh nhạt khuôn mặt, như là xuân dương hóa tuyết giống như, mắt trần có thể thấy nu hòa xuống tới, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ cương triều cùng bất đắc dĩ. "Dung Nhi, đều người lớn như vậy, còn cùng cha đùa nghịch tiểu tính tình đâu?" Hoàng Dung gặp hắn hiện thân, mừng rỡ trong lòng, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, mấy bước chạy đến Hoàng Dược sư bên người, giữ chặt ống tay áo của hắn nhẹ nhàng lay động, làm nũng nói, "Cha, ai bảo ngài trốn ở một bên xem náo nhiệt, cũng mặc kệ quản ngài đồ đệ. Ngài không còn ra, cái này Quy Vân Trang sợ là đều muốn bị phá hủy. Nữ nhi ta đều không có chỗ ở, ngài liền không đau lòng à?" Hoàng Dược sư làm sao không biết nữ nhi tâm tư, hắn duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm một cái Hoàng Dung cái chán, gian làm việc tràn đầy thân mật, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mặc cho ai đều nghe ra được phần kia sủng ái, riêng ngươi biết nói chuyện. Sau đó ánh mắt ngược lại rơi vào Giang Nam Lục Quái cùng Khâu Sứ Cơ trên thân, cuối cùng dừng lại tại Quách Tĩnh nơi đó, nhất là tại hắn vừa rồi thi triển hàng long thập bát trưởng trên hai tay dừng lại một cái trước mắt, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Ta Hoàng Dược Sư đồ đệ, mặc dù có sai, cũng không tới phiên ngoại nhân để giáo huấn. Hoàng Dược Sư mở miệng, thanh âm bình thản, lại tự mang một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí cùng uy áp, lấy nhiều khi ít, chơi rất vui sao? Kha Chấn Ác mặc dù mắt không thể thấy, lại cảm giác nhất là nhạy cảm, cảm nhận được cô áp lực vô hình kia, thiết trượng một trận, trầm giọng nói, Hoàng đạo chủ, Mai Siêu Phong làm nhiều việc ác, giết người vô số, càng là hại chết ta Ngũ Đệ Trương A Sinh thủ phạm một trong. Thu này không đội trời chung, chẳng lẽ bởi vì nàng là đồ đệ của ngươi, liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Chu Thông cũng đong đưa quạt xếp tiếp lời nói, Hoàng đạo chủ danh khắp thiên hạ, chắc là rõ lý lẽ người. Mai Siêu Phong làm hại giang hồ, hôm nay càng là chủ động gây hấn, muốn giết Tĩnh Nhi. Chờ ta ra tay, chính là tự vệ cùng trừ hại, sao là lấy nhiều khi ít mà nói? Hoàng Dược Sư mí mắt cũng không nhấc một chút, thản nhiên nói, giang hồ báo thủ, tài nghệ không bằng người, chết liền chết, có gì có thể oán? Về phần nàng giết người, các ngươi nếu có bản sự, có thể tự tới giết hắn. Trong giọng nói hờ hững cùng đối với đám người miệt thị, để Giang Nam Lục Quái tức giận trong lòng. Khâu Sứ Cơ tiến lên một bước, đánh cái chắp tay, cao giọng nói, Hoàng đạo chủ, bần đạo toàn chân giáo Khâu Sứ Cơ có, ngài là võ lâm tiền bối, nhưng cái này Mai Siêu Phong ta lười nhắc nghe các ngươi những người này cầu thí đạo lý, các ngươi đã có lá gan giết ta Hoàng Dược Sư đồ đệ, đó là các ngươi bản sự, cũng là hắn mệnh, không thể trách ai được. Đám người hơi sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Dược Sư thật đúng là như vậy rõ lý lẽ dễ nói chuyện, chỉ có Hoàng Dung biến sắc. Nhưng là hôm nay các ngươi chết tại ta Hoàng Dược Sư trong tay, đó cũng là mạng của các ngươi, không thể trách ai được. Hoàng Dược Sư lại đột nhiên mở miệng ngữ khí băng lãnh. Đám người sắc mặt kinh hãi, Đông Tả quả nhiên chính là Đông Tả, nhao nhao cầm cẩn thận binh khí mặt mũi tràn đầy cảnh giới. Hoàng Dược Sư nhìn về phía Quách Tĩnh, ánh mắt hơi hòa hoãn. Hắn nguyên bản đối với Quách Tĩnh là đủ tiểu trước mắt, nhưng giờ phút này đối với hắn tu vi võ công ngược lại là hơi có mấy phần thưởng thức, nhất là vừa rồi tay kia hàng lòng trừ pháp, hình ý có, đã đến hồng thất công chân truyền. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần thiên phú. Hoàng Dược Sư thản nhiên nói, nhưng là phối dung nhi hay là kém rất nhiều. Hoàng Dược Sư lời vừa nói ra, Quách Tĩnh sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn muốn là kém cỏi ngôn tử, giờ phút này càng là không biết đáp lại ra sao, chỉ là cứng cổ, kiên định nói, Hoàng tiên bối, vãn bối đối với dung nhi một tấm chân tình, thiên địa chứng giám. Chương 96, ly biệt thời khắc 2, chương 96, ly biệt thời khắc 2, thử tình. Hoàng Dược Sư cười nạo một tiếng, trong giọng nói khinh thường giống như thực chất, thế gian này, vô dụng nhất chính là thử tình. Không có xứng đôi thực lực, cái gọi là thử tình, bất quá là người vô năng tấm màn che. Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, quét về phía Giang Nam Lục Quái cùng Khâu Sứ Cơ, huống chi còn có các ngươi những này trướng mắt người, hôm nay liền cùng nhau thanh toán thôi. Vừa mới nói xong, Hoàng Dược Sư thân hình khẽ nhúc đích, đám người chỉ cảm thấy bóng xanh lóe lên, hắn không ngờ như quỷ mị giống như lấn đến gần Quách Tĩnh, tay phải năm ngón tay như lan hoa phật huyệt, thời hợt chỉ hướng Quách Tĩnh hết hầu, tư thái ưu nhã thời khắc nhưng lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tĩnh Nhi coi chừng, Giang Nam Lục Quái cùng Khâu Sứ Cơ há có thể ngồi nhìn Quách Tĩnh ngộ hại. Kha Chấn Ác nghe gió phân biệt vị, thiết trượng mang theo gào thét tiếng gió trực đảo Hoàng Dược Sư hậu tâm, Chu Thông diệu thủ không không, thẳng đến Hoàng Dược Sư dưới xương sườn, Hàn Bảo Câu, Nam Hy Nhân, Toàn Kim Phát, Hàn Tiểu Ánh thi triển tuyệt kỹ, phân công trên dưới cuộn, Khâu Sứ Cơ trường kiếm như hồng, toàn chân kiếm pháp bên trong bén nhọn nhất một thức đâm thẳng Hoàng Dược Sư vai. Bảy người nén giận xuất thủ, thế công như là mưa to gió lớn, trong nháy mắt đem Hoàng Dược Sư quanh thân yếu hại bao phủ. Kiến càng lay cây. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, thậm chí không thấy hắn như thế nào động tác, cái kia áo xanh thân ảnh liền tại giữa tấc vuông na di biến ảo. Khâu Sứ Cơ bọn người chính là ngay cả ống tay áo của hắn đều không đụng tới, sau đó chỉ gặp hắn tay trái tay áo tùy ý phất một cái, một cỗ nhu hòa lại khó mà ngăn cản lực đạo tuôn ra, Kha Chấn Ác thiết trượng, Chu Thông diệu thủ, Hàn Bảo Câu nhuyễn tiên lại bị đồng thời dẫn lệnh, va chạm nhau, suýt nữa làm bị thương người một nhà, sau đó Hoàng Dược Sư. Tay phải có chút bắn ra, đạn chỉ thần thông thi triển mà ra, chỉ nghe chanh một tiếng vang dọn. Khâu Sứ Cơ chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn không gì sánh được, nhưng lại ẩn chứa kỳ dị chấn động lực đạo thuận thân kiếm truyền đến, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt nhức mỏi, trường kiếm cơ hồ tuột tay, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại. Cùng lúc đó, Hoàng Dược Sư lần nữa thi triển đạn chỉ thần thông, bất quá trong khi hô hấp, Giang Nam Lục Quái cũng nhao nhao bị đánh rơi binh khí, cuối cùng tại Hoàng Dược Sư nội lực chấn động phía dưới cùng Khâu Sứ Cơ cùng nhau bay rất ra ngoài, bảy người ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, thể nội khí huyết sôi trào, đã bị nội thương. Hoàng Dược Sư trong mắt hàn quang lóe lên, sắc cơ lộ ra. Hắn vốn cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người, giờ phút này càng cảm thấy những người này trước mắt, thân hình lại cử động, liền muốn hạ sát thủ. Cha, không cần. Hoàng Dung dọa đến hoa dung thất sắc, nàng biết do phụ thân thủ đoạn, giờ phút này lại không rảnh suy nghĩ nhiều, đột nhiên một cái lắc mình, liều lĩnh bổ nhào vào Quách Tĩnh trước người, giang hai cánh tay đem hắn bảo hộ ở sau lưng, trực diện Hoàng Dược Sư, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra, cha, ngươi muốn giết Tĩnh ca ca, chưa hết giết Dung Nhi. Hoàng Dược Sư thân hình đột nhiên dừng lại, cái kia ngậm mà không phát trưởng lực ngạnh sinh sinh thu hồi, đánh hắn áo xanh có chút phồng lên. Hắn nhìn xem nữ nhi quyết tuyệt ánh mắt cùng lăn xuống nước mắt, cau mày, thanh âm băng lãnh, Dung Nhi, tránh ra, ta không để cho. Hoàng Dung kêu khóc đạo, thanh âm mang theo tuyệt vọng run rẩy, ngươi giết Tĩnh ca ca, Dung Nhi. Dung Nhi lập tức chết ở trước mặt ngươi. Ta nói được thì làm được, nàng tay phải chẳng biết lúc nào đã nắm chặt một viên bén nhọn châm gài tóc, chống đỡ tại chính mình tuyết trắng trên cổ, có chút dùng sức, đã đâm rách da thịt, chảy ra một vệt đỏ tươi. Hoàng Dược Sư quanh thân cái kia băng lãnh thấu xương khí tức vì đó trì trệ. Hắn không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có cầm cái này vì giá nữ nhi không có biện pháp nào. Nhìn xem cái kia chói mắt đỏ tươi cùng nữ nhi trong mắt kiên quyết, hắn không khỏi có chút đau lòng. Sát ý ngập trời kia, như là bị một chậu nước đá dội xuống, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Ngươi nhà đầu này. Hoàng Dược Sư trong giọng nói mang theo tức giận, càng mang theo một tia không thể làm gì thất bại, vì những này người không liên hệ, lại lấy dáng chết bước. Bọn hắn không phải người không liên hệ. Tĩnh ca ca là nữ nhi người thường, Kha Kha đại hiệp bọn hắn là nữ nhi kính trọng tiền bối. Hoàng Dung hai mắt đẫm lệ, ngữ khí lại kiên định lạ thường, cha như đau Dung Nhi, liền bỏ qua bọn hắn. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Hoàng Dung trầm thấp tiếng khóc lóc. Giang Nam Lục Quái cùng Khâu Sứ Cơ ngã trên mặt đất, nhìn xem ngăn tại trước người bọn họ Hoàng Dung, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn hắn lại muốn dựa vào một vị tiểu cô nương lấy tính mệnh uy hiếp mới có thể bảo mệnh, đây đối với cả đời mạnh hơn bọn hắn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kha Chấn Ác sắc mặt tái xanh, Khâu Sứ Cơ cũng là mặt trầm như nước, lại đều cắn chặt răng, không có lên tiếng cầu xin tha thứ. Hoàng Dược Sư gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Dung, cha con hai người ánh mắt giằng co. Thật lâu, Hoàng Dược Sư rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, hắn thu hồi ánh mắt, ngựa khí khôi phục dị vãng đạm mạc, lại mang theo không thể nghi ngờ, tốt, ta có thể không giết bọn hắn. Hoàng Dung trong lòng vui mừng, vừa muốn mở miệng, nhưng là Hoàng Dược Sư đánh gãy nàng, ánh mắt sắc bén, ngươi nhất định phải lập tức theo ta về Đào Hoa Đảo, không có lệnh của ta, không được lại bước ra hòn đảo nửa bước. Từ đây cùng tiểu tử ngốc này, cùng những này giang hồ ân oán, nhất đao lưỡng đoạn. Cha, Hoàng Dung kinh hô, đây là ranh giới cuối cùng. Hoàng Dược Sư ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là ngươi theo ta đi, vĩnh viễn không gặp nhau. Chính ngươi tuyển. Hoàng Dung nhìn xem sắc mặt trắng bệnh lại ánh mắt kiên định quyết tĩnh, lại nhìn xem một mặt khuất nhục lại trầm mặc không nói Giang Nam Lục Quái cùng Khâu Sứ Cơ, lại nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt, không thể nghi ngờ phụ thân, nàng biết, cái này đã là phụ thân lớn nhất lực bộ. Nước mắt lần nữa mơ hồ ánh mắt, nàng cắn môi một cái, cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu, thanh âm nhẹ nào. "Tốt, Dung Nhi cùng cha trở về." Nàng chuyển hướng quyết tĩnh, nước mắt bên trong mang cười, ôn nhu nói, "Tĩnh ca ca, ngươi tốt nhất bảo trọng, cố gắng luyện công. Dung Nhi tại Đào Hoa Đảo chờ ngươi." Quách Tĩnh mắt hổ rưng rưng, sững sờ lắc đầu, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. "Còn không mau cút đi." Hoàng Dược Sư lại là một mặt suối quẩy, trừng Quách Tĩnh một chút không kiên nhẫn gầm thét một tiếng, nguyên bản đối với hắn có thể đánh ra hồng thất hàng lòng trưởng ý còn không mau cút đi. Hoàng Dược Sư mặt trầm như nước, trong mắt cuối cùng một tia bởi vì cái kia hàng lòng trưởng ý tưởng mà lên thượng tức triệt để chôn bụi, chuyển hóa làm không che giấu chút nào bực bội cùng chán ghét. Hắn trong tay áo bàn tay hơi cuộn tròn, cưỡng chế đem cái kia trướng mắt tiểu tử ngốc một trường hất ra xúc động, trong thanh âm hàn ý cơ hồ có thể đồng kết không khí. "Dung Nhi, Tĩnh ca ca." Hai tiếng bao hàm không thôi la lên xen lẫn, Quách Tĩnh bị sắc mặt khó coi Giang Nam Lục Quái cưỡng ép lôi kéo, cẩn thận mỗi bước đi hướng ngoài trang tối lui, mắt hổ phiếm hồng, lại không tránh thoát các sư phụ tay. Mà Hoàng Dung mắt thấy Quách Tĩnh thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, một điểm cuối cùng dáng chống đỡ tiên cường triệt để tan rã, tích xúc nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Nàng bỗng nhiên xoay người, mang theo tiếng khóc nức nở chừng Hoàng Dược Sư một chút, trong ánh mắt hôn tạm bị quất, oan quái cùng thật sâu bị thương. Lập tức không quan tâm bổ nhào vào trên thân phụ thân, đem mặt vùi vào cái kia băng lãnh áo xanh, bả vai kịch liệt co rút lấy, phát ra không đè nén được, làm lòng người nát nghẹn ngào. Ấm áp nước mắt cấp tốc thấm ướt vào áo, Hoàng Dược Sư thẳng tắp thân thể có chút cứng đờ, nghe trong ngực nữ nhi ô ô yết yết bi thương tiếng khóc, lạnh lùng tâm địa lại bị cái này nước mắt ném ra một tia gợn sóng, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn vô ý thức đưa tay, muốn giống nàng khi còn bé như vậy vỗ nhẹ sống lưng nàng trấn an, động tác lại tại nửa đường dừng lại, một tia cực kỳ nhạt, ngay cả chính hắn cũng không từng dự liệu hối hận, như là nhỏ xíu băng nước, lặng yên xẹt qua đáy lòng. Chính mình hẳn là thật làm sai. Chương 97, Hắc Phong song sát kết thúc, 1, chương 97, Hắc Phong song sát kết thúc, 1, tại Hoàng Dược Sư trấn an được Hoàng Dung đằng sau liền bệnh lục thừa phong đi cho mình cùng Hoàng Dung an bài ăn ngủ đi, đối với Mai Siêu Phong thì là để nàng đi thanh lý môn hộ, bởi vì vừa mới hắn đáp ứng Hoàng Dung buông tha Quách Tĩnh đám người bọn họ thời điểm, Dương Khang đã sớm chạy, căn bản không tại hắn danh sách trắng bên trong. Mai Siêu Phong tự nhiên mặc dù có chút buồn vô cớ, nhưng là vẫn linh mệnh, bất quá lần này có Lục Thừa Phong Quy Vân Trang hỗ trợ truy tra, ngược lại là rất nhanh liền phát hiện Dương Khang tung tích, cũng may Mai Siêu Phong con mắt nhìn không thấy, tăng thêm Dương Khang lại thông minh hơn người, cho nên mặc dù Mai Siêu Phong đã đuổi hắn như vậy nhiều ngày, nhưng là vẫn không có đuổi tới hắn. Xe ngựa tại Giang Nam trên quan đạo không nhanh không chậm chạy, xa luôn ép qua lộ diện, phát ra quy luật tiếng lộc cộc. Trong buồng xe, Trương Chí Viễn nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm lòng người gãy phong mang, đó là ưu hóa tiên thiên công sau, thuộc về hắn tự thân chi đạo hiện lộ rõ ràng. Dương Khang thì ngồi đối diện hắn, tâm thần có chút không tập trung, khi thì vụng trộm dương mắt dò xét vị này cao thâm mặt chắc đại sư mình, khi thì vừa khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cứ việc Trương Chí Viễn nói bảo đảm tính mạng hắn, nhưng Mai Siêu Phong cái kia giống như điên dại, thề phải giết hắn thanh lý môn hộ thân ảnh, như là như ác mộng quanh quẩn tại trong lòng hắn. "Trương sư minh, cái kia Mai Siêu Phong Dương Khang trùng quy là nhịn không được." Thanh âm mang theo vẻ run rẩy mở miệng. Trương Chí Viễn mí mắt cũng không nhấc một chút, ngữ khí bình thản lại mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo, "Nàng nếu không đến, coi như nàng sống lâu mấy ngày. Như tới, nơi đây chính là nàng táng thân chỗ." Dương Khang nghe vậy, trong lòng run lên, không còn dám nhiều lời, chỉ cảm thấy trong buồng xe nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống mấy phần. Xe ngựa lại đi hơn nửa canh giờ, tiến vào một đoạn tương đối yên lặng trong rừng con đường. Hai bên cổ một che trời, cành lá um tùm, bầu không khí sâu thẳm. Đúng lúc này, một trận thê lương bé nhọn, như là dạng tiêu khóc nỉ non giống như nữ nhân tiếng cười, không có dấu hiệu nào từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến, cấp tốc bao phủ toàn bộ khu vực. "Ha ha ha. Ha ha ha. Dương Khang, tiểu xuất sinh." ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Phản bội sư môn, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Mai Siêu Phong thanh âm tràn đầy oán độc cùng sát ý. Dương Khang nghe tiếng biến sắc, sợ đến cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiếng cười chưa rơi, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ đạo bên cạnh trong rừng rậm bắn ra, mang theo âm lanh của phòng, lao thẳng tới xe ngựa. Mai Siêu Phong tóc hai bù xù, hai mắt nhắm nghiền, song chảo như câu, móng tay bén nhọn đen nhánh, mang theo xé rách không khí rít lên, mục tiêu minh xác, chính là muốn đem buồng xe tinh cả bên trong Dương Khang cùng nhau xé nát. Mai Siêu Phong, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Dương Khang kinh hãi muốn tuyệt, vô ý thức muốn rút kiếm. Nhưng mà, ngay tại Mai Siêu Phong cái kia lăng lệ vô địch song chảo sắp chạm đến xe ngựa buồng xe sát na, thử. Một tiếng băng lãnh hử lạnh, như cùng đi từ dưới cửu u, đột nhiên từ trong buồng xe truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc mênh mông, giống như thực chất uy áp kinh khủng, như là ngủ say núi lửa ầm vang một phát, lấy xe ngựa làm trung tâm, hướng bốn phía đột nhiên quyết tán. Ông, không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt, cái kia vô hình khí tường nặng nề như sơn nhạc. Mai Siêu Phong chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự cự lực đối diện đánh tới, nàng trước đó sông tình thế im bặt mà dừng, trên song chảo ngưng tụ âm hàn trưởng lực như là đụng phải một bức tường đồng vết sắt, trong nháy mắt tán loạn, lực phản chấn càng lại như bãi sơn đảo hải tuôn ra về. Ai da! Mai Siêu Phong phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, bành một tiếng trùng điệp đâm vào một gốc thô to trên cành cây, chấn động đến cành lá tuôn rơi xuống. Nàng cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, thể nội khí huyết sôi trào, đã bị nội thương không nhẹ. Nàng nhìn về phía xe ngựa, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Ai? Là ai ở bên trong? Màn xe bị một cái thon dài tay chậm rãi xốc lên, Trương Chí Viễn thân ảnh xuất hiện tại trên càng xe. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem chật vật không chịu nổi Mai Siêu Phong, như cùng ở tại nhìn một người chết. Mai Siêu Phong, ngươi cuối cùng vẫn là đưa mình tới cửa. Ngươi là ai? Mai Siêu Phong không có nhận ra hắn, chỉ là vừa kinh vừa sợ. Tại sao có thể có như vậy nội lực? Ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác. Trương Chí Viễn nét miệng lên một tia lãnh khốc đường cong, thanh lý ngươi bực này sát hại vô tội, lấy người sống luyện công giang hồ bại hoại, tính xen vào việc của người khác sao? Trên tay ngươi dính bao nhiêu người vô tội máu tươi, trong lòng mình rõ ràng. Hôm nay chính là ngươi thưởng tội thời điểm. Mai Siêu Phong nghe được tức giận trong lòng, càng có thấy lạnh cả người dâng lên, cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Hoàng Dược Sư cũng không giữ được ngươi. Trương Chí Viễn đánh gãy nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo một cỗ trước nay chưa có quyết tuyệt cùng tự tin. Lần trước có Hoàng Dược Sư cứu ngươi, để cho ngươi sống tạm đến nay. Hôm nay, ngươi nếu tự chui đầu vào lưới, ta liền thành toàn ngươi. Coi như hôm nay Hoàng Dược Sư lại đến, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời còn chưa dứt, Trương Chí Viễn thân hình khẽ động, đã như quỷ mị giống như rời đi càng xe, trong nháy mắt xuất hiện tại Mai Siêu Phong trước người vài thước chi địa. Hắn thậm chí không có sử dụng trường kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền vung ra. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa hắn lưu hóa sau tiên tiên công cái kia tinh thuần không gì sánh được, linh động sắc bén tiên tiên chân khí. Quyền phong những nơi đi qua, không khí phát ra trầm thấp nhẹ nào, phảng phất không chịu nổi nguồn lực lượng này. Mai Siêu Phong mặc dù mắt không thể thấy, nhưng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm chí mạng. Nàng lệ khiếu một tiếng, không để ý thương thế, đem cửu âm bạch cốt chảo thôi động đến cực hạn, song chảo giao thoa, huyễn hóa ra đầy trời chảo ảnh, âm phong thảm thảm, như là bách quỷ xuất hành, đón lấy cái kia nhìn như giản dị tự nhiên một quyền. Nàng không tin, chính mình khổ tu nhiều năm cửu âm chân kinh, sẽ ngăn không được một người trẻ tuổi một chiêu, cho dù nội lực của hắn thâm hậu. Vậy anh, quyền chảo tương giao, phát ra lại không phải tiếng sắt thép va chạm, mà là một tiếng nột ngạt như sấm khí bạo. Nhưng mà, trong dự đoán rằng có cũng không xuất hiện. Mai Siêu Phong cái kia đủ để liệt thạch phân kim lăng lệ chảo kình, tại tiếp xúc đến Trương Chí Viễn năm đấm trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết gặp gỡ liệt dương, dễ như trở bàn tay giống như từng khúc vỡ nát. Cái kia cố nóng dực, thuần túy, lại dẫn không gì không phá ý chí tiên thiên nhất khí, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép mà qua. Giang giác, dẫn người tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. A, Mai Siêu Phong phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, nàng hai cổ tay lại bị một quyền này sinh sinh đánh gãy, cả người như là bị cao tốc chạy man như đụng chúng, lần nữa hướng về sau ném đi, máu tươi cuồn cuộn, khí tức như làn nến tàn trong gió. Nàng trung điệp ngã xuống đất, dãy rủa lấy muốn bò lên, lại bởi vì hai tay vỡ vụn cùng nội phủ trọng thương, chỉ có thể vô lực sủi lơ ở nơi đó. Hai mắt vô thần nhìn lấy Trương Chí Viễn phương hướng, trên mặt tràn đầy cực hạn thống khổ, khó có thể tin cùng. Một tia sợ hãi. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao lại nàng khàn khàn, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lực lượng của đối phương so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều. Trương Chí Viễn chậm rãi thu quyền, từng bước một đi hướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Mai Siêu Phong, ánh mắt lạnh nhạt như băng, không có nửa phần thương hại, giang hồ ân oán có. Không phải là đúng sai khó mà phân trần, nhưng là ngươi vậy mà cầm người sống luyện công, giết hại vô số phổ thông người vô tội, Mai Siêu Phong, tội lỗi của ngươi dừng ở đây rồi. Cảm nhận được cái kia không che giấu chút nào sát ý bao phủ xuống, Mai Siêu Phong rốt cục triệt để luống cuống, bóng ma tử vong để nàng phát ra tuyệt vọng gào thét, không, ngươi không có khả năng giết ta, sư phụ ta là Đồng Tà Hoàng Dược Sư, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta hình ảnh không có hoàn thành sư phụ cho ta nhiệm vụ, ta không thể chết, Hoàng Dược Sư nếu muốn trả thù, ta tùy thời xin lợi. Trương Chí Viễn thanh âm không có chút nào ba động, hắn nâng lên chân phải, thể nội bàng bạc tiên thiên nhất khí trong nháy mắt ngưng tụ tại bàn chân, về phần người, xuống dưới hướng những cái kia chết trong tay ngươi người vô tội sám hối đi. Thoại âm rơi xuống, hắn chân phải đống nhiên đặt xuống, mục tiêu trực chỉ Mai Siêu Phong tim. Không, Tại Mai Siêu Phong tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng trong tiếng thét chói tai, cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn chân, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, tinh chuẩn đạp ở nàng trên lồng ngực. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, nương theo lấy xương ngực triệt để thanh âm vỡ vụn. Mai Siêu Phong thân thể kịch liệt co quắp một chút, cặp kia đã sớm mù hai mắt giờ phút này đột nhiên chảy ra một nhóm huyết lệ, tràn đầy cực hạn thống khổ cùng khó có thể tin, lập tức, nàng liền ngẩng đầu, tất cả sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, máu tươi từ mặt khác khiếu máu bên trong chậm rãi chảy ra, khủng bố dọa người. Tung hoành giang hồ nhiều năm, giết người vô số, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiết thi Mai Siêu Phong, tại Trương Chí Viễn không lưu tình chút nào lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới cứ thế mất mạng tại sơn lâm này trong đường nhỏ. Chương 97, Hắc Phong song sát kết thúc 2, chương 97, Hắc Phong song sát kết thúc 2, Trương Chí Viễn mặt không thay đổi thu hồi chân, nhìn cũng không lại nhiều nhìn trên mặt đất thi thể một chút, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn quay người, đối với sớm đã dọa đến sủi lơ tại Sa Phu vị trí Sa Phu, cùng trong buồng xe sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run Dương Khang thản nhiên nói, thu thập một chút, tiếp tục đi đường. Sa Phu nơm nớp lo sợ lên tiếng, cơ hồ là từ trên xe lăn xuống đến, luống cuống tay chân muốn xử lý hiện trường. Dương Khang nhìn xem Mai Siêu Phong cái kia thê thảm tử trạng, trong lòng lại có một loại không hiểu bị thương, dù sao hắn đã từng cũng là thực tình coi nàng là làm sư phụ nhìn, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành cái dạng này, hắn đột nhiên nghĩ đến Hoàng Nhan Hồng Liệt, hắn cũng là từng đem hắn coi như là chính mình kính trọng phụ thân, kết quả lại là nhà mình phá người vong thủ phạm. Lại nhìn về phía thần sắc bình tĩnh như thường Trương Chí Viễn, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cái này Trương Chí Viễn sát phạt vậy mà như thế quả quyết, tàn nhẫn như vậy. Ngay cả Đông Tả Hoàng Dược Sư đồ đệ nói giết liền giết, không chút nào dây dưa dài dòng. Lúc trước hắn trong lòng có lẽ còn có một chút tiểu tâm tư, tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát. Hắn khắc sâu nhận thức đến, tại vị này toàn chân giáo thủ tịch sư minh trước mặt, bất luận cái gì may mắn cùng phản bội suy nghĩ đều là tự tìm đường chết. Khi bọn hắn hai đem Mai Siêu Phong thi thể xử lý xong về sau, xe ngựa lần nữa khởi động, chậm rãi lái rời mảnh này vừa mới đã trải qua một trận giết chóc trong rừng con đường. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở hạ xuống, chiếu vào vùi lấp Mai Siêu Phong thi thể đống đất bên trên, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ ra, hung danh hiển hách Hắc Phong song sát một trong Mai Siêu Phong liền chôn xương nơi này. Mà lúc này Dương Khang, đối với giang hồ huyết tinh cùng tàn khốc, cùng Trương Chí Viễn cái kia không thể nghi ngờ cường đại cùng quyết tuyệt, đều có một cố cực sâu nhận biết. Con đường phía trước không biết, nhưng hắn biết, từ nay về sau, chính mình nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, chí ít vốn có đầy đủ lực lượng trước đó, tuyệt không thể làm trái vị thủ tịch này sư minh mảy may. Giải quyết Mai Siêu Phong thai hoạ ngầm này, xe ngựa một đường lại không khó khăn chắc trở, không mấy ngày liền đã tới Gia Hưng. Gia Hưng phủ chỗ giang nam vùng sông nước, kênh đào tung hành, thuyền bè vắng lai, chợ búa phồn hoa, cùng hương tây hiểm trở, Thái Hồ mênh mông lại là một phen khác phong quang. Trương Chí Viễn để Sa Phu ở trong thành tìm chỗ thanh tịnh khách sạn ở lại, vừa thu xếp tốt, liền nghe được khách sạn đại đường truyền đến một trận quen thuộc tiếng ồn ào, trong đó còn kèm theo một tiếng thở dài nặng nề. Trong lòng của hắn khẽ động, trực tiếp đi xuống thang lầu, một mực chú ý Trương Chí Viễn động tĩnh Dương Khang cũng liền vội vàng đi theo chạy ra ngoài. Quả nhiên, chỉ gặp giang nam lục quái, Kha Trấn Ác, Chu Thông, Hàn Bảo Câu, Nam Hy Nhân, Toàn Kim Phát, Hàn Tiểu Ánh, cùng Trường Xuân Tử Khâu Sứ Cơ, chính ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn bên cạnh, từng cái sắc mặt ủ rột, trên bàn mặc dù bày biện thịt rượu, lại không người động đũa. Mà Quyết Tĩnh thì ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ róc rách dòng nước mặt người, mắt hổ phiếm hồng, thần sắc cô đơn, cả người phảng phất mất hồn bình thường. Trương Chí Viễn tham kiến Khâu Sư Thúc. Giang Nam thất hiệp, chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Chí Viễn đi lên trước, chắp tay hành lễ. Đám người nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Chí Viễn, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kha Trấn Ác mặc dù mắt không thể thấy, lại tinh chuẩn nhìn hướng Trương Chí Viễn phương hướng, trầm giọng nói: "Trương Chí Viễn, ngươi tại sao tới đây?" Khâu Sứ Cơ nhìn thấy Trương Chí Viễn, lại liếc thấy phía sau hắn cúi đầu, thần sắc sợ hãi Dương Khang, lông mày lập tức nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên đối với Dương Khang lâm trận bỏ chạy rất tức tối. Giang Nam Lục Quái đối với Trương Chí Viễn ấn tượng không tồi, Chu Thông Đông đưa đã tu bổ lại quả xếp, miễn cưỡng cười nói: "Trương đạo trưởng, thật sự là đúng dịp. Chúng ta vừa tới nơi đây không lâu." Quách Tĩnh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Trương Chí Viễn, liền vội vàng đứng lên, thanh âm có chút khàn khàn chào: "Trương đại ca." Hắn nhìn thấy Trương Chí Viễn, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, nhưng lập tức lại bị càng sâu thất lạc bao phủ. Trương Chí Viễn đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn sát bên lấy Dương Khang tòa hạ, tự có tiểu nhị thêm vào bắt đũa. Nghe nói chư vị tiền bối cùng Khâu Sư Thúc sớm tại Quy Vân Trang gặp nhau, chắc hẳn đã trải qua một phen phong ba. Nhìn Tĩnh Nhi thần sắc, thế nhưng là cùng Dung Nhi cô nương phân biệt. Trương Chí Viễn khai môn kiến sơn, đồng thời cũng cho Dương Khang một ánh mắt. Dương Khang hiểu ý, liền vội vàng đứng lên, đối với Khâu Sứ Cơ phủ phù một tiếng quỳ xuống, nước nở nói: "Sư phụ, Khang Nhi biết sai rồi." Ngày đó Quy Vân Trang tình thế bức bách, Khang Nhi ngôn ngữ có mất, gây sư phụ tức giận, trong lòng một mực thấp thỏm lo âu. May mắn được thủ tịch sư minh một đường dạy bảo chỉ điểm, Khang Nhi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cầu sư phụ lại cho Khang Nhi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Hắn lời nói này nửa là thật tâm nửa là biểu diễn, nhưng tư thái làm được mười phần. Khâu Sứ Cơ nhìn xem quỳ xuống đất thút thít đồ nhi, nhớ hắn thở nhỏ tại bên cạnh mình lớn lên tình cảm, lại gặp Trương Chí Viễn ở bên, chung quy là cứng rắn không xuống tâm địa, trùng điệp thở dài, đứng lên đi. Nhìn ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt, chớ có lại cô phụ vi sư. Cùng ngươi thủ tịch sư minh kỳ vọng, hắn tận lực tăng thêm thủ tịch sư minh bốn chữ. Dương Khang liên tục gật đầu, lúc này mới dám đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại vị trí thấp nhất. Chu Thông thấy thế, hợp thời đổi chủ đề, cười khổ đối với Trương Chí Viễn nói Trương đạo trưởng liệu sự như thần. Uy Vân Trang sự tình, xác thực. Ai, một lời khó nói hết. Đông Tà Hoàng Dược Sư hiện thần, cưỡng ép muốn mang đi Hoàng Cô Lương, Tĩnh Nhi hắn nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Quách Tĩnh, lắc đầu. Quách Tĩnh cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt hổ lệ quang lấp lóe, chậm chậm nói, là ta không dùng, không bảo vệ được Dung Nhi. Trương Chí Viễn vô vô Quách Tĩnh bả vai, trầm giọng nói, Quách huynh đệ, Nam Nhi trí tại bốn phương, há có thể bởi vì nhi nữ tình trường liền không gượng dậy nổi. Hoàng đảo vành đai chính đi Hoàng Dung, tự có nó suy tính. Ngươi nếu thật tâm lợi nàng, liền làm quyết chí tự cường, ngày khác võ công cái thế, đường đường chính chính đặt vào đảo Hoa đảo, phong phong quang quang mà đưa nàng tiếp trở về. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản? Bây giờ như vậy tinh thần sa sút, há lại Hoàng Cô Lương hy vọng nhìn thấy. Hắn lời nói này như là đòn cảnh tỉnh, để Quách Tĩnh thân thể chấn động. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Trương Chí Viện ánh mắt khích lệ, lại nghĩ tới Hoàng Dung nhí nha nhí nhảnh nét mặt tươi cười cùng trước khi chia tay lời nói, trong lồng ngực một cỗ hào khí dần dần thay thế sa sút tinh thần. Trương đại ca nói đúng, ta hiểu được, ta nhất định cần luyện võ công, tuyệt không cô phụ Dung Nhi kỳ vọng. Kha Trấn Ác nghe vậy, thiết trượng một trận, khen, tốt, đây mới là chúng ta Nam Nhi nên có khí khái. Tĩnh Nhi, chớ có để cho ngươi Trương đại ca cùng chúng ta thất vọng. Bầu không khí hơi chậm, Hàn Tiểu Ánh thận trọng hỏi, Trương đạo trưởng, các ngươi chuyến này còn thuận lợi? Vừa rồi gặp ngươi cùng Dương Khang cùng nhau đến Trương Chí Viễn thần sắc bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, trên đường gặp Mai Siêu Phong. Cái gì? Cái kia Thiết Thi, mọi người đều là giật mình, Khâu Sứ Cơ càng là vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Giang Nam Lục Quái càng là đối với Mai Siêu Phong hận thấu xương. Nàng muốn đuổi theo giết Dương Khang, thanh lý môn hộ. Trương Chí Viễn tiếp tục nói, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ta đã đem nàng giết. Giết? Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Liền ngay cả một mực cảm xúc xa xút Quách Tĩnh cũng mở to hai mắt nhìn. Mai Siêu Phong võ công cao cường, nhất là một thân cửu âm bạch cốt trảo tàn nhẫn quỷ dị, mọi người tại đây trừ Khâu Sứ Cơ có thể cẩn thận đọ sức, những người khác buộc chung một chỗ đều không phải là nàng đối thủ. Khâu Sứ Cơ khó có thể tin nhìn xem Trương Chí Viễn, Chí Viễn, ngươi lời ấy coi là thật? Cái kia Mai Siêu Phong sư thúc yên tâm, đệ tử sao lại nói bừa? Trương Chí Viễn khẳng định nói, kẻ này lấy người sống luyện công, sát hại vô tội nhiều năm, nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội. Ngày xưa trở ngại Hoàng Dược Sư thể diện, không thể trừ nàng, hôm nay ta võ công có thành tựu, cho dù là Hoàng Dược Sư ta cũng không sợ, vừa bận vì dân trừ hại. Chu Thông hít sâu một hơi, thở dài, Trương đạo trưởng võ công tinh tiến như vậy, thật là khiến người thán phục. Giết Mai Siêu Phong, cũng coi là vì giang hồ trừ một hại, càng là vì ta cái kia chết đi ngũ đệ báo thù, nâng lên Trương A Sinh, Hàn Tiểu Bánh bọn người cũng là mặt lộ bi thương cùng khoái ý. Kha Trấn Ác trầm giọng nói, giết đến tốt. Như thế yêu tà, sớm nên tru diệt. Nhưng là mấy người hay là đối với Trương Chí Viễn nói tới không sợ Hoàng Dược Sư có chút không tin, dù sao Hoàng Dược Sư cường đại bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hẳn là người trẻ tuổi thích sĩ diện, bất quá bọn hắn cũng không tốt mặt trần, cho nên đều không nhắc tới xuất chân nghi. Trải qua chuyện này, đám người đối với Trương Chí Viễn thực lực có hoàn toàn mới nhận biết, bầu không khí cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bởi vì Quy Vân Trang sự tình mang tới biệt khuất cùng kiềm chế, tựa hồ cũng bởi vì Mai Siêu Phong phục chung mà hóa tan mấy phần. Chủ đề dần dần chuyển tới sắp đến Túy Tiên lâu ước hẹn, cùng Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược đám người tung tích bên trên. Ngoài cửa sổ, ra Hưng phố xá vẫn như cũ ồn ào náo động, trong cửa sổ, xa cách từ lâu trùng phùng đám người đều mang tâm tư. Mặc dù bọn hắn đến Gia Hưng cũng là vì cái này 18 năm ước hẹn, nhưng là lúc này bọn hắn đều đã không quan tâm những thứ này. Chương 98 cuối cùng phó 18 năm ước hẹn, 1, chương 98 cuối cùng phó 18 năm ước hẹn, 1, Gia Hưng Nam Hồ bao phủ tại liên tục trong mưa xuân, Túy Tiên lâu mái cong sừng bệnh tại trong màn mưa lộ ra mông lung. 18 năm trước trận kia tuyết dạ đổ ước, rốt cục muốn tại hôm nay thấy rõ ràng. Lầu 2 gần cửa sổ nhã tọa bên trong, Khâu Sứ Cơ một bộ đạo bào màu xanh ngồi ngay ngắn như tùng, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài rủ xuống đến trước ngực. Trong tay hắn chén trà đã lạnh đã lâu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua ngoài lầu màn mưa, phảng phất tại nhìn lại cái này 18 năm thời gian. Đối diện trên bàn, Giang Nam Lục Quái ngồi vây quanh, Kha Trấn Ác chống thiết trượng, Chu Thông đong đưa phá phiến, Hàn Bảo Câu, Nam Hy Nhân, Trương A Sinh, Toàn Kim Phát tất cả ngồi một phương, Hàn Tiểu Ánh thì đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua dưới lầu tiệm cận bóng người nói khẽ Tĩnh Nhi tới. Nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Quách Tĩnh đi tới. Thân hình hắn khôi ngô, một thân y phục vải thô tắm đến trắng bệnh, mang trên mặt chất phát mà khẩn trương thần sắc. Nhìn thấy sáu vị sư phụ, hắn liền vội vàng không người hành lễ Tĩnh Nhi gặp qua các vị sư phụ. Kha Trấn Ác thiết trượng đông nhiên, trầm giọng nói Tĩnh Nhi, hôm nay bị võ, không cần suy nghĩ nhiều. Đem ngươi những ngày này sở học, đều thi triển đi ra chính là. Giờ ngọ ba khắc, mưa rơi dần dần nghỉ. Túy Tiên lâu trung ương thanh ra một mảnh đất trống, Quách Tĩnh cùng Dương Khang đứng đối mặt nhau. Trong lâu lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hai cái này người trẻ tuổi trên thân. Đại ca, xin mời. Dương Khang chắp tay, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ngày đêm khổ luyện toàn chân kiếm pháp, đem Khâu Sứ Cơ chỗ thủ công phu lặp đi lặp lại rèn luyện, tự cho là đã trở lại chính độ. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí, đối với Trương Chí Viễn hận cũng sợ, đối với Quách Tĩnh cái này đối thủ không phục, đối với vận mệnh treo cận phân ướt, đều hóa thành luyện công động lực. Khang đệ, xin mời. Quách Tĩnh ngũ quyền, thần sát chăm chú. Dương Khang không cần phải nhiều lời nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như nước. Hắn thân pháp linh động, một chiêu bạch hồng quán nhật đâm thẳng Quách Tĩnh phổ thông, đây là toàn chân kiếm pháp công chính đại quang minh thức mở đầu, kiếm thế bình ổn, kinh lực nội bẩn, đã rất có Khâu Sứ Cơ 7-8 phần tương tự. Quách Tĩnh nghiêng người tránh đi, tay phải bẻ cung, chính là Giang Nam thất quái chỗ thụ Nam Sơn trường pháp bên trong đầy sơ thức. Trưởng Phong hô hô, lực đạo trầm hùng, nhưng chiêu thức ở giữa hơi có vẻ bừng hữu, hắn nửa năm này tầm tư hơn phân nửa tiêu vào Hàng Long thập bát trưởng bên trên, đối với Nam Sơn trưởng pháp sát thực lạnh nhạt chút. Dương Khang bén nhạy đã nhận ra điểm này, kiếm chiêu biến đổi, Tố Nguyệt phân huy cực nhanh thiên hà đổ tả liên tiếp 3 chiêu toàn chân kiếm pháp tinh diệu chiêu thức sử xuất, kiếm quang như lưới, đem Quách Tĩnh bao phủ trong đó. Quách Tĩnh phía nam núi trưởng pháp phối hợp Hàn Bảo Câu chỗ thụ kim long tiên pháp bộ pháp, nỗ lực ngăn cản, cũng đã rơi xuống hạ phong. Tĩnh Nhi làm sao Hàn Tiểu Ánh nhíu mày nói nhỏ, Chu Thông vô quạt thở dài tâm tư hắn không tại bộ trưởng pháp này bên trên, các ngươi nhìn, hắn mỗi lần xuất trưởng trước đều có cái nhỏ xíu tụ lực động tác, căn bản không phải chúng ta dạy võ công lên tay, kéo chậm tiết tấu. Quả nhiên, 20 chiêu qua đi, Quách Tĩnh đã bị bước đến góc tường. Dương Khang trong mắt tinh quang lóe lên, trường kiếm thẳng đến Quách Tĩnh vai phải, một kiếm này nếu là đâm thực, bị võ liền coi như kết thúc. Trong chớp mắt, Quách Tĩnh bỗng nhiên trầm eo xuống tấn, bàn tay trái quanh tròn tay phải đợi ngang, lần này biến chiêu hoàn toàn không có Nam Sơn trưởng pháp bóng dáng, trưởng phong trong gào thét lại ẩn ẩn có trầm thấp tiếng xé gió. Chính là Hàng Long thập bát trưởng bên trong kiến long tại điện. Phanh! Trường lực cùng kiếm phong chạm vào nhau, Dương Khang chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu lực đạo vào tới, trường kiếm kích chấn, hổ khẩu run lên, liền lùi lại 3 bước mới đứng vững thân hình. Hắn kinh ngạc nhìn xem Quách Tĩnh, một trường này uy lực, viễn siêu vừa rồi Quách Tĩnh chỗ hiện ra trình độ. Quách Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem bàn tay của mình lẩm bẩm nói ta không phải cố ý. Quách Tĩnh trong lòng ngảo não, hắn làm sao lại sử xuất Hàng Long thập bát trưởng đâu, cái này rõ ràng chính là các sư phụ cùng Khâu đạo trưởng đồ ước a, ta hẳn là phải dùng bọn hắn dạy ta võ công mới đúng. A Dương Khang sắc mặt tái xanh, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, chuyên tâm tu luyện toàn chân võ công, bởi vì có Trương Chí Viễn giúp hắn cô đọng nội lực, tăng thêm còn có hắn một đường chỉ điểm cùng trước kia nội tình, hắn toàn chân võ công tiến bộ thần tốc, trong lòng có chút hài lòng. Có thể Quách Tĩnh một trường này, lại giống một cái vang dội cái tát, đối phương luyện Hàng Long thập bát trưởng bất quá nửa năm, uy lực không ngờ rõ ràng như thế, chính mình vậy mà đánh không lại một trưởng này chi uy. Không cam lòng, phẫn nộ, khuất đủ. Đủ loại cảm xúc xông lên đầu, Dương Khang kiếm pháp lại biến, toàn chân kiếm pháp thi triển đi ra kỳ chính tương sinh, biến hóa khó lường. Quách Tĩnh gặp kiếm thế lăng lệ, không dám thất lễ, thế nhưng là theo bản năng nhưng vẫn là đem Hàng Long thập bát trưởng thi triển ra. Kháng Long hữu hối phi long tại thiên một trưởng tiếp lấy một trưởng, mặc dù không bằng Hồng Thất công trưởng pháp uy mãnh tuyệt luân, nhưng phối hợp hắn vững chắc nội lực căn cơ, Dương Khang kiếm chiêu mặc dù tinh diệu nhưng vẫn là bị Quách Tĩnh dần dần hóa giải. Đám người thấy nhìn không chuyển mắt, một cái là kiếm pháp tinh diệu, một cái là trưởng lực hùng hậu, trận luận võ này đã viễn siêu bình thường đệ tử trẻ tuổi đỏ sức. Nhưng là mấy chục chiêu hạ đến Dương Khang cái chán liền chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn kiếm pháp mặc dù diệu, nhưng nội lực cuối cùng kém một bậc. Quách Tĩnh mỗi một trưởng hắn ứng đối đứng lên đều tương đối cố hết sức, đánh lâu phía dưới, hắn đã hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Ngay tại lúc này Quách Tĩnh một chiêu thần long bãi vi trưởng lực từ bất khả tư nghị góc độ đánh ra. Dương Khang hồi kiếm đón đỡ đã tới không kịp, đành phải bàn tay trái lên tiếp, song trưởng từng giao, Dương Khang kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại 7 bước, mới khó khăn lắm ngừng lui thế, càng là cổ họng ngọt, cưỡng ép vận lực mới đưa sông tới máu tươi nuốt trở vào. Không quá lớn kiếm lại là keng lang một tiếng rơi xuống đất, Dương Khang sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thua, nội lực của hắn cùng Quách Tĩnh so sánh vậy mà chênh lệch to lớn như thế, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Trương Chí Viễn lắc đầu, 18 năm ước hẹn bị võ dựng lên cho tịch mịch. Khâu Sứ Cơ chậm rãi đứng dậy, đi đến giữa sân, hắn trước nhìn Dương Khang một chút, gặp hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt lại đứng thẳng như tùng, trong mắt cũng không oán độc chi sắc, ngược lại có một tia thoải mái, trong lòng nhẹ lòng một chút. Lúc này mới chuyển hướng Giang Nam Lục Quái, chắp tay nói chư vị hiệp sĩ, giáo đồ có phương pháp. Trận này là bần đạo thua, thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng Khang Nhi kiếm pháp đã đến toàn chân tương tự, nhưng nội lực tu vi không đủ, đánh lâu thất bại. Quách Hiển chất trưởng pháp cương chính, nội lực vững chắc, mà lại phẩm tính đôn hậu, thắng được đường đường chính chính. Cái này 18 năm ước hẹn, là Giang Nam thất quái thắng. Lời vừa nói ra, Kha Trấn Ác lại chống thiết trưởng đứng dậy, trầm giọng nói Khâu đạo trưởng, trận này là chúng ta thua. Cái gì? Đám người càng kinh, Chu Thông cười khổ tiếp lời Khâu đạo trưởng, Tĩnh Nhi vừa rồi bị võ, người ta đều biết, căn bản không phải huynh đệ chúng ta mấy người chỗ thụ trưởng pháp, mà là hắn mới đi theo cái bang bang chủ Hồng Thất công học không bao lâu Hàng Long thập bát trưởng. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh đám người, mở ra trong tay quạt giấy đung đưa, trong thanh âm mang theo vài phần tự giễu, huynh đệ chúng ta mấy người dạy Tĩnh Nhi nhiều năm như vậy võ công, chỉ dạy sẽ hắn nhập môn. Mà Trương đạo trưởng truyền cho hắn toàn chân tâm pháp bất quá 2 năm, Hồng Thất công tiền bối dạy hắn Hàng Long thập bát trưởng bất quá nửa năm, hắn lại đều có thể luyện đến trình độ này. Đây là chúng ta sẽ không giáo đồ đệ a. Chương 98 cuối cùng phó 18 năm ước hẹn 2, chương 98 cuối cùng phó 18 năm ước hẹn 2, Hàn Bảo Câu thở dài đúng vậy a, Tĩnh Nhi tâm tư chất phác, vốn là một khối ngọc thô. Nhưng chúng ta mấy người, võ công con đường khác nhau, ngươi dạy một bộ trưởng pháp, ta truyền một bộ tiên pháp, hắn thụ một bộ kiếm pháp. Những năm gần đây, Tĩnh Nhi học được hôn tạp mà không tinh. Nếu không có hắn căn cơ vững chắc, tâm tính chất phác, chỉ sợ sớm đã luyện phế đi. Nam Hy Nhân đúng âm thanh vỏ cả giận, Tĩnh Nhi học Hàng Long thập bát trưởng nhanh, là bởi vì cái kia trưởng pháp chí cương rất đơn giản, hợp hắn tâm tính. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, cho hắn tìm một đầu thích hợp cho hắn nhất đường, mà không phải đem chúng ta biết đều một mạch tắc cấp tha. Lục Quái ngươi một lời ta một câu, nói đến tất cả mọi người trầm mặc, nghĩ lại phía dưới, phát hiện xác thực như vậy, Quách Tĩnh thi triển Giang Nam thất quái võ công lúc bó tay bó chân, dùng Hàng Long trưởng lúc lại thành thạo rất, ở trong đó chiến lệnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Khâu Sứ Cơ nghe xong, lại là thở dài một tiếng, cười khổ nói chư vị làm gì khiêm tốn. Các ngươi chỉ ít dạy dỗ một cái tâm tính chất phác, căn cơ vững chắc Quách Tĩnh. Mà bần đạo hắn chuyển hướng Dương Khang, ánh mắt phức tạp Khang Nhi, ngươi qua đây. Dương Khang yên lặng đi lên trước, túi đầu nói, sư phụ. Khâu Sứ Cơ chỉ vào Dương Khang, Khang Nhi hôm nay làm toàn chân kiếm pháp, sắc thực thuần thục tinh diệu, đã đến toàn chân một chút áo rượu. Có thể các ngươi hẳn phải biết, hắn từng tại đi theo bần đạo học tập võ công thời điểm bái ma đầu kia Mai Siêu Phong vi sư, học được cái kia âm tà ác độc cửu âm bạch cốt trảo. Khâu Sứ Cơ cười khổ, Khang Nhi thiên tư thông minh, bần đạo lại bỏ bê dạy bảo, đến mức tâm hắn thuật bất chính. Nếu không có nửa năm trước bị Chí Viễn phế bỏ âm tà nội lực, hắn hôm nay đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải giống Quách Hiển chất một dạng, không tự giác sử xuất cái kia tà môn công phu. Thanh âm hắn dần dần cao, mang theo đau lòng cùng tự trách bần đạo giáo đồ vô phương. Dạy hơn 10 năm, ngay cả đệ tử thầm nghĩ cái gì đều nhìn không thấu. Dạy hơn 10 năm, đệ tử thà rằng đi học bảng môn tà đạo, cũng không muốn chuyên tâm tu luyện ta toàn chân hành quyết. Võ công bên trên ta và các ngươi Giang Nam thất quái đều thua, nhưng là phẩm tính bên trên, ta Khâu Sứ Cơ thua. Lời nói này nói năng có khí phách, Quách Tĩnh cùng Dương Khang đứng ở trong sân, hai mặt nhìn nhau, lúng túng không thôi. Bọn hắn vừa mới đánh xong một trận kịch liệt bị bỏ, còn chưa kịp phẩm vị thắng bại, song phương sư phụ lại đều cướp nhật vừa, còn lẫn nhau phân tích lên dạy học thất bại nguyên nhân đến. Cái này để bọn hắn hai đệ tử này như thế nào tự xử? Quách Tĩnh lúng ta lúng túng nói, các vị sư phụ, Khâu đạo trưởng, các ngươi đừng nói như vậy. Là Tĩnh Nhi đần, họ không được các vị sư phụ tuyệt học. Dương Khang len lén liếc một chút Trường Chí Viễn, cắn răng cũng đi theo thấp giọng nói, sư phụ, là đệ tử bất hiếu, cô phụ dạy bảo của ngài đi thôi, về Tùy Tiên lâu rồi nói sau. Trương Chí Viễn xoay người rất là tùy ý mở miệng, nói xong cũng nên rời đi trước. Tùy Tiên lâu lầu hai trong nhà gian, ánh đến tươi sáng. Giang Nam lục quái, Khâu Sứ Cơ, Quách Tĩnh, Dương Khang chân trí bính cùng Triệu Chí Kính ngồi vây quanh một bàn, về phần Trình Giao Giả thì là ngồi ở Dương Khang bên người. Mấy ngày này ở chung, hắn đối với cái này thông minh lại anh tuấn sư minh rất có hảo cảm. Về phần Trương Chí Viễn, ngày đó hắn phê Dương Khang võ công thời điểm quá dọa người, nàng không dám đi treo chọc hắn. Trên bàn bày biện đơn giản thịt rượu, lại không người động đũa. Kỳ thật Chu Thông đánh bỡ trầm mặc, chúng ta đều phạm vào một cái sai, đem con đường của mình áp đặt cho đồ đệ. Hắn nhìn về phía Quách Tĩnh, Tĩnh Nhi tâm tính chất phát, thích hợp đi cương mãnh chính đại, nhất lực hàng thập hội con đường. Hàng Long thập bát trưởng hợp hắn, toàn chân tâm pháp cũng hợp hắn, bởi vì vậy cũng là đường đường chính chính đại đạo. Mà chúng ta thất quái võ công, đều có các xảo, đều có các kỳ, ngược lại không thích hợp hắn. Vừa nhìn về phía Dương Khang, Dương Khang tiên tư thông minh, tâm tư linh hoạt, học toàn chân kiếm pháp loại này tinh diệu công phu một chút liền thông. Nhưng hắn tâm tính chưa định, dễ dàng đi lệch. Đạo trường một vị truyền thụ tinh diệu kiếm chiêu, lại không thể ở tâm tính bên trên dẫn đạo hắn thủ trụ bản tâm, này mới khiến hắn bị cửu âm bạch cốt trảo loại kia tốc thành tà công hấp dẫn. Khâu Sứ Cơ im lặng thật lâu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, khàn giọng nói, Chu Nhị Hiệp nói đúng. Bần đạo những năm này chỉ lo truyền thụ Khang Nhi võ công, lại quên hắn sinh trưởng tại vương phủ cấp độ kia hoàn cảnh, mưa dầm thấm đất đều là quyền mưu nhanh nhẹn linh hoạt. Ta hẳn là dẫn hắn về Trung Nam Sơn, để hắn tại Trùng Dương Cung thanh tu, rời xa trần tục quấy nhiễu. Kha Trấn Ác thở dài, chúng ta sao lại không phải? Biết rõ Tĩnh Nhi không đủ thông minh, không thích hợp học nhiều như vậy tạp học, vẫn còn buộc hắn học tất cả chúng ta võ công, kết quả những năm qua này, mọi thứ đều sẽ điểm, mọi thứ đều không tinh. Quách Tĩnh nghe các sư phụ lời nói, trong lòng dâng lên dòng nước ấm, lại cảm thấy áy náy, thấp giọng nói, là Tĩnh Nhi ngu dốt, để các vị sư phụ phí tâm không hàn. Tiểu Ánh ôn nhu nói, Tĩnh Nhi, là các sư phụ sai. Ngươi làm một khối ngọc thô, nên do tốt nhất thợ thủ công, dùng thích hợp nhất phương pháp tạo hình. Hồng Thất Công tiền bối chỉ truyền ngươi một bộ Hàng Long Trưởng, liền để ngươi đột nhiên tăng mạnh. Đây là các sư phụ nên học. Gặp bầu không khí đến cái này, Dương Khang cũng không thể chơi đang ngồi, thế là hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Khâu Sứ Cơ thật sâu bái chào sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Trong khoảng thời gian này đến, đệ tử trùng tu toàn chân tâm pháp, mặc dù nội lực tiến triển chậm chạp, nhưng mỗi vận công một chu thiên, đều cảm thấy tâm thần thanh minh một phần. Đệ tử giờ mới hiểu được, năm đó ngài thường nói luyện võ trước tu tâm là có ý gì. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đã có lệ quang, đệ tử bị phế đi nội lực lúc đó đối với Trương sư huynh còn có điều oán trách. Về sau mới hiểu được, nếu không phải hắn một trường kia, đệ tử chỉ sợ còn tại trên đường ta đạo càng chạy càng xa, cuối cùng cũng có một ngày sẽ vạn kiếp bất phục. Sư phụ, xin ngài lại cho đệ tử một cơ hội, đợi đệ tử tìm về cha mẹ, nguyện theo ngài về Trung Nam Sơn, an tâm tu đạo, nhặt lại bản tâm. Khâu Sứ Cơ nhìn xem Dương Khang, gặp hắn ánh mắt thanh tịnh, ngôn ngữ thành khẩn, không giống giả mạo, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đỡ dậy Dương Khang, hồi lâu mới nói, tốt, tốt, ngươi có thể tỉnh ngộ, liền không hưởng công cái này nhiều như vậy gặp chắc trở. Hắn vừa nhìn về phía Giang Nam lục quái chư vị, trận này đổ ước, không có bên thắng. Nhưng hôm nay một phen nói chuyện với nhau, để bần đạo được ích lợi không nhỏ. Giáo đồ đệ, không phải đem chính mình biết tắc cấp tha, mà là giúp hắn tìm tới thích hợp cho hắn nhất đường, đồng thời, so sánh võ công, phẩm tính phương diện càng cần hơn nhiều hơn dạy bảo. Nói xong lời cuối cùng lại trừng mắt liếc chân chỉ bính, thấy vậy con lại còn đang len lén sờ một cái xem Trình Giao Giả đằng sau, tức thiếu chút nữa rút kiếm. Kha Trấn Ác không thấy được những này, nhẹ gật đầu không sai, trên giang hồ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, võ công cao cường người nhiều vô số kể, nhưng là vẹn vẹn lấy hiệp nghĩa mà nói lời nói, liền lấy đương kim võ lâm võ công đăng phong tạo cực đông tà tây độc nam đế bắc cái tới nói, ta nhìn trừ bắc cái Hồng Thất Công bên ngoài không một là anh hùng. Kha Trấn Ác câu này lập tức liền để tràng diện yên tĩnh trở lại, Trương Chí Viễn chật chật không thôi, vị gia này thật đúng là dám nói nha. Nói rất hay. Khâu Sứ Cơ lại là vỗ tay tán thưởng, cực kỳ tán đồng, cùng Kha Trấn Ác cùng một chỗ bàn về anh hùng thiên hạ. Chương 99 chuyển giao Vũ Mục Di Thư, 1, chương 99 chuyển giao Vũ Mục Di Thư, 1, sau 3 ngày, ra hưng ngoại thành Trường Đình. Mưa phùn sơ nghỉ, đã bên cạnh Dương Liễu xanh mới. Khâu Sứ Cơ cong đơn giản bỏ hành lý, đi theo phía sau chân Chí Bính cùng Triệu Chí Kính, sắp lên phía bắc Trung Nam. đạo trưởng lần này về núi, chẳng biết lúc nào lại xuống Trung Nam. Chu Thông chắp tay hỏi. Khâu Sứ Cơ mỉm cười, có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm. Lần này xuống núi Vân Đạo thu hoạch không ít, đợi Vân Đạo trở về lại đem đạo pháp này tinh tế tham tưởng một lần. Ngày khác như lại xuống núi Vân Du bốn phương, cùng chư vị đoàn tụ lúc, sẽ làm chuẩn bị tốt nhất rượu, trùng tự duyên này. Hắn vừa nhìn về phía Quách Tĩnh, từ trong ngực lấy ra một bản sách mỏng tinh nhi, đây là ta xuống núi lúc mang một bản ta toàn chân giáo đạo kinh, bên trong ghi chép Mã Ngọc Sư Minh cùng Vân Đạo những năm này một chút tâm đắc. Ngươi toàn chân nội lực căn cơ vững chắc, lại không biết ta huyền môn đạo tàng ảo diệu, nhìn ngươi nhiều hơn đọc qua học tập kinh này, nếu ngươi hiểu ta huyền môn đạo tàng, tu hành nội lực cũng sẽ làm ít công to. Nhìn ngươi siêng năng tu tập, chớ cô phụ cái này một thân căn cốt. Quách Tĩnh hai tay tiếp nhận, cung kính nói đa tạ đạo trưởng. Tĩnh Nhi ổn thỏa cố gắng. Dương Khang đi đến Quách Tĩnh trước mặt, ánh mắt phức tạp. Thật lâu, hắn chắp tay nói đại ca, trước đó trong nội tâm của ta đối với ngươi có nhiều khinh phục, cảm thấy ngươi bất quá là vận khí tốt. Nhưng Túy Tiên lâu một trận chiến, ta hiểu được, võ công cao thấp tại kỳ thứ, tâm chính mới là căn bản. Ngươi thắng ta, thắng ở tâm chính. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói nếu có cơ hội, tương lai chúng ta lại so qua. Lần tiếp theo, ta nhất định có thể thắng ngươi. Quách Tĩnh chất phát cười một tiếng tốt. Khang đệ, ta chờ ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngày xưa đủ loại khúc mắc, tại nụ cười này bên trong tan thành mây khói. Giang Nam Lục Quái nhìn xem một màn này, đều vui mừng gật đầu. Kha Trấn Đắc nói, Tĩnh Nhi, kể từ hôm nay, ngươi không còn chỉ là chúng ta đồ đệ. Ngươi là Quách Tĩnh, là chính ngươi, chỉ là nhớ kỹ, đi con đường của chính ngươi, nhưng đừng quên bản tâm. Quách Tĩnh trọng trọng gật đầu các sư phụ yên tâm, Tĩnh Nhi vĩnh viễn nhớ kỹ, là bảy vị sư phụ đem Tĩnh Nhi từ Đại Mạc mang ra, dạy Tĩnh Nhi đạo lý là người. Phần ân tình này, Tĩnh Nhi vĩnh sinh không quên. Hàn Tiểu Bánh lau lau khóe mắt, cười nói tốt tốt, Tống Quân Thiên Lý trùng tu nhất biệt. Lần này cáo biệt, đi đường cẩn thận. Khâu Sứ Cơ nhìn xem Dương Khang, mặt có vui mừng, Khang Nhi, đợi ngươi tìm tới cha mẹ về sau cũng chớ gấp lấy đi Trung Nam Sơn, ngươi dù sao cũng là trung lương đằng sau, vẫn là phải là thiên hạ này thường sinh làm ra người công hiến. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Trương Chí Viễn, không mang tức giận nói ra, ngươi tốt tự lo thân, thu liễm một chút, chớ có hỏng ta toàn chân giáo danh dự. Trương Chí Viễn sắc mặt tối sầm, nhìn xem hắn nói ra, biết thay ta hướng sư phụ lão nhân ra ông ta vẫn an nói xong cũng nghiêng đầu sang chỗ khác lười nhác nhìn hắn. Khâu Sứ Cơ cùng Chân Chí Bính Triệu Chí Kính chắp tay từ biệt, quay người đạp vào lên phía Bắc Chi Lộ. Chân sư đệ, đừng xem, đi rồi, coi chừng thủ tịch sư huynh lại phải khảo giáo ngươi võ công. Đi ở phía trước Khâu Sứ Cơ đột nhiên nghe được Triệu Chí Kính cái kia cố ý hạ giọng lời nói, cái trán gân xanh hẳn lên, có chút nghiến răng nghiến lợi, Chí Bính, đợi chút nữa vi sư đến khảo giáo một chút ngươi võ nghệ. Bóng lưng dần dần biến mất tại quan đạo cuối cùng. Giang Nam Lục Quái cùng Quách Tĩnh đứng tại trường đình bên ngoài, nhìn qua phương xa. Chu Thông đống nhiên nói Tĩnh Nhi, sau đó ngươi có tính toán gì? Quách Tĩnh nghĩ nghĩ, chân thành nói nhị sư phụ, ta muốn đi trước một chuyến Tương Dương. Thất công sư phụ nói, hắn ở nơi đó chờ ta. Sau đó thì sao? Sau đó Quách Tĩnh ánh mắt kiên định, ta muốn đi phương Bắc, ta là Quách gia tử tôn, cũng nên đi làm ta chuyện nên làm. Lục Quái nghe vậy, bèn nhìn nho cười. Hàn Bảo Câu vô Quách Tĩnh bả vai hảo tiểu tử, có chí khí. Đi thôi, đi làm ngươi chuyện nên làm. Nhớ kỹ, vô luận đi đến nơi nào, chúng ta Giang Nam Thất Quái vĩnh viễn là của ngươi sư phụ. Quách Tĩnh trọng trọng gật đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe. Mưa phùn lại bay lên, Giang Nam mùa xuân luôn luôn nhiều mưa. Nhưng mưa qua kiểu gì cũng sẽ thiên tình, chính như nhân sinh luôn có đường ra. Trương Chí Viễn, Quách Tĩnh, Dương Khang cùng Trình Giao Giả đứng tại chỗ nhìn xem Giang Nam Lục Quái bóng lưng rời đi, không nói một lời. Trương đạo trưởng, Khang đệ, Trình cô lương, vậy chúng ta cùng theo đó phân biệt đi. Quách Tĩnh đối với mấy người ôm quyền nói ra. Cáo biệt, đi Tương Dương a. Trương Chí Viễn cười ha ha, ánh mắt của quái. Quách Tĩnh bị ánh mắt này thấy trong lòng máy động, trên mặt lập tức đỏ bừng lên, ngay cả bên tai đều đốt lên. Hắn vốn là kém cỏi ngôn tử, càng bất thiện nói láo, trước đó nói đi Tương Dương hoàn toàn chính là lý do, giờ phút này bị Trương Chí Viễn như vậy cười như không cười nhìn chằm chằm, lập tức có loại tâm sự bị triệt để xem thấu cuốn bách cảm giác. Là, đúng vậy. Quách Tĩnh lắp bắp đáp, ánh mắt cũng không dám cùng Trương Chí Viễn đối mặt, vô ý thức liếc nhìn một bên mặt đất, phảng phất nơi đó có cái gì cực kỳ hấp dẫn người đổ vật. Xuân Vũ lại dần dần mật, tinh mịn mưa bụi đánh vào trường đỉnh ngói trên mái hiên, phát ra tí tách tiếng vang. Đạo bên cạnh Dương Liễu tại trong màn mưa chợt trợn, xanh mới trên lá non treo đầy giọt nước. Cái này vốn nên là tràn ngập ý tơ Giang Nam xuân cảnh, Quách Tĩnh giờ phút này lại không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Trương Chí Viễn đem hắn bối rối thu hết vào mắt, khỏe miệng ý cười sâu hơn, có đúng không? Vậy thật đúng là muốn cáo biệt. Dù sao ta còn muốn đi một chuyến Đào Hoa Đảo, nghe nói cái này Đông Tà Hoàng Dược Sư tính tình cao ngạo, ngay cả Bắc Cái Hồng Thất Công đệ tử cũng chướng mắt, ta cũng phải hỏi một chút hắn, đến tuột cùng hạng người gì, mới có thể xứng với nữ nhi bảo bối của hắn. Lời này như một đạo kinh lôi, tại Quách Tĩnh bên tai nổ vang. A! Quách Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là kinh hoàng cùng sợ hãi. Trương đại ca, ngươi muốn đi Đào Hoa Đảo? Còn muốn đi tìm Hoàng Tiền Bối? Hắn gấp đến độ nói đều nói không lưu loát, hai tay vô ý thức nắm chặt, cái này có thể tuyệt đối không được. Hoàng Tiền Bối hắn nếu là biết cái gì? Trương Chí Viễn dù bận ung dung mà hỏi thăm, biết Mai Siêu Phong chết tại trên tay của ta. Quách Tĩnh hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt ba phần. Đây chính là trong lòng của hắn lớn nhất sợ hãi, cái kia Mai Siêu Phong truy sát Dương Khang, bị Trương Chí Viễn đánh chết, việc này như chuyển đến Hoàng Dược Sư trong tay, lấy Hoàng Dược Sư tính tình, sao lại từ bỏ ý đồ, nếu là hắn cùng mình cùng đi đào hoa đảo, vậy mình và Dung Nhi chẳng phải là? Trương đại ca, ngươi giết Mai Siêu Phong, Hoàng Tiền Bối hắn Quách Tĩnh thanh âm đều đang phát run, hắn định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta hay là đừng đi đào hoa đảo. Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh âm của hắn thấp không thể nghe thấy. Dương Khang cũng là tiến lên một bước, trầm giọng nói, sư minh, đại ca của ta nói đến không phải không có lý. Hoàng Dược Sư người này làm việc từ trước đến nay bằng bản thân yêu ghét, Mai Siêu Phong mặc dù đã phản bội sư môn, nhưng cuối cùng từng là đệ tử của hắn, mà lại từ ngày đó Quy Vân Trang đến xem, hắn chỉ sợ sớm đã buông xuống qua lại ân oán. Việc này như bị hắn biết được, chỉ sợ cái gì? Trương Chí Viễn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin, sợ hắn giết ta. Chương 99 chuyển giao Vũ Mục Di Thư 2, chương 99 chuyển giao Vũ Mục Di Thư 2, tóm lại hay là tạm lánh một chút phong mang tốt, lấy sư minh võ công cùng thiên phú, đạt tới Hoàng Dược Sư cấp độ kia nghĩ đến cũng là rất nhanh, không cần hiện tại liền cùng hắn giao phong. Dương Khang ánh mắt lấp lóe, cân nhắc từ ngữ, ta tránh hắn phong mang. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần ngạo nghễ, ta Trương Chí Viễn làm việc, nhưng cậu không thẹn với lương tâm. Mai Siêu Phong lấy người sống luyện công, giết hại vô tội, người giang hồ người đến mà chu diệt. Ta giết nàng là vì dân trừ hại, làm sai chỗ nào? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ba người, về phần Hoàng Dược Sư, hắn như muốn làm Mai Siêu Phong báo thủ, cứ việc phóng ngựa tới. Ta Trương Chí Viễn phụng bồi tới cùng. Lời nói này đến chém đinh chặt sắt, tin khí mười phần, tựa hồ hoàn toàn không sợ tứ tuyệt một trong Đông Tả Hoàng Dược Sư. Mưa dần dần lớn, gió cũng gấp đứng lên. Trường đình bên ngoài Dương Liễu ở trong mưa gió của vũ, phản phất tại hô ứng một loại nào đó lực lượng vô hình. Thật lâu, Quách Tĩnh mới khàn giọng nói, thế nhưng là, Trương đại ca, Hoàng Tiền Bối võ công cái thế, năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm chính là thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Ngươi mặc dù võ công cao cường, nhưng cuối cùng tuổi trẻ thì như thế nào? Trương Chí Viễn đánh gây hắn, võ công cao thấp, há lại riêng lấy tuổi tác mà nói. Quách Minh đệ, chẳng lẽ ta giết Mai Siêu Phong thời điểm cũng không biết nàng là Hoàng Dược Sư đệ tử? Thế nhưng là Quách Tĩnh vẫn coi lo lắng, Hoàng Tiền Bối dù sao cũng là Dung Nhi cha, nếu các ngươi thật đánh nhau, ta nên làm thế nào cho phải? Đây mới là hắn lớn nhất khúc mắc, một bên là kính trọng Trương đạo trưởng, một bên là người thương phụ thân, nếu là thật sự ra tay đánh nhau, lấy mệnh tương bác, hắn là thật không biết nên như thế nào tự xử. Trương Chí Viễn nghe vậy, thần sắc hơi chậm, Quách Minh đệ, ngươi quá lo lắng. Ta lần này đi đảo hoa đảo, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Trương Chí Viễn liếc xéo Quách Tĩnh một chút, ta toàn chân giáo một vị tiền bối, lão ngoan đồng Chu Bá Thông, là sư tổ ta Vương Trùng Dương sư đệ, cũng là sư thúc tổ của ta, ta được đến tin tức hắn bây giờ liền bị Hoàng Dược Sư vây ở đảo hoa đảo. Lần này đi đảo hoa đảo chính là vì giải cứu hắn đi ra, lần này đảo hoa đảo chi hành cùng hắn giao thủ chỉ sợ tránh không được. Về phần Mai Siêu Phong sự tình, chúng ta không nói hắn thì như thế nào biết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, coi như hắn biết, muốn bị Mai Siêu Phong báo thủ, vậy ta cũng không sợ một trận chiến. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là ta cùng Hoàng Dược Sư ở giữa sự tình, ngươi không cần vì thế lo lắng. Quách Tĩnh há to miệng, còn muốn nói điều gì, lại bị Trương Chí Viễn đưa tay ngăn lại. Ngược lại là ngươi Trương Chí Viễn nhìn xem hắn, biểu hiện tốt một chút, ngươi thế nhưng là bắt cái đệ tử, không cần tự coi nhẹ mình. Quách Tĩnh chỉ trệ, nửa ngày mới thấp giọng nói, thế nhưng là Hoàng Tiền Bối nói đúng, ta hiện tại võ công thấp còn ngu dốt, tài trí kém xa Dung Nhi bậc nhất, dựa vào cái gì xứng với nàng không xứng với, liền để chính mình xứng với. Trương Chí Viễn thanh âm đột nhiên đề cao, luyện võ, đọc sách, mở mang tầm mắt, tôi luyện tâm tính. Ngươi Quách Tĩnh là đần, nhưng không phải ngu xuẩn, càng không phải là không có chi khí. Hắn tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm Quách Tĩnh con mắt, Hoàng Dung vì cái gì coi trọng ngươi? Không phải liền là bởi vì ngươi viên này xích tử chi tâm a? Hắn Hoàng Dược Sư mắt cao hơn đầu, xem thường cái này xem thường cái kia, kết quả đây, Hoa Sơn Luận Kiếm không phải là bị sư tổ ta Vương Trùng Dương đè ép một đầu, còn trộm đạo nhớ cửu âm chân kinh, kết quả làm cho thê tử chết, dạy mấy cái đồ đệ, hai cái phản bội chạy trốn, mặt khác cũng đều bị hắn đánh gãy chân gân đuổi ra đảo hoa đảo, cho tới bây giờ một thân võ công cùng tài tình ngay cả một cái truyền nhân đều không có. Trương Chí Viễn ngữ khí sắc bén, đem Quách Tĩnh cùng Dương Khang nói đều là sửng sốt một chút. Ngươi nếu thật muốn cùng Hoàng cô nương cùng một chỗ, liền nên đường đường chính chính đi gặp nàng, đường đường chính chính mà đối diện Hoàng Dược Sư. Trương Chí Viễn ngữ khí kiên định, trốn trôn tránh tránh, hối hận, đó là hèn nhát cách làm. Ngươi Quách Tĩnh là hèn nhát ta. Ta không phải. Quách Tĩnh tốt ra, thanh âm mặc dù không lớn, lại dị thường kiên quyết. Tốt. Trương Chí Viễn khen ngợi gật đầu, vậy liền theo ta cùng nhau đi đào hoa đảo. Ta vừa vặn có mấy món chuyện quan trọng cần cùng Hoàng Dược Sư thương nghị, ngươi cũng đúng lúc có thể gặp Hoàng cô nương, thuận tiện. Để cho ngươi vị kia nhạc phụ tương lai nhìn xem, ngươi Quách Tĩnh đến cùng xứng hay không được nữ nhi bảo bối của hắn. Quách Tĩnh nghe được cảm xúc bành trướng, trọng trọng gật đầu, tốt. Ta theo Trương đại ca cùng đi đào hoa đảo. Sau đó Trương Chí Viễn nhìn về phía Dương Khang, ánh mắt ý vị thâm trường, Dương Khang, ngươi cũng có chuyện quan trọng tại thân. Ta. Dương Khang sững sờ. Trương Chí Viễn không có trả lời ngay, mà là từ trong ngực lấy ra một vật, chính là cái kia bộ Vũ Mục Di Thư. Nhìn thấy bộ này binh thư, Quách Tĩnh cùng Dương Khang đều là khẽ giật mình. Bọn họ cũng đều biết bộ này binh thư chân quý, Hoàn Nhan Hồng Liệt càng là một mực tại tìm kiếm nó, Trương Chí Viễn trước đó cũng làm cho bọn hắn nhìn qua, đáng tiếc có chút thâm ảo, Quách Tĩnh hoàn toàn nhìn không rõ, ngược lại là Dương Khang hơi có thu hoạch. Bộ này Vũ Mục Di Thư Trương Chí Viễn chậm rãi mở miệng, thanh âm tại trong tiếng mưa rơi lộ ra đặc biệt rõ ràng, chính là năm đó Nhạc Phi tướng quân suốt đời tâm huyết sở hữu, ở trong chứa hành quân bày trận, luyện binh ngăn địch trì vô thượng diệu pháp. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Dương Khang trên thân, cuốn sách này can hệ trọng đại, tuyệt không thể như vậy đem gác xó. Kim Nhân lòng lang dạ thú, ngấp nghé ta người Hán Giang Sơn đã lâu. Nếu có thể đem cuốn sách này giao cho chân chính có thể sử dụng người, huấn luyện nghĩa quân, bố phòng yếu địa, nhất định có thể nhiều mấy phần phần thắng. Dương Khang trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, ý của sư minh là ta muốn ngươi Trường Chí Viễn gần từng chữ, mang theo bộ này Vũ Mục Di Thư đi Sơn Đông. Lời vừa nói ra, ba người phải sợ hãi. Quách Tĩnh là kinh ngạc tại Trương Chí Viễn lại muốn đem trọng yếu như vậy binh thư giao cho Dương Khang, mà Dương Khang. Nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Sơn Đông là kháng Kim nghĩa quân địa bàn, trong lòng của hắn một mực liền suy đoán cha mẹ của hắn có phải hay không ngay tại những cái kia kháng Kim nghĩa quân nơi đó. Phụ thân ngươi Dương Thiết Tâm cùng mẫu thân ngươi đều tại Sơn Đông. Trương Chí Viễn thanh âm tiếp tục truyền đến, đem Dương Khang từ trong hồi ức kéo về. Đại Tống đã nát, bộ này Vũ Mục Di Thư đi Sơn Đông mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Dương Khang trầm mặc một lát, hỏi Trương sư huynh vì sao tuyệt ta? Vấn đề này hỏi được trực tiếp, cũng đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Trương Chí Viễn nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chậm rãi nói, thứ nhất, ngươi bây giờ quay về chính đạo, chính cần dùng hành động thực tế chứng minh chính mình. Hộ tống Vũ Mục Di Thư đến Sơn Đông, đây là một cái công lớn, cũng là ngươi Dương Khang thân là Dương gia tử tôn ứng tận chi trách. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên thâm trầm, thứ hai, đây là một trận khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Dương Khang chấn động trong lòng. Không sai, Trương Chí Viễn gật đầu, từ Gia Hưng đến Sơn Đông, đường xá xa xôi. Dọc theo con đường này, ngươi gặp được vô số cơ hội, cũng sẽ đứng trước vô số nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm Dương Khang, ngươi có thể hay không nửa đường thay đổi chủ ý, mang theo bộ này binh thư, đi tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt. Chương 100, Mai Sư Tỷ Nàng. 1, chương 100, Mai Sư Tỷ Nàng. 1, lời này như một thanh đao nhọn, đâm thẳng Dương Khang đáy lòng chỗ xấu nhất. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hoàn Nhan Hồng Liệt, cái kia hắn gọi 18 năm phụ vương người, cái kia cho hắn cầm ý ngọc thực, tôn linh địa vị người, cũng là dẫn đến hắn cửa nát nhà tan, phụ mẫu ly tán thủ phạm. Nếu như hắn thật mang theo Vũ Mục Di Thư đi tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt, sẽ như thế nào? Dương Khang cơ hồ có thể tưởng tượng, Hoàn Nhan Hồng Liệt chắc chắn vui mừng quá đỗi, dù sao bộ này nhạc phi binh thư, đối với trí tại xuôi Nam Kim Quốc tới nói, là bảo vật vô giá, mà dâng lên cuốn sách này hắn, lại nên sẽ có được cỡ nào vinh sủng. Vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, nói như vậy, hắn hay là Dương Khang a? Đây không phải là lại thành Hoàn Nhan Khang. Ta Dương Khang khó khăn mở miệng, thanh âm khô khốc, ta sẽ không. Nói miệng không bằng chứng. Trương Chí Viễn thần sắc bình tĩnh, ta muốn nhìn hành động của ngươi, đoạn đường này chính là khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi nếu có thể an nhiên đem Vũ Mục Di Thư đưa đến Sơn Đông, liền chứng minh ngươi chân chính cùng đi qua quyết liệt, chân chính gánh vác Dương gia con cháu trách nhiệm. Dương Khang hít sâu một hơi, thẳng tắp sống lưng, sư minh, ta hiểu được. Bộ này sách, ta nhất định đưa đến. Trương Chí Viễn lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc, đem Vũ Mục Di Thư trịnh trọng giao cho Dương Khang, ý vị thâm trường nói ra, cuốn sách này ngươi cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi liền hay là Đại Kim Quốc tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang, cho Sơn Đông bên kia, cái kia Hoàn Nhan Khang liền đã chết, Hoàn Nhan Hồng Liệt sẽ không nhận một cái kháng Kim Dương Khang làm nhi tử. Dương Khang hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy bộ này thật mỏng binh thư nặng tựa và cân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem sách thu vào trong lòng tiếp thân dấu kỹ, trầm giọng nói, Trương sư huynh yên tâm, ta mãi mãi cũng là Dương Khang. Một bên, Chính Giao già nói khẽ, Trương sư huynh, để cho ta cùng Dương sư huynh cùng đi đi. Thêm một người, nhiều một phần chiếu ứng. Trương Chí Viễn ngược lại là ly kỳ nhìn về phía nàng, Chính sư muội, ngươi coi thật nguyện ý. Lần này đi Sơn Đông, hung hiểm dị thường, xa không phải du sơn ngoạn thủy nhưng so sánh. Chính Giao giả kiên định gật đầu, Dương sư huynh võ công chưa hồi phục, một thân một mình lên đường quá mức nguy hiểm. Ta mặc dù võ công thấp, nhưng luôn có thể giúp đỡ một hai. Huống hồ nàng dừng một chút, ta cũng muốn là kháng Kim đại nghiệp, tận một phần lực. Trương Chí Viễn nhìn chăm chú nàng một lát, thấy gò má nàng đỏ bừng, mới rốt cục gật đầu, tốt. Vậy ngươi liền cùng Dương Khang đồng hành. Trên đường cần phải coi chừng, như gặp nguy hiểm, bảo mệnh thứ nhất. Hắn từ trong ngực lấy ra hai cái bình sứ, phân biệt đưa cho hai người, bình sứ màu trắng bên trong là chữa thương cố bổn đan dược, bình sứ màu đỏ bên trong là giải độc tránh chứng. Lần này đi Sơn Đông, núi cao đường xa, cần phải cẩn thận. Dương Khang cùng Trình Giao giả trịnh trọng tiếp nhận, đồng nói, đà tạ Trương sư minh. Bốn người thương nghị cố định, liền tại trong trường đỉnh đơn giản dùng chút lương khô. Mưa dần dần ngừng, trời chiều từ tầng mây trong khe hở lộ ra, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh kim hồng. Thời điểm không còn sớm, Trương Chí Viễn đứng lên nói, chúng ta liền ở đây phân biệt đi. Dương sư đệ, Trình sư muội, các ngươi đi đường cẩn thận. Dương Khang cùng Trình Giao giả đứng dậy ôm quyền, Trương sư huynh, Quách đại ca, các ngươi cũng bảo trọng. Quách Tĩnh nhìn xem Dương Khang, đột nhiên nói, Khang đệ, bộ này sách, quan hệ trọng đại, ngươi hắn muốn nói ngươi nhất định phải đưa đến có thể lời đến quẹt miệng, lại cảm thấy không ổn, cái này tựa hồ là đang chất vấn Dương Khang quyết tâm. Dương Khang lại hiểu hắn ý tứ, trịnh trọng nói, đại ca yên tâm, cuốn sách này ta nhất định tự tay đưa đến Sơn Đông nghĩa quân trong tay. Như nửa đường có mất hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ta lấy cái chết tạ tội. Đừng nói loại lời này, Quách Tĩnh vội vàng nói, sách trọng yếu, người quan trọng hơn. Ngươi còn sống, Dương gia ngay tại, hy vọng ngay tại. Dương Khang trong lòng ấm áp, trọng trọng gật đầu. Trình Giao giả cũng nói khẽ, Quách đại ca, ngươi yên tâm đi đảo hoa đảo gặp hoàng cô nương đi. Nàng nhất định cũng đang chờ ngươi. Quách Tĩnh trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bốn người nói chuyện trân trọng, Dương Khang cùng Trình Giao giả trở mình lên ngựa, hướng về phương Bắc phi đi. Móng ngựa bước qua nước đọng mặt đất, tóe lên một mảnh bọt nước, rất nhanh liền biến mất ở giữa trời chiều. Trương Chí Viễn nhìn xem bóng lưng của hai người, Trình Giao giả, Mục Nhật Tử, Dương Khang đáng tiếc không có khả năng tận mắt nhìn cái này thú vị một màn. Trương Chí Viễn cùng Quách Tĩnh quay người hướng đông, hướng phía biển cả phương hướng đi đến. Đi ra một đoạn đường, Quách Tĩnh bỗng nhiên nói, "Trương đại ca, ngươi đem Vũ Mục Di thư giao cho Khang đệ." "Thật yên tâm a?" Trương Chí Viễn thản nhiên nói, "Yên tâm như thế nào? Không yên lòng thì như thế nào? Có chút lựa chọn, cuối cùng muốn chính hắn làm ra cho người nhìn xem, nếu không liền sẽ một mực bị người khác ngờ vực vô căn cứ, trên đời lại có mấy người có thể tại ngờ vực vô căn cứ bên trong một mực thủ vững bản tâm đâu?" Quách Tĩnh sững sờ, không phải rất rõ ràng những lời này là có ý tứ gì. "Đúng rồi, Trương Chí Viễn chợt nhớ tới cái gì, sư thúc ta đưa cho ngươi quyển kia đạo kinh, ngươi có rảnh nhìn nhiều xem đi. Toàn chân giáo huyền môn đạo tàng bác đại tinh thâm, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ một hai, đối nội công tu hành rất có ích lợi. Nhất là ngươi bây giờ tu tập Hàng Long thập bát trưởng, trưởng pháp này cường mãnh cực kỳ, nếu không có nội lực thâm hậu cùng bình thản tâm cảnh làm cơ sở, lâu luyện tất thương tự thân." Quách Tĩnh trịnh trọng đáp ứng, cẩn thận sờ lên trong ngực đạo kinh. Hai người cước trình cực nhanh, không bao lâu liền đã rời xa ra Hưng Thành, tiến vào một mảnh khu vực đồi núi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, cũng may ánh trăng sáng tỏ, chiếu lên đường núi có thể thấy rõ ràng. Lại đi một canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa rách nát miếu sơn thần. Cửa miếu nửa đậy, bên trong một mảnh đen kịt. "Tối nay liền ở đây nghỉ ngơi đi Trương Chí Viễn đạo, sáng sớm ngày mai lại đi đường." Quách Tĩnh tự nhiên không có dị nghị, hai người đẩy ra cửa miếu, chỉ gặp trong miếu mạng nhện dày đặc, tượng thần tàn phá, hiển nhiên đã lâu không có người ở, bất quá nóc nhà còn hoàn hảo, mặt đất cũng coi như khô ráo, ngược lại là cái không sai nơi đặt chân. Đơn giản quét sạch ra một vùng, Quách Tĩnh lại đi nhặt được chút tuổi khô, phát lên một đống lửa. Ánh lửa nhảy vọt, xua tán đi trong miếu âm lãnh cùng hắc ám. Hai người vây lửa mà ngồi, Trương Chí Viễn từ trong bọc hành lý lấy ra lương khô cùng túi nước, phân cùng Quách Tĩnh. Ăn đơn giản đồ ăn, Quách Tĩnh đột nhiên hỏi, "Trương đại ca, ngươi vì sao nhất định phải cùng đi với ta đào hoa đảo?" Trương Chí Viễn nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Ai nói ngươi Quách Tĩnh ngu dốt, đây không phải thông minh rất sao?" Hắn uống một hớp, chậm rãi nói, "Sư thúc ta tổ Chu Bá Thông bị Hoàng Dược Sư vây ở đảo Hoa Đảo đã có hơn 10 năm, ngươi biết Hoàng Dược Sư vì cái gì làm như vậy sao?" Quách Tĩnh lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. "Bởi vì Cửu Âm chân kinh." Trương Chí Viễn chậm rãi mở miệng nói ra, "Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm vì cái gì cũng chính là quyển sách này, bởi vì nó bị người trên giang hồ xưng là thiên hạ đệ nhất bí tịch võ công, ai luyện Cửu Âm chân kinh, người đó là thiên hạ đệ nhất." Chương 100, Mai Sư Tỷ Nàng. 2, chương 100, Mai Sư Tỷ Nàng. 2, Quách Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc lại có chút nghi hoặc, Mai Siêu Phong luyện chính là cái này sao? Thế nhưng là nàng vì cái gì trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, Cửu Âm chân kinh bản thân cũng không chính tà phân chia. Trương Chí Viễn lắc đầu, mấu chốt ở chỗ tu luyện như thế nào, cùng người tu luyện tâm tính. Mai Siêu Phong chỉ vì cái trước mắt, lại không người chỉ điểm, đành phải kinh thư hạ quyển ngoại môn công phu, tự nhiên luyện được tà khí ung tùm. Nếu là được cả bộ, lại có cao nhân chỉ điểm, chính là vô thượng chính đạo công pháp. Quách Tĩnh giật mình vừa mới liền muốn gật đầu, nhưng lại nghe Trương Chí Viễn nói, "Nhưng mà, ngươi nếu là thật luyện cái này, sẽ rất khó đi đột phá môn võ công này hạn mức cao nhất." Trương Chí Viễn đông nhiên cười cười, "Ta muốn thấy nhìn, vị này mắt cao hơn đầu hoàng đạo chủ, đến cùng có hay không luyện Cửu Âm chân kinh. Ngươi không đi theo ta đi, ta sợ ta cũng không tìm tới lão ngoan đồng ở đâu." Trương Chí Viễn nhìn thoáng qua Quách Tĩnh, trong lòng có chút bất đắc dĩ, dù sao không phải ai đều cùng Quách Tĩnh một dạng, tại tầng tầng trận pháp cơ quan đào hoa đào thượng cư, nhưng cứ như vậy xảo tìm được lão ngoan đồng, còn bởi vậy luyện Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược Sư đều tha thiết ước mơ Cửu Âm chân kinh toàn thiên. Quách Tĩnh cũng cười theo, bởi vì hắn nghe không hiểu Trương Chí Viễn đang nói cái gì, nhưng là vừa mới người ta khen hắn thông minh, này sẽ nếu là nói mình đều nghe không rõ chẳng phải là rất mất mặt, nhưng là, Trương đạo trưởng hẳn là thật không có nói với chính mình tại sao phải cùng mình cùng đi đào hoa đào đi. Dạ Tiệm Thâm, đống lửa yếu dần. Quách Tĩnh ngồi xếp bằng, dựa theo Trương Chí Viễn dạy phương pháp điều tức vật công, Trương Chí Viễn thì ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hô hấp của hắn kéo dài mà bình ổn, phản phất cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể. Mà phương đông, biển cả phương hướng, một vầng minh nguyệt chính chậm rãi dâng lên, đem ngân huy vẩy hướng nhân gian. Ngoài trăm dặm phương bắc trên quan đạo, Dương Khang cùng Trình Giao giả sánh vai mà đi. Dưới ánh trăng, Dương Khang tay không tự giác ấn ấn ngực, nơi đó, thiếp thân cất giấu Vũ Mục Di thư. Bộ này thật mỏng minh thư, giờ phút này lại giống một khối nung đỏ quế hàn, bỗng đến hắn tâm thần không yên. Hoàn nhan hồng liệt khuôn mặt thỉnh thoảng trong đầu thoáng hiện, cái kia nụ cười hiền lành, ân cần ngôn ngữ, 18 năm ơn dưỡng dụ. Còn có, cái kia dấu ở ôn nhu phía sau huyết tinh trận tướng. Dương sư huynh Trình Giao giả thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đem hắn từ trong hồi ức kéo về, "Ngươi không có sao chứ?" Dương Khang lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ." Trình Giao giả nhìn xem hắn, nói khẽ, "Trương sư huynh đem trách nhiệm như vậy giao phó cho ngươi, nhất định là tin tưởng ngươi có thể làm được." "Dương sư huynh, ngươi đừng có áp lực quá lớn." Trình Giao giả lại là cho là hắn quá khẩn trương, liền lên tiếng an ủi. Dương Khang trầm mặc thật lâu, rốt cục chậm rãi nói, "Trình sư muội, ngươi biết không, 18 năm qua, ta vẫn cho là chính mình là Kim Quốc tiểu vương gia, là Hoàn Nhan Hồng Liệt nhi tử. Cẩm Y Ngọc Thực, tôn vinh vô hạn, ta coi là vậy chính là ta mệnh." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc, đó là Kim Quốc phương hướng, thẳng đến ngày đó, ta mới biết được, đây hết thảy đều là giả. Cha mẹ ruột của ta là kháng Kim nghĩa sĩ Dương Thiết Tâm cùng Bảo Tích Nhược. Hoàn Nhan Hồng Liệt, hắn là dẫn đến ta cửa nát nhà tan cựu nhân. Trình Giao giả lặng lặng nghe, trong mắt lộ ra đồng tình. "Ta đã từng hận qua." Dương Khang tiếp tục nói, thanh âm có chút phát run, "hận vận mệnh bất công, hận tạo hóa trêu ngươi. Ta cũng từng mê man qua, không biết con đường phía trước ở đâu, không biết ta đến tột cùng là ai." Hắn dừng một chút, ngữ khí dần dần kiên định, "Nhưng bây giờ, ta đã biết." ta là Dương Khang, là Dương gia tử tôn. Bộ này Vũ Mục Di Thư là ta chuộc tội bắt đầu, cũng là ta trùng sinh điểm xuất phát. Hắn nhìn về phía Trình Giao Giả, trong mắt lóe ra quyết tuyệt và mang, cho nên, Trình sư muội, ngươi yên tâm. Bộ này sách, ta nhất định sẽ đưa đến Mục cô nương trong tay. Hoàn Nhan Hồng Liệt bên kia, từ nay về sau, chỉ có thủ, không có ân. Trình Giao Giả nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, ta tin tưởng ngươi, Dương sư minh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dùng ngựa tiếp tục tiến lên. Con đường phía trước từ từ, hung hiểm không biết, nhưng ít ra tại thời khắc này, bọn hắn tâm trung đô có một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Mà giờ khắc này Thái Hồ Quy Vân Trang bên trong, Lục Thừa Phong lông mi thâm tỏa. Từ Mai Siêu Phong hôm đó truy sát Dương Khang rời đi về sau, hắn phái ra những thám tử kia liền đã mất đi Dương Khang cùng Mai Siêu Phong tung tích, thế nhưng là bây giờ hắn đã được đến Dương Khang tung tích, nhưng vẫn là không có Mai Siêu Phong tin tức, chẳng lẽ nàng đã gặp bất trắc? Thế nhưng là lấy Mai sư tỷ mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng đến cùng luyện Cửu Âm Chân Kinh võ công, lấy nàng tu vi võ công, trong giang hồ có thể lặng yên không một tiếng động đưa nàng lưu lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đến tuột cùng là ai? Ngũ Tuyệt như vậy nhân vật, bình thường sẽ không ra tay với nàng, còn lại có thể thắng nàng người, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng ngay cả thoát thân đưa tin cơ hội đều không có. Đột nhiên hắn nghĩ tới hai người, Cửu Thiên Nhận, còn có toàn chân giáo cái kia Trường Chí Viễn, nếu như là hai người bọn họ lời nói, cũng không phải không thể nào, hôm đó hai người từng tại hắn Quy Vân Trang giao thủ, thanh thế kia so với Tuyệt Đỉnh cũng không kém bao nhiêu. Cái kia Dương Khang là cùng Trương Chí Viễn cùng lúc xuất hiện, xem ra sát hại Mai sư tỷ người tám thành chính là cái này Trương Chí Viễn. Lục Thừa Phong trong lòng âm thầm thở dài, những này toàn chân giáo đạo sĩ tự xưng là chính đạo, từ trước đến nay xen vào việc của người khác, liền ngay cả sư phụ lão nhân gia ông ta cũng thường xuyên bị bọn hắn gọi tà ma ngoại đạo, Mai sư tỷ lại bởi vì luyện cái kia Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nghiệp chướng nặng nề, sẽ bị bọn hắn nắm lấy cơ hội đánh chết tại chỗ cũng là rất có thể. Cha, sống phải thấy người, chết phải thấy xác thể. Bất kể như thế nào, bọn hắn Đào Hoa Đảo môn hạ nếu là thật sự bị bọn hắn toàn chân giáo lỗ mũi châu giết, như vậy hắn nhất định phải bẩm báo sư phụ, do sư phụ đến định đoạt, mặc kệ bẩm báo trước đó nhất định phải xác nhận một chút Mai sư tỷ đến cùng chết hay không. Sư tỷ a sư tỷ, ngươi còn sống làm hại sư minh đệ chúng ta bị đại nạn này, cũng đừng chết trả cho chúng ta lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm. Đột nhiên hắn nhớ tới Mai Siêu Phong trước khi đi từng cắn răng nghiến lợi nhắc nhở hắn hỗ trợ lưu ý một cái tên là Chân Chí Bính toàn chân giáo đạo sĩ, trong ngôn ngữ đè nén cực sâu khuất nhục cùng hận ý, mặc dù không nói cụ thể nguyên do, nhưng là nghĩ đến bị thiệt lớn. Lục Thừa Phong lúc đó mặc dù kinh, lại chưa kịp hỏi, Mai Siêu Phong liền đã vội vàng rời đi. Một phen điều tra phía dưới, kết quả lại làm hắn trong lòng rung mạnh, cái này Chân Chí Bính, đúng là ngày xưa cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng cấp đường mà đi tên kia toàn chân đệ tử. Trang Trung từng gặp hắn tử đệ hồi báo, đạo nhân kia có được có chút tu lãng, lại thường xuyên ánh mắt phiêu hốt, nhất là yêu hướng dung mạo đẹp đẽ trên người nữ tử dò xét, ngay cả tiểu sư muội giống như đã từng bị hắn âm thầm thăm dò qua, một cái sát dục hân tâm đang đổ từ thôi. Chờ chút. Lục Thừa Phong trong lòng một cái lộ bộ, một cái hoang đường ý nghĩ không ức chế được nổi lên. Chẳng lẽ sư tỷ nàng bị người này Lục Thừa Phong nắm chặt thành ghế, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 101, hắn phỉ báng ta à? Một, chương 101, hắn phỉ báng ta à? Một, Thái Hồ phía trên, khói trên sông mênh mông. Quy Vân Trang bên trong, Lục Thừa Phong chắp tay đứng ở thủy tạ phía trước cửa sổ, nhìn qua mặt hồ điểm điểm đèn trên thuyền trại, cau mày. Từ hắn phỏng đoán Mai Siêu Phong sợ đã gặp bất trắc sau, liền vận dụng Quy Vân Trang tại Giang Nam kinh doanh nhiều năm toàn bộ nhân mạch cùng nhãn tuyến, có thể vị sư tỷ này vẫn như cũ như đá ném vào biển rộng. Bạt vô âm tín. Trang chủ sau lưng truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, là trưởng quản ngoại vụ đại đệ tử Lục Thanh. Có tin tức. Lục Thừa Phong không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh, nhưng nắm chặt song cửa sổ đầu ngón tay đã có chút trắng bệnh. Lục Thanh thấp giọng nói, phái đi hướng tây nam người hồi báo, tại Cù Châu ngoài thành 30 dặm cạnh quan đạo, phát hiện một chỗ đánh nhau vết tích. Mặt đất có sâu đạt tấc hơn vết cào, chung quanh bảy cái cây chặn ngang bẻ gãy, chỗ đứt lưu lại âm hàn nội lực, sắc thực giống như là vị kia lưu lại cửu âm bạch cốt trảo. Lục Thừa Phong đột nhiên quay người, có thể có vết máu. Thi thể. Chưa từng phát hiện. Lục Thanh lắc đầu, từ vết tích nhìn, xác nhận nàng truy sát cái kia Dương Khang trên đường lưu lại. Đệ tử đã tăng số người nhân thủ, dọc theo quan đạo hai bên cẩn thận tìm kiếm. Lục Thừa Phong im lặng một lát, lại hỏi, cái kia Trương Chí Viễn thuê xà phu đâu? Đã tìm được chưa? Lục Thanh sắc mặt biến hóa, nhìn thoáng qua Lục Thừa Phong, coi chừng trả lời, xà phu kia biến mất. Người của chúng ta truy xét đến trong nhà hắn lúc, đã là người không, phòng trống. Kỳ hoặc hơn chính là, truy tra trên đường gặp cái bang người, bị bọn hắn cảnh cáo. Cái bang? Lục Thừa Phong hơi nhướng mày. Bọn hắn không phải là bị triều đình diệt tàn sao? Còn quản chúng ta Quy Vân Trang sự tình, là Tịnh Y Thế phái. Lục Thanh bận biểu giải thích nói. Lục Thừa Phong giật mình. Hắn xưng hùng thái hồ nhiều năm, tự nhiên biết rõ cái bang phân áo đen, chỉ toàn áo hai phái. Ô Y Thế phái ăn xin mà sống, làm việc trưng dương, phố lớn ngõ nhỏ xem xét liền biết, Tịnh Y Thế phái thì đa số giang hồ gặp rủi do người giả dạng, thế lực trong bóng tối không nhỏ. Chỉ là cái này Tịnh Y Thế phái xưa nay địa thấp, như thế nào đột nhiên nhúng tay việc này? Ngươi nói là, Sa Phu kia là cái bang người? Lục Thừa Phong ánh mắt sắc bén, cái kia Trương Chí Viễn có thể thúc đẩy cái bang Tịnh Y Lý phái cho hắn che lớp hành tung. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hướng tây nam, đó là Giang Tây, Hồ Nam địa giới. Cái bang tổng đà, chẳng phải đang phương hướng kia? Trương Chí Viễn đi cái bang tổng đà. Lục Thừa Phong tự lẩm bẩm, hắn đến đó làm cái gì? Một cái ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa giống như lóe qua bộ não, anh hùng yến. Trước đây, Thiết trưởng bang xác thực đưa tới qua thì mời hắn tiến về Nhạc Châu tham gia cái gì anh hùng yến. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy Cửu Thiên Nhận đơn giản chính là không biết xấu hổ, đều đầu nhập vào kim nhân còn không biết xấu hổ nói cái gì anh hùng yến, tất nhiên là chưa để ý tới. Bây giờ xem ra, Lục Thanh, Lục Thừa Phong đống nhiên quay người, nhanh đi điều tra rõ hai chuyện. Thứ nhất, Thiết trưởng bang Cửu Thiên Nhận tại Nhạc Châu tổ chức anh hùng yến, bây giờ là gì tình hình? Thứ hai, tăng số người nhân thủ, dọc theo hướng Nhạc Châu phương hướng lộ tuyến, tiếp tục tìm kiếm Mai Siêu Phong tung tích. Bất luận cái gì dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Lục Thanh khẽ giật mình, mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn không người đáp, tuân mệnh. Thuộc hạ cái này an bài. Hắn đang muốn cáo lui, Lục Thừa Phong tựa như mới nghĩ đến lại hỏi, cái kia toàn chân giáo chân trí bính đâu? Có thể tìm được. Lục Thanh mừng rỡ, đã phát hiện tung tích. Hắn chính theo Trường Xuân chân nhân Khâu Sứ Cơ cùng nhau lên phía bắc, xem bộ dáng là muốn về Trung Nam Sơn. Người của chúng ta một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm, chưa dám đánh cỏ kinh rắn. Lục Thừa Phong gật gật đầu, phất tay để Lục Thanh lui ra. Trong thủy tạ yên tĩnh như cũ, chỉ có hồ phong xuyên qua song cửa sổ rất nhỏ tiếng vang. Lục Thừa Phong ngồi trở lại xe lăn, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Toàn chân giáo, Thái Hồ Quy Vân Trang người một mực tại truy tra chân trí bính hành tung, Khâu Sứ Cơ phát hiện về sau liền tóm lấy cái tiểu đầu lĩnh tra hỏi. Hỏi một chút mới biết được chân trí bính xuất sinh này đã từng vậy mà vũ đục qua Mai Siêu Phong, Mai Siêu Phong ủy thác Lục Thừa Phong hỗ trợ tìm kiếm chân trí bính tung tích. Mà Lục Thừa Phong thân là Mai Siêu Phong sư đệ, lại lấy được sư phụ Hoàng Dược Sư một lần nữa tán thành đằng sau cũng cùng Mai Siêu Phong ở giữa tiêu tan, tự nhiên tận tâm hỗ trợ tìm kiếm. Khâu Sứ Cơ ngay từ đầu còn không có làm chuyện, hắn toàn chân giáo đệ tử vũ đục một cái tà ma ngoại đạo vậy thì thế nào? Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia Quy Vân Trang người một mặt xem thường cùng phẫn hận sắc mặt lúc, trong lòng một cái lộ bộ. Vội vàng nghiêm nghị truy vấn, hắn là như thế nào vũ đục Mai Siêu Phong ma đầu kia? Cái kia Quy Vân Trang tiểu đầu lĩnh một mặt xem thường, ừ, các ngươi toàn chân giáo thật đúng là tàng ô nạc cấu, một cái sắc dục hân tâm ra hỏa, còn có thể như thế nào vũ đục một nữ tử? Ta cho ngươi biết, bây giờ Mai Siêu Phong cùng nhà ta chủ nhân đều đã trở lại Đào Hoa Đảo môn hạ, ta Quy Vân Trang là không có ngươi toàn chân giáo thế lớn, nhưng là Đào Hoa Đảo cũng không sợ ngươi toàn chân giáo. Cái kia tiểu đầu lĩnh ngược lại là có khí phách, hoàn toàn không sợ Khâu Sứ Cơ gác ở trên cổ mình lợi kiếm. Nhưng mà hắn không biết hắn đối với giờ phút này Khâu Sứ Cơ tạo thành trùng kích lớn bao nhiêu. Chân trí bính là đức hạnh gì hắn hiện tại là rõ ràng nhất, đoạn đường này hắn không ít khảo giáo hắn võ nghệ, thế nhưng là hắn chính là đến chết không đổi, cái kia vừa nhìn thấy mạo mỹ nữ tử liền cùng mất hồn giống như, trong mắt hận không thể để cao người ta trên thân. Mặc dù Mai Siêu Phong bởi vì luyện cửu âm bạch cốt trảo mà làm cho một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, nhưng là nhìn kỹ xuống cũng có thể nhìn ra đã từng mấy phần tuyệt sắc, nhất là nó tư thái có chút ngạo nhân, liền chân trí bính cái kia tính tình hoàn toàn có khả năng. Cái kia Uy Vân Trang tiểu đầu lĩnh có khí phách lời nói như là nung đỏ quay hàn, hung hăng nóng tại Khâu Sứ Cơ trong lòng, càng đem hắn thân là sư trưởng, thân là toàn chân danh túc tôn nghiêm trả đạp tiến vào trong bùn. Trong đầu hắn ông một tiếng, khí huyết đi sông, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Xuất sinh, tên nghiệp chứng này. Khâu Sứ Cơ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm khàn giọng, ẩn chứa núi lửa bộc phát trước khủng bố bình tĩnh. Hắn không nhìn nữa cái kia Quy Vân Trang người một chút, thậm chí quên lại truy vấn chi tiết, đống nhiên quay người, đạo bào ống tay áo mang theo một cô lăng lệ kỳ phong, đem cái kia vốn là thụ thường tiểu đầu lĩnh cào đến một cái lảo đảo. Thân hình hắn như điện, hướng phía ở tạm khách sạn phương hướng mau chóng bút đi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thanh lý môn hộ. Chương 101, hắn vị báng ta à? 2, chương 101, hắn vị báng ta à? 2, khách sạn trong phòng. Chân Chí Bính đang có chút tâm thần có chút không tập trung lau sạch lấy trường kiếm của mình, Triệu Chí Kính thì tại chỉnh lý bọc hành lý, chuẩn bị ngày kế tiếp tục đi đường về núi. Hai người câu được câu không nói chuyện, chủ đề không khỏi lại vây quanh Quy Vân Trang hôm đó mạo hiểm cùng Mai Siêu Phong hung hãn bên trên. Chân sư đệ, ngày sau hành tẩu giang hồ, con mắt hay là quy củ tốt hơn? Triệu Chí Kính nửa là nhắc nhở nửa là khuyên bảo, người con mắt kia tổng hướng địa phương không nên nhìn nghiêng mắt nhìn, sớm muộn gây tai họa. Chân Chí Bính trên mặt có chút ngượng ngùng, giải thích, ta không có, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Triệu Chí Kính trực tiếp liếc mắt, không muốn phản ứng hắn. Đúng lúc này, bình một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng, nặng nề cánh cửa đâm vào trên tường, lại bắn ngược trở về, phát ra làm người sợ hãi rên rỉ. Hai người hãi nhiên quay đầu, chỉ gặp Khâu Sứ Cơ sắc mặt tái nhợt, hai mắt xích hồng, như là nổi giận hùng sư giống như đứng tại cửa ra vào, quanh thân tán phát lạnh thấu xương sát khí cơ hồ khiến trong căn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong tay hắn dù chưa cầm kiếm, nhưng này ánh mắt, so trên đời sắc bén nhất lưỡi kiếm còn muốn lạnh lẽo thấu xương, gắt gao đính tại Chân Chí Bính trên thân. Chân Chí Bính bị ánh mắt này đâm một cái, trường kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hồn phi phách tán. Vô ý thức đứng lên, đầu lưỡi đều đánh kết, sư phụ, ngài trở về. Khâu Sứ Cơ không nói một lời, vừa bước một bước vào trong phòng, trở tay mang lên tàn phá cửa phòng, cái kia phanh tiếng đóng cửa để Chân Chí Bính cùng Triệu Chí Kính tâm đều đi theo nhảy một cái. Sư bá, phát sinh chuyện gì? Triệu Chí Kính cũng phát giác được không thích hợp, Khâu Sứ Cơ bộ dáng này, đơn giản giống như là muốn giết người. Khâu Sứ Cơ vẫn như cũ không để ý tới Triệu Chí Kính, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chân Chí Bính, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Phản phất tại cực lực áp chế lập tức đem nó đánh chết ở dưới lòng bàn tay xúc động. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng mài đi ra, "Ngươi làm chuyện tốt." Chân Chí Bính hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sư phụ bộ dáng này hắn chỉ ở hắn lúc giết người nhìn qua. Sợ hãi vô ngần chiếm lấy hắn nước mắt chảy ngang, cuống quýt dập đầu, "Sư phụ, đệ tử đã làm sai điều gì? Ngài nói cho đệ tử cho dù chết cũng muốn cái chết rõ ràng a."
"Sư phụ,
câu ngài nói cho đệ tử."
"Sư bá,
đến cùng chuyện gì xảy ra?" Chân sư đệ hắn Triệu Chí Kính cũng gấp, hơi lui về sau một bước, ý đồ hỏi thăm.
"Ngươi hỏi hắn?"
Trong lòng của hắn rõ ràng. Khâu Sứ Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc kích dương, đột nhiên một trưởng bố ở bên cạnh trên bàn gỗ, răng rác một tiếng, kiên cố bản gỗ ứng thanh chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hắn chỉ vào Chân Chỉ Bính, ngón tay đều đang run rẩy, "Ta Khâu Sứ Cơ cả đời lỗi lạc, làm sao lại dạy dỗ ngươi như thế cái bẩn thỉu hạ lưu, vô sỉ cực kỳ đồ đệ. Toàn chân giáo mặt, đều để ngươi mất hết. Hôm nay ta không giết ngươi, dùng cái gì chính môn quy? Dùng cái gì đối với thiên hạ?" Đang khi nói chuyện, hắn Thương Lang một tiếng rút ra tùy thân trường kiếm, kiếm quang giết lạnh, trực chỉ Chân Chí Bính tim, sắc ý không còn chút nào nữa che giấu.
"Sư phụ,
không cần a." Chân Chí Bính dọa đến hồn bay lên trời, trừ dập đầu kêu khóc, trong đầu trống rỗng, đệ tử oan uổng. "Đệ tử thật không biết làm cái gì."
"Sư phụ,
ngài nói cho ta biết."
"Nói cho ta biết a.
Coi như muốn đệ tử chết, cũng làm cho đệ tử làm mình bạch quỷ.
Van xin ngài." Hắn cái trán túi tại gạch xanh trên mặt đất, phanh phanh rung động, trong nháy mắt chỉ thấy đỏ.
Triệu Chí Kính cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn dù sao lớn tuổi mấy tuổi, cố tự chấn định, "Sư bá,
kiếm hạ lưu người,
vạn sự dễ nói. Chân sư đệ dù có muôn vàng không phải, ngài cũng nên cho hắn biết trò phạm chuyện gì a."
"Không phải vậy,
không phải vậy sư chất ta trong lòng cũng không phục.
Ngài cho cái lời rõ ràng, cho dù là cái nhắc nhở cũng được a."
Khâu Sứ Cơ dưới cơn thịnh nộ, bị Triệu Chí Kính cái này cản lại một câu, lại nghe Chân Chí Bính kêu khóc muốn cái chết rõ ràng, cái kia lửa giận ngập trời cùng xấu hổ giận dữ hơi trì trệ. Hắn nhìn xem Chân Chí Bính cái kia nước mắt tứ chảy ngang, kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng, trong lòng lệ khí hơi chậm, nhưng nghĩ tới Lục Thừa Phong thủ hạ lời nói, cái kia cố sỉ nhục cảm giác lại dâng lên, từ trong hàm răng hận hận gạt ra một cái tên, "Mai Siêu Phong."
"Mai Siêu Phong?"
Chân Chí Bính cùng Triệu Chí Kính trăm miệng một lời, hai người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt đều là nghi hoặc, cùng Mai Siêu Phong có quan hệ, Chân Chí Bính có thể cùng Mai Siêu Phong nhắc lên quan hệ thế nào? Chân Chí Bính thậm chí quên đi tốt thiết, treo nước mắt trên khuôn mặt chỉ còn lại có cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt, hắn vô ý thức, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi lại, "Sư phụ,
ngài nói cái gì?"
"Mai Siêu Phong,
cái kia
thiết thi Mai Siêu Phong." Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình cùng nữ ma đầu kia có thể có liên quan gì, lại để sư phụ bởi vậy muốn giết mình. Triệu Chí Kính cũng ngộng, nhìn xem giống như điên cuồng Khâu Sứ Cơ, lại nhìn xem ngộng nhiên vô chi Chân Chí Bính, hắn cũng có chút ngơ ngơ lắp bắp nói, "Sư bá,
cái này bắt đầu nói từ đâu?
Chân sư đệ cùng cái kia Mai Siêu Phong
bán lại bắt cũng không tới a,
nàng làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, ngài làm sao
bởi vì nàng liền muốn giết Chân sư đệ?" Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông trong đó logic.
Dựa vào cái gì?
Chân Chí Bính tại ban sơ chấn kinh cùng mờ mịt qua đi, một cô to lớn oan khuất cảm giác cầm vàng bộc phát, vượt trên sợ hãi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu trừng mắt Khâu Sứ Cơ, thanh âm khàn giọng bén nhọn, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn uất, "Sư phụ,
ngài cũng bởi vì Mai Siêu Phong ma đầu kia muốn giết ta?"
"Dựa vào cái gì?
Ta Chân Chí Bính dù không thành khí, cũng là ngài tự tay dạy đồ đệ, là Trùng Dương cung môn hạ đạo nhân.
Cái kia Mai Siêu Phong là cái thứ gì?
Giết người không chớp mắt, luyện tà công hại người giang hồ bại hoại.
Ngài không tin ta, đi tin một cái ma đầu lời nói.
Ta không phục,
chết cũng không phục."
Hắn lần này gào thét, ngược lại là vượt quá Khâu Sứ Cơ dự kiến, cô này ngôn tạp hoàn quất, phẫn nộ cùng tuyệt vọng sức mạnh, không hoàn toàn là giả vờ.
Khâu Sứ Cơ bị hắn giống đến sững sờ, lập tức giận quá thành cười, trong tươi cười tràn đầy băng lãnh châm chọc cùng thật sâu thất vọng,
"Ôi,
ngươi cũng biết nàng là cá nhân người đến mà chu diệt ma đầu,
là ta đạo bại hoại.
Vậy ta toàn chân giáo đường đường huyền môn chính tông, làm sao ra ngươi cái này ngay cả ma đầu đều không buông tha bận tiểu hạ lưu bại hoại?
Ngươi đối với nàng làm cái gì? Chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao?
Ngươi đem toàn chân giáo trăm năm danh dự đều dẫm tại lòng bàn chân.
Hôm nay không giết ngươi, ta Khâu Sứ Cơ thẹn với tổ sư."
Chương 101, hán phỉ báng ta ạ.
3, chương 101, hán phỉ báng ta ạ.
3, ta đối với nàng làm cái gì?
Chân Chí Bính phảng phất nghe được thế gian nhất hoang đường nói, hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nhăn nhó, "Ta có thể đối với nàng làm cái gì?"
"Sư phụ,
cái kia Mai Siêu Phong võ công cao bao nhiêu ngài không biết sao?
Ta ở trước mặt nàng ngay cả con gà cũng không bằng,
ta tránh nàng đều không kịp.
Ta cho dù có cái kia tâm, ta có lá gan kia sao?
Ta có bản sự kia sao?" Hắn gấp đến độ không lựa lời nói, nhưng nói cậu thả để ý không cậu thả.
Triệu Chí Kính giờ phút này cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lý giải một tia đầu mối, hắn bắt lấy mấu chốt, gấp giọng nói, "Sư bá,
việc này nhất định có kỳ quặc.
Ngài trước bất giận, nghe sư chất một lời."
Chân sư đệ lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng có đạo lý a.
Mai Siêu Phong là nhân vật bậc nào?
Như chân sư đệ thật đối với nàng có gây rối tiến hành, lấy nàng tính tình cùng võ công, chân sư đệ đâu có mệnh tại.
Chỉ sợ sớm đã hải cốt không còn.
Còn có thể tha cho hắn nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ, ngài đây là nghe ai tin đồn à, quá hoang đường.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Triệu Chí Kính trong lòng cũng là bồn chồn, cái này Chân Chí Bính chẳng lẽ thừa dịp ta không chú ý làm chuyện thế này.
Cái kia Mai Siêu Phong trước đó tại Quy Vân Trang gặp qua, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng là phong vận vẫn còn à, lấy hắn tính tình kia, cũng không phải không có khả năng a, bất quá chính mình cũng không thể để hắn như vậy chết, nếu không chính mình một đường cùng hắn cùng một chỗ, nếu là hắn bởi vì cái này bị giết, chính mình cũng khó thoát liên quan.
Hắn dừng một chút, gặp Khâu Sứ Cơ mặc dù vẫn như cũ mặt trầm như nước, nhưng cầm kiếm tay tựa hồ không còn đúng như vậy, lập tức rồi nói tiếp: "Sư bá, từ khi đệ tử cùng chân sư đệ kết bạn xuống núi tìm ngài đến nay, hai người chúng ta cơ hồ chưa bao giờ thời gian dài tách ra qua. Một đường đồng hành cùng túc, chân sư đệ chưa từng có hành động độc lập, cấp độ kia nghe rợn cả người sự tình. Nếu thật có, đệ tử há có thể không có chút nào phát giác? Mai Siêu Phong lại há có thể không hề có động tĩnh gì?" Triệu Chí Kính lời nói này, trật tự rõ ràng, câu câu đều có lý, như là thanh lương nước suối, dần dần tưới tắt Khâu Sứ Cơ trong lòng đoàn kia bị nhục nhã cùng phẫn nộ nhóm lửa lửa nóng hừng hực. Hắn cầm kiếm tay, có chút nuối lòng một phần. "Đúng vậy a, Mai Siêu Phong hung danh cùng thủ đoạn, hắn là biết đến. Như chân chí bính thực có can đảm khi nhục nàng, nàng tuyệt đối sẽ lập tức bạo khởi giết người, không có mảy may do dự, càng sẽ không chỉ là ghi lại danh tự, sau đó còn sai người truy tra, cái này không phù hợp Mai Siêu Phong phong cách hành sự." Lại nhìn chân chí bính, giờ phút này sủi lơ trên mặt đất, trên mặt nước mũi nước mắt đã hôn thành một đoàn, trong ánh mắt trừ sợ hãi, chính là vô tận đoàn khuất cùng mờ mịt. Tên đồ đệ này háo sắc lỗ mãng, tâm tính không tốt là thật, nhưng để hắn đi trêu chọc Mai Siêu Phong. Xác thực giống Triệu Chí Kính nói, hắn không có lá gan kia, càng không khả năng kia. Mà lại, Triệu Chí Kính cùng chân chí bính một mực đồng hành, đây là sự thật. Nếu thật có như vậy sự tình phát sinh, Triệu Chí Kính không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ, thật sự là hiểu lầm? Bọn hắn cố ý hãm hại vẫn là có người mạo danh. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Khâu Sứ Cơ trong lòng trôi kia tên là Thanh Lý Môn Hộ Lợi Kiếm, rốt cục chậm rãi chết đi phương hướng. Nhưng Lục Thừa Phong thủ hạ nói chắc như đinh đóng cột, chỉ mặt gọi tên, nếu là có người mạo danh hãm hại, ai sẽ làm như vậy? Mục đích ở đâu? Cùng nộ biến mất dần, thâm trầm lo nghĩ cùng bị người mưu hại hàn ý phun lên Khâu Sứ Cơ trong lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chân chỉ bính, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Chân chí bính cảm nhận được sư phụ sát ý giảm xuống, dục vọng cầu sinh trong nháy mắt áp đảo hết thảy, hắn không còn gào thét, chỉ là nằm ở trên đất, ô ô thút thít, thân thể bởi vì nghĩ mà sợ cùng bị khuất mà không ngừng run rẩy, lặp đi lặp lại thì thảo, đệ tử không có. Thật không có. Sư phụ minh giám trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có chân chí bính kiềm chế tiếng khóc lóc cùng Khâu Sứ Cơ thô trọng tiếng hít thở. Thật lâu, Khâu Sứ Cơ rốt cục cực kỳ chậm rãi, đem trường kiếm từ chân chí bính trước người rời đi, đưa về trong vỏ, phát ra một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Thanh âm này nghe vào chân chí bính trong tai, đâu chỉ tiếng lạc. Đứng lên. Khâu Sứ Cơ thanh âm vẫn như cũ khàn khàn băng lãnh, nhưng đã không có loại kia tất sát quyết tuyệt. Chân chí bính như được đại xá, lại toàn thân thoát lực, vùng vẫy hai lần đều không thể đứng lên, hay là Triệu Chí Kính liền tranh thủ hắn dịu dắt đứng lên. Khâu Sứ Cơ quay lưng lại, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, bóng lưng lộ ra nặng nề mà mỏi mệt. Hắn cần thời gian tiêu hóa cái này không thể tưởng tượng tin tức, cần suy nghĩ phía sau này âm mưu. Việc này, thật có rất nhiều kỳ quặc. Khâu Sứ Cơ chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều mang trọng lượng. Lục Thừa Phong người chỉ mặt gọi tên, nói chắc như đinh đóng cột, không giống không có lửa thì sao có khói. Nhưng các ngươi lời nói cũng không phải không có lý. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, bắn về phía chân chỉ bính. Chân chỉ bính, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay chi tiết đều là bởi vì ngươi ngày thường cử chỉ không hợp, tâm tính lô mãng bố trí. Nếu không có ngươi thanh danh không tốt, dùng cái gì người bên ngoài cùng vi sư vừa nghe ngươi tên, những cái kia bẩn thỉu sự tình đều tin tưởng không nghi ngờ. Lần này giao huấn, cần khắc cốt minh tâm, thống cải tiền phi. Đúng đúng đúng. Đệ tử biết sai. Đệ tử nhất định đổi. Nhất định hối cải để làm người mới. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ ân không giết. Chân chí bính nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, nước mắt giao lưu liên tục cam đoan, sống sót sau hai nạn hư thoát làm cho hắn cơ hồ đứng không vững. Triệu Chí Kính cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, sư bá minh giám. Cái kia bây giờ chúng ta nơi đây không nên ở lâu. Khâu Sứ Cơ đánh gây hắn, quả quyết đạo, Lục Thừa Phong đã phái người đến đây, cho thấy đã để mắt tới việc này. Vô luận chân tướng như thế nào, tiếp tục lưu lại nơi đây dây dưa, có hại vô ích. Chúng ta cần lập tức lên đường, mau chóng trở về Trung Nam Sơn. Chỉ có trở lại Trùng Dương Cung, bẩm minh trưởng giáo sư minh, tập hợp đủ dạy chi lực, mới có thể thông dong đường đối, tra ra cái này mạo danh hãm hại chi đồ, cùng ứng đối Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư khả năng đến chỉ trích. Hắn nhìn thoáng qua chưa tỉnh hồn chân chí bính nhào bột mì mang thần sắc lo lắng Triệu Chí Kính, thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát. Dạ lộ lộ trình, tránh đi đại đạo, cần phải coi chừng. Là, sư bá, sư phụ, hai người vội vàng đáp, luôn cuống tay chân bắt đầu thu thập vốn là đơn giản hành trang. Sau một lát, ba đầu bóng người lặng yên rời đi khách sạn, dung nhập nồng hậu dày đặc trong bóng đêm, hướng về Trung Nam Sơn phương hướng. Đi nhanh mà đi. Chương 102, vô cùng nhục nhã, 1, chương 102, vô cùng nhục nhã, 1, sau năm ngày, một chỗ tên là Tê Vân Cốc hiểm yếu chi địa. Nơi đây hai núi kẹp trì, cốc đạo chật hẹp khúc chiết, quái thạch lởm chởm, cây rừng sâu thẳm. Một đầu hơi có vẻ hoang phế cổ đạo bốn lượn trong đó, chính là một đầu tích kính, ngày thường người đi đường thưa thớt. Khâu Sứ Cơ một ngựa đi đầu, đạo bào tại trong gió núi có chút phiêu động, khuôn mặt chỉ túc, ánh mắt cảnh giác quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Liên Nhật đi đường cùng trong lòng trọng áp, để hắn hai đầu lông mày mang theo một tia mệt mỏi, nhưng cái eo vẫn như cũ thẳng tắp. Triệu Chí Kính cùng chân chí bính theo sát phía sau, hai người càng là khẩn trương, nhất là chân chí bính, từ khi hôm đó kém chút bị sư phụ một kiếm giết, lại được biết bị Mai Siêu Phong nữ ma đầu kia nhớ thương bên trên, một đường đều như là chim sợ cảnh cong, luôn cảm thấy chỗ tối có mắt đang ngó chừng chính mình. Sư bá, sơn cốc này địa thế hiểm ác, muốn hay không? Triệu Chí Kính nhìn về phía trước càng sâu thẳm cốc đạo, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Khâu Sứ Cơ đưa tay đã ngừng lại hắn, con đường tắt này tương đối bí ẩn, chính là vì tránh đi khả năng có nhãn tuyến cùng phiền phức. Hắn ngưng thần yên lặng nghe. Trừ tiếng gió xuyên qua thạch khe hở nghẹn ngào cùng lâm điệu ngẫu nhiên hót vang, cũng không mặt khác gì hưởng. Theo sát ta, nhanh chóng thông qua. Khâu Sứ Cơ thấp giọng nói, đi đầu tăng nhanh bộ pháp. Nhưng mà, ngay tại ba người xâm nhập trong cốc ước chừng một dặm chi địa, đi vào một chỗ tương đối khoáng đạt, nhưng ba mặt đều là dốc đứng vách đá chỗ ngoặt lúc, dị biến nảy sinh. Ông, một tiếng kỳ dị, phản phất dây đàn rung động lại như sắt thép va chạm ông vang, đột ngột ở trong sơn cốc quanh quẩn ra. Thanh âm cũng không bén nhọn, lại mang theo một loại xuyên thấu màng nhĩ ma lực, để Khâu Sứ Cơ ba người đều là chấn động trong lòng, khí huyết có chút lưu động. Ngay sau đó, xung quanh nhìn như lộn xộn quái thạch, cây cối, phản phất sống lại bình thường, quang ảnh bỗng nhiên vặn vẹo biến ảo. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa, thiên quang lại đột nhiên ảm đạm mấy phần, một mảnh nhàn nhạt, mang theo cỏ cây thanh hương sương mù không biết từ chỗ nào tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ mảnh khu vực này, khiến cho ánh mắt bị ngăn trở, phương hướng cảm giác cũng biến thành mơ hồ. Kỳ môn độ giác, Khâu Sứ Cơ sắc mặt đột biến, quát chói tai một tiếng, coi chừng. Chống đỡ đưa lưng về phía địch, chớ có phân tán. Hắn lời còn chưa dứt, bốn phía lờ mờ, mấy chục đạo thân ảnh từ sương mù cùng vặn vẹo trong quang ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, đem bọn hắn tam nhân đoàn đoàn vây quanh. Những người này đều là thân mang thống nhất màu xanh đậm tình trang, động tác đều nhịp, cầm trong tay phân thủy thứ, ngọc linh đao đẳng bình lưỡi đao, ánh mắt sắc bén, bộ pháp vững vàng, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải phổ thông giang hồ lâu la. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, chỗ đứng của bọn họ nhìn như tùy ý, kỳ thực không bàn mà hợp một loại nào đó trận pháp, lẫn nhau hô ứng, khí cơ ẩn ẩn liên thành một mảnh, đem Khâu Sứ Cơ ba người đường lui cùng né tránh không gian phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Đám người tách ra, bốn người giơ lên một khung nhẹ nhàng bước dư chậm rãi tiến lên. Dư đầu trên ngồi một người, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chính là Thái Hồ Quy Vân Trang trang chủ, Lục Thừa Phong. Cùng ngày xưa ngồi tại trên xe lăn suy sụp tinh thần khác biệt, thời khắc này Lục Thừa Phong mặc dù vẫn lấy bước dư thay đi bộ, nhưng lưng eo thẳng tắp, khí tức trầm ổn kéo dài, nhất là đôi bàn tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tùy ý khoác lên trên lan can, lại ẩn ẩn có loại khống chế hết thể khí độ. Hiển nhiên, hắn hai chân dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tu vi võ công, nhất là trên tay công phu, đã khôi phục thậm chí càng hơn trước kia. Lục Thừa Phong ánh mắt vượt qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Khâu Sứ Cơ, trực tiếp rơi vào phía sau hắn mặt không còn chút máu Chân Chí Bính trên mặt, ánh mắt kia bình tĩnh, lại làm cho Chân Chí Bính như rơi vào hầm băng, hai chân như nhũn ra. Khâu đạo trường Lục Thừa Phong chắp tay, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, sơn thủy có gặp lại, không nghĩ tới ở chỗ này lại cùng đạo trường gặp nhau. Khâu Sứ Cơ trong lòng còi báo động đại tác, biết hôm nay khó mà tốt. Hắn cưỡng chế tức giận, trầm giọng nói, "Lục trang chủ, ngươi đây là ý gì? Bày xuống như vậy chiến trận, ngăn cản đường đi của ta, hẳn là thật muốn cùng ta toàn chân giáo là địch." "Không dám." Lục Thừa Phong lắc đầu, chỉ là Mai sư tỷ sự tình, liên quan đến sư môn danh dự, cần phải tra ra. Lần trước phái người đến đây không được quả, cho nên Lục Mộ không thể không tự mình đến đây, xin mời Chân Chí Bính đạo trưởng hướng ta Quy Vân Trang một nhóm, đem chuyện ngày đó phân trần minh bạch. Hắn ngữ khí vẫn như cũ khách khí, nhưng trong lời nói ý tứ lại không có chút nào khoan nhượng, không phải hỏi thăm mà là xin mời đi, không phải thương lượng mà là cần phải. Khâu Sứ Cơ sầm mặt lại, "Lục trang chủ, việc này sợ có hiểu lầm, hoặc hệ người khác mạo danh như hại. Huống chi Chân Chí Bính chính là ta toàn chân đệ tử, cho dù thật có hiểm nghi, cũng làm do ta toàn chân giáo theo môn quy tra ra xử trí, há có thể giao cho quý trang mang đi." Lục trang chủ ép buộc như vậy, không khỏi quá không đem Trùng Dương cung để vào mắt. Khâu đạo trưởng nói quá lời. Lục Thừa Phong thần sắc không thay đổi, nhưng ngữ khí thoáng chuyển sang lạnh lẽo, nguyên nhân chính là việc quan hệ hai phái, mới càng cần cẩn thận. Liên quan đến ta Mai sư tỷ danh dự, như chỉ dựa vào đạo trưởng lời nói của một bên liền bỏ mặc, Lục Mộ như thế nào hướng ra sư bàn giao? Thì như thế nào cảm thấy an ủi Mai sư tỷ? Đạo trưởng kiên trì không chịu thả người, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ, muốn bao che môn hạ? Ngươi Khâu Sứ Cơ giận dữ, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu. Đối phương đây là trần trụi nói xấu cùng khiêu khích. "Lục Thừa Phong, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta toàn chân giáo làm việc quang minh lỗi lạc, không cần bao che. Ngược lại là ngươi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ dựa vào lời từ một phía, liền bày trận bố trí mai phục, là muốn cướp đoạt giáo ta đệ tử sao? Quả thực là khinh người quá đáng. Hôm nay có bần đạo ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được." Lục Thừa Phong gặp Khâu Sứ Cơ thái độ cường ngạnh đến tận đây, biết ngôn ngữ đã mất tác dụng. Hắn khẽ khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng chợt bị kiên quyết thay thế. Đã như vậy, cái kia Lục Mộ đành phải đắc tội. Bảy trận, những cái kia sớm đã vận sức chờ phát động Quy Vân Trang cao thủ cùng kêu lên đáp lời, thanh chấn sơn gốc. Bọn hắn cũng không đội tại chủ sát, mà là dưới chân bộ pháp biến động, trong tay binh khí vung đẩy, mang theo đạo đạo kình phong. Chỉ một thoáng, trung quanh cái kia sương mù nhàn nhạt tựa hồ càng đậm chút, quang ảnh bận bẹo tăng lên, vách đá, cây cối vị trí phảng phất đều đang chậm rãi di động, biến ảo, làm cho người hoa mắt, tâm thần có chút không tập trung. Càng có một loại áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, quấy nhiều Khâu Sứ Cơ ba người chân khí vận hành cùng phương hướng phán đoán. Đây chính là Lục Thừa Phong bố trí tỉ mỉ kỳ môn trận pháp, mượn nhờ Tê Vân Cốc địa thế đặc thù, dung hợp Đào Hoa Đảo trận pháp tinh yếu, mặc dù bởi vì vội vàng cùng vật liệu có hạn, uy lực không kịp Đào Hoa Đảo đại trận 11, nhưng có địch, nhiều địch, chia cắt chiến trường, đã đầy đủ. Chí kính, chí bính, bảo vệ chặt tâm thần, chớ bị huyễn tượng sở mê. Theo ta lao ra. Khâu Sứ Cơ lịch duyệt phong phú, mặc dù không thông kỳ môn, nhưng cũng biết loại này trận pháp nặng tại hoặc tâm loạn thần, lúc này cao giọng hét lớn, tiếng như hùng trùng, ý đồ lấy đạo môn chính tông thanh âm ổn định hai tên đệ tử tâm thần. Đồng thời, hắn trường kiếm thương lang ra khỏi vỏ, một đạo lệnh tấu xương hàn quang bạch phá sương mù, trực chỉ phía trước nhìn như yếu kém một chỗ chợt nhãn, nơi đó là Lục Thừa Phong chỗ. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Khâu Sứ Cơ dự định bằng vào võ công của mình, cưỡng ép phá vỡ người chủ trận, trận pháp tự loạn. Nhưng mà, Lục Thừa Phong tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn ngồi ngay ngắn bước dư phía trên, đối mặt Khâu Sứ Cơ cái này lăng lệ vô địch, tràn ngập thẳng tiến không lùi khí thế một kiếm, chỉ là hừ lạnh một tiếng, song trường ở trước ngực nhìn như chậm rãi một vòng dẫn một cái. Trong chốc lát, Khâu Sứ Cơ chỉ cảm thấy đâm ra kiếm khí phảng phất đụng vào một đoàn vô hình mà có chất dày đặc khí trong lưới, khí thế lao tới trước đột nhiên bị ngăn trở, kiếm chiêu bên trong cái kia cố vô kiên bất tồi nhuệ khí, lại bị xảo diệu dẫn lệ, phân hóa. Càng có một cỗ âm lưu lại hậu kình kéo dài trường lực, thuận kiếm khí ẩn ẩn phản chấn trở về. Chương 102, vô cùng nhục nhã, 2, chương 102, vô cùng nhục nhã, 2, a. Khâu Sứ Cơ trong lòng hơi kinh, Lục Thừa Phong trưởng pháp này, tinh diệu tuyệt luân. Hắn không dám thất lễ, cổ tay rung lên, kiếm quang bạo tán, hóa thành 7-8 đạo hư thực khó phân biệt kiếm ảnh, bao phủ Lục Thừa Phong quanh thân, chính là toàn chân kiếm pháp bên trong tinh diệu chiêu thức. Lục Thừa Phong vẫn như cũ hồ thỏa, song trưởng tung bay, trưởng ảnh bồng bềnh, như hồ điệp xuyên hoa, lại như trong gió tơ liễu, tại giữa tấc vùng, lấy chỉ trong gang tấc, hoặc đập hoặc phần, hoặc dẫn hoặc mang, đem Khâu Sứ Cơ cái kia lăng lệ kiếm chiêu từng cái hóa giải. Hắn trưởng pháp cũng không lấy cương mãnh tăng trưởng, mà là kỳ, nhu, xảo, dẻo dai, mỗi lần từ bất khả tư nghị góc độ cắt vào, cắt đứt kiếm thế ăn khớp, dẫn đạo mũi kiếm chệch hướng, ngẫu nhiên song trưởng hợp lại, có thể sinh sinh kẹp lấy thân kiếm, mặc dù trong nháy mắt tức bị Khâu Sứ Cơ hùng hồn nội lực chấn khai, nhưng cũng đủ làm cho Khâu Sứ Cơ thế công vì đó trì trệ. Từ khi hai chân tàn phế về sau hắn liền khổ tu trường pháp, thậm chí đem chính mình đối với những cái kia kỳ môn độn giáp cảm ngộ đều dung nhập mình học phách không trưởng bên trong. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Khâu Sứ Cơ công lực thâm hậu, kiếm pháp tinh tuyệt, ổn chiếm thượng phong, đem Lục Thừa Phong áp chế ở bước dư một tấc vuông. Nhưng Lục Thừa Phong bằng vào tinh diệu trường pháp, thủ đến giọt nước không lọt, càng thêm trận pháp này không ngừng quấy nhiễu Khâu Sứ Cơ tâm thần cùng cảm giác, để hắn không cách nào toàn lực hành động, trong lúc cấp thiết lại khó mà có thể bắt được. Mà đổi thành một bên, Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính tình huống liền hỏng bét hơn nhiều. Trận pháp phát động, sương mù quang ảnh nhiễu loạn ánh mắt, những cái kia Quy Vân Trang hảo thủ ba người một tổ, năm người là đội, cũng không cùng Triệu Chí Kính hai người liều mạng, mà là dựa vào trận pháp phương vị du tẩu, chật trước chật sau, chật trái chật phải, Lãnh Bất Đinh liền từ trong sương mù đâm ra một đao, hoặc từ thị giác góc chết phóng tới một tiêu. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mục tiêu công kích minh xác, Chân Chí Bính, Chân sư đệ, tỉnh lại điểm, theo sát ta. Triệu Chí Kính thái dương gặp mồ hôi, nghiêm nghị quát. Hắn một kiếm đẩy ra mặt bên đánh tới hai thanh phân thủy thứ, lại bị chính diện một đạo xảo trá trưởng phong làm cho lui lại nửa bước, trận pháp quang ảnh lắc lư, hắn ánh mắt hoa một cái, càng nhìn đến mặt bên trên vách đá phảng phất có địch nhân đánh tới, vô ý thức huy kiếm đón đỡ, lại đâm cái không. Chân chính sát chiêu nhưng từ phía sau đánh tới, hắn phát giác lúc đã muộn, đành phải miễn cưỡng quay thân, dùng kiên giáp ngạnh tiếp một trường, kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết sôi trào. Chân Chí Bính càng là chật vật, hắn vốn là tâm hoảng ý loạn, trận pháp huyễn tượng cùng một chỗ, càng là đầu váng mắt hoa, nhìn ra ngoài khắp nơi đều là địch nhân thân ảnh như quỷ mị, trường kiếm trong tay lung tung vung dậy, không có kết cấu gì. Triệu Sư Minh, cứu ta! Hắn thét chói tai vang lên, dưới chân bị một khối đột nhiên di động tảng đá đẩy ta một chút, một cái lảo đảo nhào về phía trước. Không tốt! Triệu Chí Kính kinh hãi, muốn trở lại cứu viện, lại bị hai tên đao thủ kéo chặt lấy. Ngay tại Chân Chí Bính sắp ngã nhào xuống đất trong nháy mắt, trước người hắn xương mù một phần, một bàn tay vô thanh vô tức nô ra, năm ngón tay như cầu, mau lẹ vô cùng chụp hướng vai của hắn diễm huyệt. Người xuất thủ nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là thừa dịp hắn trọng tâm bất ổn, tâm thần thất thủ một sát na. Chân Chí Bính chỉ cảm thấy đầu vai tê dần, nửa người lập tức bủn rủn vô lực, trường kiếm len ken rơi xuống đất. Hắn còn muốn dãy rủa, một thủ trưởng khác đã nhẹ nhàng đặt tại hắn sau lưng huyệt linh đài bên trên, một cỗ âm nhu nội lực xuyên vào, trong nháy mắt phong bế hắn mấy chỗ huyệt vị, cả người nhất thời đứng thẳng bất động, bị người kia một cái nhấc lên. Chân sư đệ, Triệu Chí Kính liều mạng một kiếm bức lui trước mắt chi địch, muốn xông lại cứu người, nhưng hắn vừa mới động tác, dưới chân mặt đất tựa hồ khẽ nghiêng, thân hình không khỏi trì trệ, mặt bên cùng hậu phương đồng thời đánh tới kinh phong, hắn đành phải hồi kiếm tự cứu. Cứ như vậy một trì hoãn, bắt Chân Chí Bính tên kia Quy Vân Trang đầu bụng, đã mang theo Chân Chí Bính cấp tốc lui vào nồng vụ cùng bạn mèo quang ảnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh công kích cũng theo đó dừng một chút, những cái kia Quy Vân Trang hảo thủ cũng không cùng Triệu Chí Kính từ đấu, chỉ là đem hắn một mực vây ở nguyên địa. Người đã tới tay, kín kẽ, kéo hô, trong xương mụ truyền đến một tiếng huyết, dùng chính là giang hồ tiếng lóng. Đang cùng Khâu Sứ Cơ chiến đấu Lục Thừa Phong nghe vậy, song trưởng đống nhiên hợp lại, một cỗ mềm dẻo kình lực như sóng lớn tầm tầm đẩy ra, đem Khâu Sứ Cơ kiếm thế có chút một ngăn, đồng thời dưới người hắn bước dư bị nhấc dư người phát lực, cấp tốc lui về phía sau, dung nhập trong sương mù. Khâu đạo trường, Chân đạo trường Lục nào đó tạm thời xin mời đi, đợi bẩm minh gia sư, tự sẽ có chỗ bằng giao. Lục Thừa Phong thanh âm từ dần dần tiêu tán sương mù cùng khôi phục bình thường cảnh vật bên trong truyền đến, càng ngày càng xa. Lục Thừa Phong đem người lưu lại. Khâu Sứ Cơ cùng nộ, rất kiếm muốn đuổi theo. Nhưng trước mắt trận pháp mặc dù bắt đầu tiêu tán, còn sót lại quá yếu nhiễu còn tại, lại đối phương hiển nhiên sớm có đường lui, thân ảnh ở trong cốc mấy cái lấp lóe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà những cái kia chặn đường Quy Vân Trang hảo thủ, cũng tại một tiếng huýt sau, cấp tốc tứ tán tiến vào sơn lâm, hiển nhiên đối với địa hình rất tinh tường. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn sát cơ từ phía, bóng người lay động sơn cốc, chỉ còn lại có Khâu Sứ Cơ và thở hổn hển thở phi phò, đầu vai mang thương Triệu Chí Kính, cùng trên mặt đất Chân Chí Bính rơi xuống trường kiếm. A! Khâu Sứ Cơ ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào tràn đầy phẫn nộ, khuất nhục cùng vô lực. Hắn đường đường toàn chân thất tử một trong, Trường Xuân tử Khâu Sứ Cơ, vậy mà trơ mắt nhìn xem đồ đệ bị nhân sinh sinh bắt đi. đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trường kiếm nộ phách, bên cạnh một khối mấy trăm cân nham thạch bị kiếm khí bén nhọn chém ra một đạo rãnh sâu hoắm, mảnh đá bay tán loạn. Sư ba Triệu Chí Kính bưng bít lấy bà bay, sắc mặt tái nhợt đi qua đến, lộ ra lại là hổ thẹn lại là thần sắc lo lắng, đệ tử vô năng, không thể bảo vệ chân sư đệ Khâu Sứ cơ lồng ngực kịch liệt chập trùng, thật lâu mới cưỡng ép đè xuống cái kia cơ hồ muốn bắn nổ lửa giận. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Chí Kính thương thế, trầm giọng nói, không trách ngươi. Lục Thừa Phong có chuẩn bị mà đến, ở chỗ này kinh doanh trận pháp, lấy hưu tâm tính vô tâm, càng thêm người đông thế mạnh gặp Khâu Sứ cơ nói như vậy về sau Triệu Chí Kính trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn thật sợ cái này Khâu Sứ cơ nổi điên bắt hắn chút giận, dù sao lão gia hỏa này một mực nhìn hắn không thuận mắt. Khâu Sứ cơ xoay người, nhặt lên chân trí bính rơi xuống trường kiếm, nắm trong tay, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Tỉnh táo lại sau, hắn càng cảm giác tình thế nghiêm trọng. Lục Thừa Phong dám như thế trắng trợn bố trí mai phục cấp người, phía sau tất nhiên có Hoàng Dược sư thụ ý hoặc ngầm đồng ý Đông Tà bao che khuyết điểm, làm việc quá khích, thiên hạ đều biết. Chân trí bính rơi vào trong tay hắn, cho dù thật sự là hoan uổng, cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Huống chi, việc này phía sau khả năng còn cất giấu cái kia mạo danh người dụng tâm hiểm ác. Còn có Lục Thừa Phong nói cảm thấy an ủi Mai Siêu Phong nàng chẳng lẽ lại chết. Tính toán, không suy nghĩ nhiều, về trước Trung Nam Sơn. Chỉ dựa vào chính mình cùng thụ thương Triệu Chí Kính, muốn từ Lục Thừa Phong trong tay, thậm chí khả năng từ Đào Hoa Đạo trong tay cứu trở về chân trí bính, không khác người si nói ngọng. Nhất định phải về núi. Lập tức, Khâu Sứ cơ trong mắt lóe lên quyết tuyệt quan mang. Đi, hắn một thanh đỡ lấy Triệu Chí Kính. Thanh âm băng lãnh như sắt, lập tức trở về Trùng Dương Cung. Bẩm Minh trưởng giáo sư Minh, triệu tập đồng môn. Lục Thừa Phong, Hoàng Dược sư. Việc này, ta toàn chân giáo tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Hai người không còn lưu lại, thậm chí không để ý tới xử lý Triệu Chí Kính bất thường, thi triển khinh công, bằng tốc độ nhanh nhất xông ra Tê Bân Cốc, hướng về Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung phương hướng, mau chóng bay đi. Khâu Sứ cơ đạo bào tại trong gió núi bay phất phới, bóng lưng tràn đầy túc sắt cùng kiên quyết. Chương 103, thất tử nghị sự, 1, chương 103, thất tử nghị sự, 1. Khi nguy nga Trùng Dương Cung rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, Khâu Sứ cơ lồng ngực cố lửa giận kia mới thoáng tiết ra một tia, thay vào đó là trầm trọng hơn mọi mệnh cùng một loại gần như không mặt mũi nào gặp đồng môn xấu hổ. Hắn không làm kinh động quá nhiều đệ tử, trực tiếp mang theo Triệu Chí Kính trở lại chính mình ở trường Xuân xem, trước sai người thích đáng chăm sóc Triệu Chí Kính thương thế, chính mình thì đơn giản rửa mặt một phen, thay đổi một kiện sạch sẽ đảm bảo. Nhìn mình trong gương, mắt bố huyết kia, khuôn mặt tiểu thụy, ngày xưa cương nghị phong khoáng bị một loại thâm trầm cảm giác bị thất bại bao phủ, không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó hắn đối với tấm gương nhìn chăm chú một lát, đột nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt đã một lần nữa dấy lên quyết tuyệt hỏa diễm, không phải vì cá nhân hắn vinh nhục, mà là bị bắt đi đồ đệ, là chịu nhục sư môn. Hắn biết, chân trí bính bị bắt, tính không được cái gì chấn động toàn giáo đại sự, nhưng là cũng không phải cái gì việc nhỏ, dù sao tam đại đệ tử bên trong, trừ ra Trương Chí Viễn bên ngoài, liền số hắn cùng Triệu Chí Kính, chỉ là nó ngày thường cử chỉ có thua thiệt, hy vọng không phụ lúc trước, phải biết trước kia thế nhưng là hắn phụ trách đông đảo đệ tử bài tập đâu. Nhưng việc này liên lụy đến Đào Hoa Đạo, liên lụy đến Đông Tà Hoàng Dược Sư, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Hoàng Dược Sư là nhân vật bậc nào? Năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm, cùng sư phụ nổi danh thiên hạ ngũ tuyệt một trong, võ công thông huyền, làm việc hỉ nộ vô thường, xem lễ pháp quy củ như không. Nó môn hạ đệ tử làm việc cũng nhiều có tà khí. Càng quan trọng hơn là, năm đó sư phụ Vương Trùng Dương còn tại lúc, vị này Đông Tà liền mắt cao hơn đầu, đối bọn hắn những đệ tử này, thường xuyên là giá áo túi cơm không triển vọng loại hình chửi rủa, có ở trước mặt cũng có phía sau, để một chút tâm cao khí ngạo các sư huynh đệ tối tức sôi ruột. Phần này thù cũ, mặc dù bởi vì sư phụ tiên thể cùng tuổi tác phát triển mà chôn sâu đáy lòng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tiêu tán. Bây giờ, Hoàng Dược Sư đệ tử dám tại Trung Nam Sơn dưới chân, dùng trận pháp phục kích hắn Khâu Sứ cơ, ở ngay trước mặt hắn cưỡng ép bắt đi đệ tử của hắn. Đây cũng không phải là đơn giản ân đoán cá nhân hoặc đệ tử tranh chấp, đây là trần trụi đối với toàn chân giáo xem thường cùng khiêu khích. Nghĩ tới đây, Khâu Sứ cơ trong lồng ngực cái kia cố cơ hồ bị mỏi mệt đè xuống lửa giận, lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Nhưng hắn cưỡng ép khắc chế, bởi vì hắn trong lòng còn có một trọng khắc càng sâu lo nghĩ cùng mâu thuẫn, chân trí bính đến cùng làm không có làm sự kiện kia. Như chân trí bính thật sự là oan uổng, là bị gian nhân mạo danh lưu hại, vậy hắn Khâu Sứ cơ liều lại đầu tính mệnh này, cũng muốn cứu trở về đồ đệ, cũng hướng Đào Hoa Đạo đòi lại công đạo. Mặc dù cùng Hoàng Dược Sư đối đầu, hắn cũng lẽ thẳng khí hùng, Thiên Cương bắt đầu trận cũng chưa chắc sợ hắn Hoàng Lao Tà, toàn chân giáo tuyệt không thể mặc người ước hiếp đến tận đây. Có thể vạn nhất chân trí bính thật bị ma quỷ ám ảnh, đối với cái kia Mai Siêu Phong làm bẩn tiểu hạ lưu sự tình đâu? Ý nghĩ này giống như rắn độc cắn xé lấy tim của hắn. Mặc dù từ lẽ thường suy đoán khả năng có thấp, nhưng chân trí bính ngày thường tính tình, Khâu Sứ cơ thực sự không dám đánh cam đoan. Như quả thật như vậy, vậy hắn Khâu Sứ cơ còn mặt mũi nào yêu cầu các sư huynh đệ vì như thế một cái phẩm hạnh ti tiện xuất sinh, đi cùng Hoàng Dược Sư cấp độ kia tuyệt thế cao thủ liều chết một trận chiến? Mâu thuẫn này tâm lý như là băng hỏa xen lẫn, đau khổ Khâu Sứ cơ, hắn cần cùng các sư huynh đệ thương nghị, tiếp thu ý kiến của chúng, đã muốn quyết định ứng đối ra sao Đào Hoa Đạo khiêu khích, càng phải nghĩ cách mau chóng tra ra trận tướng, đang quyết định phải chăng cùng Hoàng Dược Sư vạch mặt trước đó. Chân tướng là duy nhất căn cứ. Hắn không do dự nữa, gọi một tên thiếp thân đạo đồng, trầm giọng phân phó, nhanh đi bẩm báo trưởng giáo sư Minh, cũng xin ngươi mấy vị khác sư bá sư thúc lập tức đến Trọng Dương điện sau tính thất một lần, liền nói ta Khâu Sứ cơ có chuyện quan trọng thương lượng. Đạo đồng lĩnh mệnh chạy như bay. Khâu Sứ cơ sửa sang lại một chút y quan, cuối cùng nhìn thoáng qua Triệu Chí Kính dưỡng thương sương phòng phương hướng, ánh mắt phức tạp, lập tức sải bước hướng Trọng Dương điện sau gian kia chuyên thờ thất tử nghị sự yên lặng mật thất đi đến. Trong mật thất, bày biện đơn giản, chỉ có một tấm bàn dài, vài thành cái ghế, trên tường treo Vương Trùng Dương chân dung, trong lư hương một sợi khói xanh trực tiếp lên cao, lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Trưởng giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc đến nơi trước tiền, hắn đã từ đạo đồng trong miệng biết được Khâu Sứ Cơ về núi lúc hình dung chật vật, còn mang theo thụ thương đệ tử, giờ phút này gặp Khâu Sứ Cơ sắc mặt nặng nề đi đầu chờ đợi ở đây, trong lòng có chút trầm xuống, hòa nhã nói: "Sứ Cơ sư đệ, chuyện gì vội vàng như vậy?" Ngồi xuống trước từ nói. Khâu Sứ Cơ chắp tay hành lễ, lại chưa an vị, chỉ là trầm giọng nói: "Trưởng giáo sư minh, đợi chút chư vị sư minh đệ đến đông đủ, sư đệ ta cùng nhau báo cáo. Việc này liên quan đến ta toàn chân giáo mặt mũi, càng liên lụy Đông Tả Hoàng Dược sư, ta..." "Ai?" Hắn trùng điệp thở dài, trên mặt mỏi mệt cùng phẫn nộ xen lẫn. Mã Ngọc nghe vậy, lông mày cao lại, không hỏi thêm nữa, chỉ là ra hiệu Khâu Sứ Cơ ngồi trước. Hắn biết rõ vị sư đệ này tính tình cương liệt, xem ra thật gặp được chuyện khó khăn gì. Không bao lâu, Trường Sinh Tử Lưu Sứ Huyền, Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông, Thanh Tĩnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị, Trường Chân Tử Đàm Sứ Đoan, Ngọc Dương Tử Vương Sứ nhất lần lượt đến. Lưu Sứ Huyền tính tình gấp, vào cửa nhân tiện nói: "Khâu sư đệ, chuyện gì khẩn cấp cho gọi? Nghe nói ngươi mang theo thương trở về, hẳn là ở bên ngoài lại gặp cương địch." Hắn mặc dù cùng Khâu Sứ Cơ lúc đó có tranh chấp, nhưng cùng với cửa chi tình cũng cực kỳ thâm hậu, vẻ ân cần lộ rõ trên mặt. Mấy người khác cũng đều nhìn về phía Khâu Sứ Cơ, chờ đợi hắn mở miệng. Gặp người đã đến đủ, Mã Ngọc ra hiệu đóng lại cửa mật thất, ngăn cách trong ngoài. Khâu Sứ Cơ lúc này mới đứng người lên, đối với Vương Trùng Dương chân dung túi người hành lễ, sau đó chuyển hướng chư vị đồng môn, đem hắn cùng Chân Chỉ Bính, Triệu Chí Kính tại Giang Nam gặp phải sự tình, Từ Quy Vân Trang Lục Thừa Phong phái người lên án, đến chính mình tức giận muốn giết Chân Chỉ Bính, lại đến Triệu Chí Kính phân tích điểm đáng ngờ, quyết định về núi tra ra, cuối cùng đến Tê Vân Cốc bị Lục Thừa Phong tỉ mỉ phục kích, Chân Chỉ Bính bị bắt trải qua, từ đầu chí cuối, không chút nào giấu giếm tự thuật một lần. Hắn tự thuật, nửa đoạn trước mang theo xấu hổ giận dữ cùng tự trách, nói đến Chân Chỉ Bính bị tố cáo tội danh lúc, thậm chí có chút khó mà mở miệng, nửa đoạn sau nói đến Tê Vân Cốc chi chiến, thì tràn đầy phẫn nộ, khuất nhục cùng một loại cảm giác bất lực thật sâu. Triệu Chí Kính bổ sung liên quan tới hai người một đường đồng hành tuyệt không gây án khả năng, cùng Mai Siêu Phong phản ứng không hợp với lẽ thường chi tiết, hắn cũng thuật lại rõ ràng. Theo Khâu Sứ Cơ giảng thuật, trong mật thất bầu không khí dần dần trở nên nghiêm trọng, thậm chí ẩn ẩn có hỏa tinh bắn tung tóe. Phanh! Lưu Sứ Huyền cái thứ nhất nhịn không được, một quyền nện ở trên mặt bàn, chấn động đến chén trà nhảy lên, lẽ nào lại như vậy? Đơn giản khinh người quá đáng. Cái kia Lục Thừa Phong tính là thứ gì? Hoàng lão tà đồ đệ, cũng dám ở ta Trung Nam Sơn dưới chân bố trí mai phục. Còn mạnh hơn đi bắt đi ta toàn chân đệ tử. Căn bản không có đem chúng ta toàn chân giáo để vào mắt. Còn có cái kia Mai Siêu Phong, một cái luyện tà công hại người nữ ma đầu, lời nàng nói cũng có thể tin. Ta nhìn nên trực tiếp một kiếm giết nàng. Lưu Sứ Huyền đối với Hoàng Dược Sư nhất hệ ác cảm vốn là sâu nhất, giờ phút này Khâu Sứ Cơ lời nói càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Hách Đại Thông vê dâu trầm ngâm, trầm rãi nói: "Lưu sư minh an tâm một chút. Việc này thật có kỳ quặc. Chí Bính sư chất ngày thường, thật có cử chỉ không thỏa đáng chỗ, nhưng nếu nói hắn có đảm lượng năng lực đi khi nhục Mai Siêu Phong, thực khó làm cho người tin phục. Nhưng Lục Thừa Phong những năm này có thể một kẻ tàn phế thân thể hùng bá thái hồ, cũng không phải là lô mãng ngăn trí hạng người, hắn làm việc như vậy, có lẽ cái kia Mai Siêu Phong thật chuyện gì xảy ra?" Khâu Sứ Cơ cười khổ: "Triệu Chí Kính một đường cùng hắn đồng hành, nhưng vì bằng chứng, lại chính như Chí Kính lời nói, lấy Mai Siêu Phong tính tình, như Chí Bính thật làm chuyện này, hắn tuyệt không còn sống khả năng, đây là lớn nhất điểm đáng ngờ. Nhưng Lục Thừa Phong ấn định không thả, thậm chí không tiếp phục kích bắt người, nguyên do trong đó, ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ, thực sự có người mạo danh thay thế, lại thủ đoạn cao minh, ngay cả Mai Siêu Phong cũng lừa qua." Chương 103, Thất Tử Nghị Sự 2, chương 103, Thất Tử Nghị Sự 2, Tôn Bất Nhị chân mày cau lại, nói khẽ: "Khâu sư minh, không phải là sư muội nhạy cảm, Chí Bính đứa bé kia tâm tính, người ta đều biết. Việc này cố nhiên điểm đáng ngờ trung điểm, nhưng bậc nhất, ta nói là bậc nhất, hắn quả thật nhất thời hồ đồ, hoặc bị nhân vật thiết lập kế, làm ra chút chơ chén cử động, chúng ta thì như thế nào tự xử?" Nàng tâm tư cẩn thận, suy tính càng chu toàn, cũng nói ra Khâu Sứ Cơ trong lòng sâu nhất sợ hãi, đương nhiên trọng yếu nhất là nàng đối với Chân Chí Bính cái này thường xuyên nhìn mình chằm chằm môn hạ những nữ đệ tử kia nhìn lô mãng chi đồ cũng đã sớm bất mãn, đối với việc này mặc dù có chút không hợp thói thường, có thể nàng lại có chút tin tưởng. Khâu Sứ Cơ sắc mặt chấp nhận, khàn giọng nói: "Tôn sư mọi lời nói, chính là ta lo lắng nhất chỗ. Như nhiệt đồ kia quả thật đi chuyện cầm thú, ta Khâu Sứ Cơ cái thứ nhất không tha cho hắn, cũng tuyệt không mặt mũi xin mời chư vị sư minh đệ cho hắn mạo hiểm. Chỉ là như hắn bị cái này oan khuất đâu." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã nghẹn nào. Vương Sứ nhất tiếp lời nói: "Khâu sư minh không cần như vậy, cái kia Mai Siêu Phong đã từng bởi vì trộm cắp Hoàng Dược Sư Cửu Âm chân kinh, làm hại Lục Thừa Phong mấy vị sư minh đệ bị Hoàng Dược Sư đánh gãy gân chân trục xuất Đào Hoa Đạo. Hắn cũng không đến mức vì Mai Siêu Phong sự tình đại động can qua như vậy, mà lại loại này liên quan đến danh dự trong sạch sự tình, cái kia Mai Siêu Phong vì sao không có xuất thủ?" Mã Ngọc một mực lặng lặng nghe, giờ phút này chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo trưởng giáo uy nghiêm: "Chư vị sư đệ sư mọi lời nói đều có đạo lý. Việc này mấu chốt có hai, một là Chí Bính phải chăng trong sạch, hai là Đào Hoa Đạo thái độ đến tột cùng như thế nào, là đơn thuần là Mai Siêu Phong ra mặt, hay là có thâm ý khác." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Chí Bính phải chăng trong sạch, dưới mắt khó có kết luận. Nhưng ta toàn chân đệ tử, mặc dù có sai, cũng làm do giáo ta môn quy xử trí, không tới phiên ngoại nhân vận dụng tư hình, càng không nói đến cưỡng ép bắt đi. Đây là đối giáo ta công khai xem thường cùng khiêu khích. Lục Thừa Phong cử động lần này, vô luận xuất phát từ gì bởi vì, đều đã đem Đào Hoa Đảo đặt ta toàn chân giáo mặt đối lập. Như ngày sau cha ra Chí Bính thật có tội, vậy chúng ta liền tự tay giết nghiệt xúc này, lại hướng hắn Đào Hoa Đảo bồi tội. Nhưng là bây giờ, chúng ta nhất định phải bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo. Mã Ngọc lời nói này, định tính xong việc kiện tính chất, mặt khác mặc kệ, bản giao này nhất định phải. Trình độ nhất định này hóa giải Khâu Sứ Cơ đồ đệ khả năng thật có tội mang tới đạo đức áp lực, đem tiêu điểm kéo về đến môn phái tôn nghiêm phương diện. Lưu Sứ Huệ sắc lập khắc phụ họa, trưởng giáo sư Minh nói đúng. Quản hắn chân Chí Bính có tội hay không, hắn Lục Thừa Phong dám đến Trung Nam Sơn cướp người, chính là đánh ta toàn chân giáo mặt. Khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn. Hoàng Lao Tả thì sao? Năm đó sư phụ tại lúc, hắn liền mắt cao hơn đầu, xem thường chúng ta, bây giờ hắn đồ đệ đều cưới đến chúng ta trên cổ dương ai. Nếu như lần này chúng ta nhịn, người trong thiên hạ đều cho là ta toàn chân giáo sợ hắn Đào Hoa Đảo. Hách Đại Thông cũng gật đầu, không sai, dù có mọi loại nguyên do, bắt người tại trước sân môn, lệ này không thể mở. Nếu không ngày sau A Miêu A Cẩu cũng dám đến ta Trung Nam Sơn cưỡng ép muốn người. Tôn Bất Nhị gặp hai vị sư minh thái độ kiên quyết, cũng than nhẹ một tiếng, đã liên quan đến sư môn vinh lục, sư muội tự nhiên cùng chư vị sư minh đồng tâm. Chỉ là Hoàng Dược Sư võ công thực sự quá cao, chúng ta mặc dù bày xuống tiên cương bắt đầu trận, chỉ sợ cũng nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đối đầu đồng tả, thắng bại khó liệu, thậm chí khả năng giữ nhiều lành ít. Lời vừa nói ra, trong mật thất bầu không khí thoáng chỉ trệ. Hoàng Dược Sư cường đại, là vắt ngang tại trước mặt tất cả mọi người một toàn núi lớn. Năm đó ngũ tuyệt đi danh, tuyệt không phải giả. Toàn chân thất tử đơn đả độc đấu, không người là thứ nhất hợp chi địch, cho dù bảy người hợp lực bố hạ chấn dậy đại trận tiên cương bắt đầu trận có thể hay không chống lại bây giờ đồng tả, mọi người trong lòng cũng đều không có đáy. Vương Trùng Dương tiên đệ sau, toàn chân giáo uy hiếp võ lâm, dựa vào là thực lực tổng hợp cùng chính đạo danh vọng, chân chính cấp cao nhất võ lực, kỳ thật có chỗ khiếm khuyết. Đúng lúc này, Vương Sứ Nhất đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói, chư vị sư minh sư tỷ, có lẽ chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Ánh mắt mọi người tập trung với hắn. Vương Sứ Nhất nói chư vị còn nhớ đến, giáo ta thủ tịch đệ tử, Trương Chí Viễn. Khâu Sứ Cơ mừng rỡ, chỗ một sư đệ nói là không sai. Vương Sứ Nhất ngữ khí khẳng định, Chí Viễn sư chất võ công, sớm đã viễn siêu chúng ta. Hắn cùng Nhất Đăng đại sư luận bàn, cân sức ngang tài. Đoạn Hoàng Gia võ công cùng Hoàng Dược Sư thế nhưng là tại cùng một cấp độ. Ý vị này, Chí Viễn sư chất chí ít đã có cùng ngũ tuyệt cao thủ cấp bậc chống lại thực lực. Hắn càng nói càng kích động, nếu có thể có Chí Viễn sư chất xuất thủ tương trợ, lại thêm sư minh đệ ta mấy người từ bên cạnh phối hợp tác chiến, bố trí xuống thiên cương bắt đầu trận vì đó trợ trận, đến lúc đó giao đấu Hoàng Dược Sư, thắng bại số lượng còn chưa thể biết được. Đề nghị này, như là trong hắc ám đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Trương Chí Viễn năm gần đây võ công tinh tiến thần tốc, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, sớm đã là toàn chân giáo trên dưới công nhận, tương lai người khiêm đỉnh. Như hắn thật có thể tham dự, không thể nghi ngờ đem cực lớn tăng cường phe mình thẻ đánh bạc. Lưu Sứ Huyền vỗ tay nói, "Diệu a, ta làm sao đem tiểu tử này đem quên đi? Chí Viễn sư chất là ta toàn chân giáo trăm năm không ra kỳ tài, có hắn xuất thủ, nhất định có thể ép một chút Hoàng lão tà phách lối khí diễm." Hách Đại Thông cũng mặt lộ suy tư, Chí Viễn sư chất giờ phút này hành tung, hắn nhìn về phía Mã Ngọc. Mã Ngọc cau mày nói ra, "Hắn đi Hồ Nam tham gia Cựu Thiên nhận tổ chức kia cái gì anh hùng yến, chỉ sợ còn phải phái người đi thông tri hắn." Khâu Sứ Cơ lúc này nói ra, "Chí Viễn đứa bé kia con trước đó rời đi Hồ Nam, bây giờ hẳn là tại chết giang, ta lần này phó cái kia giang nam xin thất quái 18 năm ước hẹn, hắn cũng ở tại chỗ." Mã Ngọc nghe vậy nhẹ gật đầu đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người, làm ra quyết đoán, việc này, ta toàn chân giáo tuyệt không thể lùi bước. Hiện tại lập tức do Vương sư đệ chọn lựa nhạy bén đệ tử, cầm ta danh thiếp tiến về Thái Hồ Quy Vân Trang, chất vấn hắn Lục Thừa Phong bắt người tiến hành, yêu cầu nó phóng thích Chí Bính, cũng cho ra giải thích hợp lý. Cử động lần này chỉ tại cho thấy thái độ, do xét hư thực, cũng vì hành động tiếp theo tranh thủ danh nghĩa. Thứ hai, Quảng Ninh sư đệ vận dụng hết thảy con đường, toàn lực tìm kiếm Chí Viễn đứa nhỏ này cùng Mai Siêu Phong tung tích, nhất là Mai Siêu Phong, chỉ cần tìm được nàng hết thảy đều sẽ minh bạch. Thứ ba, Mã Ngọc ánh mắt trở nên sắc bén, chúng ta tại núi sư minh đệ, từ hôm nay cần siêng năng diễn luyện thiên cương bắt đầu trận, nghỉ ngơi dưỡng sức, các loại từ Quy Vân Trang đệ tử trở về, nếu là hắn Lục Thừa Phong hay là chấp mê bất độ, chúng ta lập tức xuống núi. Tốt. Lưu Sứ Huyền cái thứ nhất lớn tiếng đồng ý, đã sớm nên như vậy. Để cái kia Hoàng lão tà nhìn xem, tiên sư mặc dù đi, ta toàn chân giáo cũng không phải là không người. Câu Sứ Cơ trong lòng nhiệt huyết khuấy động, đồng thời vừa trầm điện. Các sư huynh đệ duy trì để hắn cảm động, nhưng cuối cùng là không muốn cùng Hoàng Dược Sư sử dụng bạo lực, hắn vẫn còn có chút do dự. Hắn trầm giọng nói, trưởng giáo sư Minh an bài chủ đáo, Sứ Cơ không dị nghị. Vô luận kết quả như thế nào, Sứ Cơ nguyện vì tiên phong, hết thảy hậu quả cũng nguyện gánh chịu. Tôn Bất Nhị cùng Hách Đại Thông cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Sứ Nhất thì đã bắt đầu suy nghĩ đi sứ nhân tuyển. Mã Ngọc cuối cùng tổng kết nói việc này liền như thế định ra. Mọi việc cần phải cơ mật tiến hành, tránh cho gây nên môn hạ đệ tử khủng hoảng, cũng phòng đánh cỏ động rắn. Sứ Cơ, ngươi tạm thời lưu tại trong núi, một phương diện hiệp trợ điều tra, một phương diện khác cũng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô luận Chí Bính phải trăng trong sạch, ngươi thân là sư trưởng cũng khó khăn từ tội lỗi. Đợi chuyện này kết, lại bàn về ngươi quản giáo không nghiêm chi tội. Mã Ngọc nhìn trước mắt các sư đệ, trong lòng của hắn thầm than, nếu là sư phụ còn tại lúc, ai dám như vậy lấn hắn toàn chân giáo. Sau đó lại nghĩ tới Trương Chí Viễn, lấy tinh tình của hắn cùng võ công, nếu là hắn làm trưởng môn, biết có người dám cưỡng ép bắt đi môn hạ đệ tử, sợ là đã sớm tiến lên tìm người muốn cái bàn giao đi. Xem ra chính mình đến sớm một chút dỡ xuống vị trí này a. Là Sứ Cơ linh mệnh, cam thụ trách phạt. Khâu Sứ Cơ không người đáp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hội nghị kết thúc, đám người riêng phần mình mang theo nặng nề mà quyết nhiên tâm tình rời đi. Mật thất yên tĩnh như cũ, chỉ có Vương Trùng Dương trên bức họa ánh mắt phảng phất bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên hết thảy. Chương 104, đại cục nghịch chuyển, 1, chương 104, đại cục nghịch chuyển, 1, Thái Hổ, Uy Vân Trang. Quỳ xuống. Lục Thanh một cước đá hướng Chân Chí Bính giữa hai chân, đối với Chân Chí Bính quát. Chân Chí Bính bị cú đá này, một cái không có đứng vững trực tiếp bị giảm xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hắn đường đường toàn chân rùa tám đại đệ tử nhân vật thủ lĩnh một trong, nếu không phải Trường Chí Viễn hoành không xuất thế, hắn nhưng là trưởng môn người thừa kế một trong, bây giờ thế mà thụ quất đục này, đơn giản khinh người quá đáng. Mà trước mặt hắn Lục Thừa Phong khẽ nâng tầm mắt, thoáng có chút khinh miệt đánh giá Chân Chí Bính, tiểu tử, nhìn xem ngược lại là một bộ đứng đắn bộ dáng, không nghĩ tới là gan cũng không nhỏ. Chân Chí Viễn quét mắt một chút xung quanh, trên mặt lộ ra cười lạnh, ta là gan nào có Lục Trang chủ lớn, không phân tốt xấu liền dám ở cướp đoạt chúng ta toàn chân giáo đệ tử, hay là khi chấn ngã sư phụ trưởng Xuân Chân Nhân mặt, xem ra Lục Trang chủ là trở lại hoàng đảo cửa chính sau tường trở nên không ai bị nổi, ngay cả ta toàn chân giáo cũng không coi vào đâu. Chân Chí Viễn tại không liên quan đến mỹ nữ thời điểm ngược lại là rất có toàn chân giáo người thừa kế phong phạm, lúc này mặc dù biến thành tù nhân, không chút nào không thấy e sợ sắc. Lục Thừa Phong ngược lại là bị hắn lúc này cái bộ dáng này cho ngạc nhiên đến, người đạo sĩ thúi này bắt hắn thời điểm còn một bộ cũng núng dáng vẻ, làm sao bây giờ trở nên có khí phách như vậy, bất quá nghĩ đến tiểu tử này ngay cả Mai sư tỷ cũng dám ra tay, có chút can đảm cũng là bình thường. Toàn chân giáo? Hừ, các ngươi toàn chân giáo là lợi hại, thiên hạ đệ nhất đại giáo thôi. Lục Thừa Phong nở nụ cười, còn tán dương đứng lên nhớ năm đó, Hoa Sơn Luận Kiếm, các ngươi toàn chân giáo tổ sư Vương Trùng Dương lực gáp đông tả tây độc nam đế bắc cái, đoạt được cửu âm chân kinh, trở thành ngũ tuyệt đứng đầu, cũng là công nhận võ công thiên hạ đệ nhất. Chân Chí Bính cũng là kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, đối với toàn chân giáo các đệ tử tới nói, Vương Trùng Dương chính là tín ngưỡng của bọn họ, nghe được Lục Thừa Phong như vậy tôn sùng Vương Trùng Dương hắn tự nhiên cũng cảm thấy có cùng nguyên nhân. Đáng tiếc, Lục Thừa Phong nhìn xem Chân Chí Bính thần sắc, không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Đáng tiếc cái gì? Chân Chí Bính sắc mặt không vui, bọn hắn toàn chân giáo có gì có thể tiếp? Đáng tiếc Vương Trùng Dương tráng niên mất sớm, lưu lại đồ đệ toàn chân thất tử vẫn còn có thể, mà các ngươi những này tam đại đệ tử đơn giản chính là giá áo túi cơm, càng là ra ngươi như thế một cái bẩn thỉu đồ vô sỉ. Lục Thừa Phong vỗ lan can, nghiêm nghị hét lớn, một mặt tức giận. Sư tỷ ta Mai Siêu Phong hoàn toàn chính xác làm nhiều việc ác, thế nhưng là ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đụng nàng. Nếu không phải nàng hai mắt mù, ngươi sớm đã chết ở nàng Cửu Âm Bạch Cốt chảo hạ. Chân Chí Bính bị hắn như thế một phen nghiêm nghị quát hỏi làm cho cũng là tâm tình bực bội, khóe miệng của hắn có chút khẽ động, trên mặt đều là tức giận. Ta làm sao cái kia Mai Siêu Phong rồi? Ngày đó Quy Vân Trang ta đều không có nói một câu, ta lại khi nào nhục qua nàng? Các ngươi Quy Vân Trang đừng khinh người quá đáng. Lục Thừa Phong con mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát đến Chân Chí Bính, cảm giác hắn thần sắc tựa hồ không giống giả mạo, trong lòng có chút nghi hoặc, thật chẳng lẽ oan uổng hắn? Thế nhưng là ngày đó là sư tỷ chính miệng nói, để cho mình giúp nàng tìm một cái gọi Chân Chí Bính toàn chân giáo đệ tử, người này đã từng đối với nàng vũ nhục đến cực điểm, không giết nan giải mối hận trong lòng ta. Đột nhiên, hắn nghĩ tới nếu như là có người giả mạo cái này Chân Chí Bính tên đâu? Nếu là như vậy thì khó mà nói, mà lại người này võ công thực sự thấp, coi như sư tỷ con mắt nhìn không thấy, giết hắn nói cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Lần nữa quan sát tỉ mỉ một chút Chân Chí Bính hậu tâm bên trong có chút còn nghi vấn, hơi suy nghĩ một chút sau, đối với hắn sau lưng Lục Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Thanh thu đến Lục Thừa Phong chỉ thị sau lúc này liền đối với Chân Chí Bính một bàn tay hô xuống dưới, động tác biên độ rất lớn, thế nhưng là Chân Chí Bính lại là không có chút nào phát giác, như cũ cứng cổ căm tức nhìn Lục Thừa Phong. Đúng ôi, ngươi làm gì, quay đầu nhìn hằm hằm, thật tốt vì cái gì lại đánh hắn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, các loại sư phụ về Trung Nam Sơn dẫn người tới cứu ta sau, ta nhất định phải hảo hảo báo cái nhục ngày hôm nay. Lục Thừa Phong thấy thế hai mắt nhắm lại, một mặt một lời khó nói hết, tám thành là oan uổng người đạo sĩ túi này, liền hắn võ công này chỉ sợ ngay cả sư tỷ quần áo cạnh góc đều sợ không tới. Đem hắn dẫn đi. Lục Thừa Phong thầm than một tiếng, đối với Lục Thanh phất phất tay có chút đau đầu nói ra, tại sư tỷ tin tức không có tới trước đó, hảo hảo hầu hạ đi. Là. Lục Thanh gật gật đầu hướng về phía sau lưng mấy người vung tay lên, lao ra, vậy chúng ta trước hết đi xuống. Ân. Mà hết thể này kẻ đầu têu Trương Chí Viễn lúc này đã cùng Quách Tĩnh ngồi ở tiến về Đào Hoa đảo trên thuyền, lần này Trương Chí Viễn bỏ ra trọng kim đặc biệt thuê một chiếc lớn L thuyền, hắn cũng không muốn trở về thời điểm ngồi Hoàng Dược Sư cho chính hắn chuẩn bị chết theo thuyền. Hắn muốn thân thuyền này dài ước chừng 20 trượng, rộng 5 trượng có thừa, toàn thân phía Nam Hải thiết mộc chế tạo, mũi tàu điêu khắc sinh động như thật bản long văn, mắt rồng khảm dạ minh châu, cho dù ở trong màn đêm cũng có thể chỉ dẫn phương hướng. Ba tầng thuyền lâu nguy nga đứng vững, sơn son cột trụ hành lang, ngói lưu ly đỉnh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tầng dưới chốt là khoang chứa hàng cùng thủy thủ quan thuyền, chất đầy nước ngọt, lương thực, dược liệu những vật tư này, đầy đủ toàn thuyền hơn 50 người 2 tháng chi dụng. Trung tầng sắp đặt 10 gian khoang thuyền, mỗi gian phòng đều bố trí được trang nhã thoải mái dễ chịu, gỗ đàn hương giường phủ lên tô tú cẩm bị, bên cửa sổ thiết án thư phòng, trên vách treo tranh sơn thủy trụ, càng có làm bằng đồng lò sưởi chuẩn bị trên biển đêm lạnh. Dễ chịu nha Trương Chí Viễn dạo bước đến bong thuyền, đón gió biển giãn ra gân cốt, thở phào một hơi. Ánh mắt tùy ý quét qua, lại liếc thấy cách đó không xa Quách Tĩnh chính dựa vào lan can mà đứng, cau mày, nhìn qua mặt biển xuất thần. Để Trương Chí Viễn không khỏi lắc đầu, từ khi lên thuyền về sau, cái này càng tiếp cận Đào Hoa đảo, tiểu tử này liền một ngày so một ngày tâm sự nặng nề. Yên tâm thôi, hắn dạo bước đi qua, cùng Quách Tĩnh đứng song vai, hắn đông tả Hoàng Dược Sư nữ nhi cố nhiên thân phận tôn quý, có thể ngươi cũng là Bắc cái đệ tử thân truyền, chỗ nào còn kém. Về phần nói không kịp hoàng cô nương thông minh gặp Quách Tĩnh thần sắc hơi sấm, Trương Chí Viễn lời nói xoay chuyển, cười khẽ một tiếng, thiên hạ này lại có mấy cái đã gặp qua là không quên được kỳ tài. Lại có mấy người có thể tại văn tài võ công bên ngoài, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, ngũ hành bắt quái, kỳ môn luận giáp, y bói tinh tướng. Nếu muốn người người đều cùng hoàng dược sư một nhà so thông minh, vậy cái này trên giang hồ chín thành chín đều là du mộ cũ cục. Trương Chí Viễn coi là Quách Tĩnh còn tại lo lắng hoàng dược sư chướng mắt hắn, thế là cười an ủi một chút, bất quá không nghĩ tới Quách Tĩnh vậy mà lúng túng nở nụ cười, gãi gãi đầu, thần sắc rất là kiên định nói: "Trương đạo trưởng, ta không phải đang suy nghĩ những này, hoàng đạo chủ là Dung Nhi cha, Dung Nhi thông minh như vậy, ta đần như vậy, hắn chướng mắt ta cũng là bình thường, nhưng là ta cùng Dung Nhi là thật tâm yêu nhau, chỉ cần ta một mực cố gắng, ta muốn một ngày nào đó hoàng đạo chủ sẽ tán thành ta." Chương 104, đại cục nghịch chuyển 2, chương 104, đại cục nghịch chuyển 2, nói đến chỗ này, hắn tiếng nói chợt bỗng nhiên thần sắc lại lần nữa chần chờ, tay đệ hướng bên hông, chậm rãi rút ra một thanh loan đao, thân đao mạc vàng, chuôi đao khảm nạm đỏ lam bảo thạch, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên lộng lẫy quang trạch. Đây là Quách Tĩnh nuốt ve vỏ đao, thở dài một tiếng, đạo trường rời mông cổ sau, ta theo mồ hôi xuất trình, mồ hôi ban thưởng nhà, cái này kim đao không tệ à? Xem ra Quách Tĩnh ngươi tại mông cổ làm ăn cũng không tệ à? Rất là đến cái kia mông cổ mồ hôi coi trọng tôi. Trương Chí Viễn nhìn thấy kim đao một khắc này, trong lòng liền nói thầm một tiếng kim đao phò mã, sau đó thầm than chính mình làm sao đem hoa tranh quên mất. Cái này hồn nhiên ngây thơ mông cổ cô nương thế nhưng là đối với Quách Tĩnh si tâm một mảnh đâu, nhưng là trên mặt lại là một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ tán dương lấy kim đao. Cây đao này không chỉ là mồ hôi ban cho ta ban thưởng, cũng là mồ hôi gọi ta là phò mã tín vật. Quách Tĩnh nhìn thoáng qua khiếp sợ không thôi Trương Chí Viễn, có chút lúng túng nói, thế nhưng là ta đối với hoa tranh chính là coi như muội muội nhìn, căn bản không có phương diện kia ý tứ, nhưng là mồ hôi căn bản không cho phép ta cự tuyệt. Trương Chí Viễn nhìn xem trong xấu hổ lại dẫn khổ não Quách Tĩnh, đột nhiên có chút muốn cho hắn một đấm, thế là hắn chỉ vào Quách Tĩnh ra vẻ kinh ngạc nói, tốt ngươi cái Quách Tĩnh, không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to vẫn còn có được tề nhân chi phúc mộng đẹp, một bên ngay trước mông cổ kim đao phò mã, còn vừa muốn làm hắn hoàng lão tà dễ hiền, ngươi thật đúng là đủ tham nha. Trương Chí Viễn học tinh ra trong phim ảnh biểu lộ, rất là sốc nổi ép buộc lấy Quách Tĩnh. Ta không có. Quách Tĩnh cứng cổ, thanh âm im lìm như vào trùng, trong lòng ta chỉ dung nhi một người, chỉ muốn cùng nàng gần nhau. Hoa Tranh, ta thật chỉ coi nàng là muội muội, mà lại Hoa Tranh nàng kỳ thật nói ở đây, hắn đột nhiên phanh lại, nhìn trộm nhìn một chút Trương Chí Viễn, răng môi mấp máy, lại nhả không ra đoạn ở dưới. Hoa Tranh thế nào? Trương Chí Viễn lòng hiếu kỳ lên, ta nhớ được vậy nàng đối với ngươi thế nhưng là một lòng say mê, ngươi toàn chân tâm pháp mặc dù là ta truyền, nhưng là thực tế dạy ngươi hay là nàng đâu, tình như vậy ý, ngươi liền nhận tâm cô phụ. Không phải cô phụ. Quách Tĩnh liên tục khoát tay, ta đối với Hoa Tranh chỉ có tình huynh muội, nàng. Nàng bây giờ đối với ta cũng là đồng dạng. Không có khả năng. Trương Chí Viễn hất lên ống tay áo, ta tại Đại Mạc mấy cái kia tháng thấy được rõ ràng. Hoa Tranh đợi ngươi tuyệt không phải tình huynh muội, tiểu tử ngươi khi nào học xong nói láo? Là thật. Quách Tĩnh bị hắn một kích, đột nhiên cất cao giọng số lượng, cơ hồ hô lên, Hoa Tranh nàng. Trong nội tâm nàng ưa thích chính là đạo trưởng ngươi. Lời này như một đạo kinh lôi bổ vào bông thuyền. Trương Chí Viễn khẽ giật mình, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, rất là trang trọng nói ra. Ngươi nói cái gì? Loại sự tình này có thể không mở ra được cho đùa, nếu như ngươi vì hoàng cô nương cố ý dạng này bố trí người ta Hoa Tranh, ta sẽ nàng hảo hảo giáo huấn ngươi. Quách Tĩnh hít sâu một hơi, sắc mặt hiện lên hồi ức gợn sóng, đạo trường có thể nhớ kỹ rời đi Mông Cổ hôm đó. Kỳ thật ta sớm biết Hoa Tranh đối với ta cố ý, chỉ là ta ăn nói bụng về tâm kém cỏi, không biết như thế nào cùng nàng phân trần, lại sợ nàng thương tâm, liền một mực kéo lấy. Thằng đến đạo trường sau khi đến hắn dừng một chút, thanh âm dần dần thấp, đoạn thời gian kia, ta phổ biến nàng một mình mà người, giữa lông mày khóa lại vẻ u sầu, lúc đó không biết nguyên do. Thằng đến đạo trường đi ngày đó, nàng nhìn qua ngươi đi xa phương hướng khóc hồi lâu, cuối cùng mới đối với ta nói một tiếng có lỗi với. Khi đó ta liền minh bạch, nàng là phát giác chính mình tâm ý thay đổi, cảm thấy xin lỗi ta, mới như vậy khổ sở. Trương Chí Viễn lúc này là thật sự rõ ràng địa mục trường ngây mồm. Về sau ta theo các sư phụ xuôi Nam Trung Nguyên, Hoa Tranh Nguyên muốn cùng đến, ta biết nàng là muốn tìm đạo giải Quách Tĩnh cười khổ, khả đạo trường từng nói qua, Hoa Tranh là thảo nguyên Minh Châu, tự có nàng thiên địa. Ta sợ nàng một chuyến tay không, liền không có đáp ứng. Nàng, nàng nói chung đến nay còn tại đoán ta đi. Gió biển phất qua bông thuyền, thổi đến phàm tác ồ ồ rung động. Trương Chí Viễn trầm mặc hồi lâu, hắn không biết nói cái gì, hắn chính là đến khuyên bảo Quách Tĩnh, không phải tới nghe hắn kể chuyện xưa, hay là một người chủ nhân công là chính mình máu cho cố sự. Đạo trường, ngài có thời gian vẫn là đi Mông Cổ nhìn xem Hoa Tranh đi, không phải vậy ngày nào có lẽ nàng liền chính mình tới tìm ngươi. Quách Tĩnh nhìn xem trầm mặc Trương Chí Viễn, chậm rãi mở miệng nói, ta biết vị kia cổ mộ phái Lý cô nương đối với đạo trưởng cũng là một lòng say mê, ngài đối với nàng cũng là có chút ưa thích, cho nên ta vẫn luôn chưa từng đề cập qua những này, thế nhưng là bây giờ sắp đi Đào Hoa Đạo, kim đao này phò mã sự tình ta nhất định phải cùng Dung Nhi cùng hoàng đạo chủ giải thích rõ ràng, cho nên trong khoảng thời gian này ta mới như vậy khó mà quyết định, không biết nên không nên nói cho ngươi. Lần này Trương Chí Viễn lại trầm mặc, khá lắm. Tại bực này chính mình đâu? Tiểu tử ngươi sẽ không cố ý tại cái này thổi gió biển chờ mình đến tra hỏi đâu. Nhìn xem mày rậm mắt to, chất phát bộ dáng Quách Tĩnh, Trương Chí Viễn trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy trở nên có chút xào trá đi lên. Trương Chí Viễn nhìn qua mặt biển, nửa ngày không nói gì. Tiếng sóng bên trong, đầu tiên là Lý Mạc Sầu cái kia một lời hừng hực lại chấp tình ý, bây giờ lại kéo ra Hoa Tranh phần này tại phía xa thảo nguyên lo lắng. Mà hắn thì sao? Hắn tự hỏi đối với Lý Mạc Sầu thật có mấy phần thương tiếc cùng thưởng thức, có thể cái kia đến cùng có phải hay không tình yêu nam nữ, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, bởi vì hắn biết Lý Mạc Sầu, nàng sở dĩ dạng này, khả năng rất lớn là bởi vì cái kia có chút tà môn ngọc nữ tâm kinh, chờ mình ưu hóa ngọc nữ tâm kinh về sau, nàng phải chăng còn có được hôm nay lần này tâm ý cũng khó mà nói. Về phần Hoa Tranh, hắn đều chưa bao giờ hướng phương diện kia nghĩ tới. Quách huynh đệ hắn cuối cùng thở dài, thanh âm tại trong gió biển có vẻ hơi phiêu hốt, ngươi thật đúng là cho ta ra cái nan đề. Quách Tĩnh lung túng bao đầu, ta thật cũng không muốn nói ra, nhưng lần này đi đảo Hoa đảo, Hoàng đảo chủ nhất định phải truy vấn Kim Đao phò mã sự tình. Ta nếu không nói rõ ràng, có lỗi với Dung Nhi, như toàn bộ đỡ ra, lại khó tránh khỏi liên lụy đến đạo trưởng. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy nên khiến đạo trưởng biết. Trương Chí Viễn xoay người, dựa lưng vào lan can, ngửa đầu nhìn lên trời. Hải Âu tại cột buồm ở giữa xoay quanh, phát ra trong trẻo kêu to. Ngươi ngược lại là một mảnh chân thành hắn cười khổ, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ Hoa Tranh chính mình cũng không có hiểu rõ. Thiếu nữ tình hoài, vốn là dễ biến. Ta tại Mông Cổ bất quá mấy tháng, nàng đối với ta những cái được gọi là hảo cảm, có lẽ chỉ là nhất thời mới lạ, cảm thấy người Trung Nguyên cùng các ngươi những này sớm triều tịch trung đụng người có chút không giống thôi. Không phải. Quách Tĩnh lắc đầu, ngữ khí dị thường chăm chú, Hoa Tranh có lẽ ngây thơ, lại không hồ đồ. Đạo trường sau khi đi, nàng dòng ra 3 tháng không có đụng yên ngựa, đây chính là nàng từ nhỏ đến lớn yêu nhất. Mồ hôi cho là nàng bị bệnh, mời tắt mãn đến xem, nàng cũng chỉ là lắc đầu không nói lời nào, nhìn không ra thứ gì đến. Thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên hỏi ta, Quách Tĩnh ca ca, Trương đạo trưởng là người Trung Nguyên, Trung Nguyên là lễ nghi chỉ bằng, hắn có thể hay không cảm thấy nữ tử Thảo Nguyên thô bỉ. Chương 105, tái chiến Hoàng Dược Sư, 1, chương 105, tái chiến Hoàng Dược Sư, 1, bong thuyền yên tĩnh như cũ, chỉ có gió biển lướt qua cột buồm nhẹ nào. Nơi xa, các thủy thủ chính thuần thục thu nạp buồm, thuyền nhanh bắt đầu chậm lại. Đào Hoa đảo hình dáng cũng mơ hồ có thể thấy được, tựa như một bức mực nhạt phát họa sơn thủy, tại mờ mịt hải khí bên trong như ẩn như hiện. Thôi thật lâu, Trương Chí Viễn rốt cục mở miệng, ngữ khí trở nên bình tĩnh, phảng phất vừa rồi mẩu đối thoại đó chưa bao giờ phát sinh. Dưới mắt khẩn yếu nhất là ngươi cùng hoàng cô nương sự tình. Hoa Tranh bên kia, đợi chuyện chỗ này, ta tự sẽ xử trí. Quách Tĩnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn mà nói, đem lần này tâm sự nói ra miệng, đã tháo xuống hơn phân nửa gánh vác. Về phần Trương Chí Viễn, hắn đối với vị đạo trưởng này vẫn hơi hiểu biết, vừa gặp phải những này khó trả lời vấn đề liền ưa thích trang hổ trọng, không nói lời nào hoặc là nói sang chuyện khác. Nhưng là suy nghĩ một chút, hơi chần chờ sau hắn lại lần nữa mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng, lên thuyền trước đó ta đến nghe những cái kia chạy thuyền thương nhân nói chuyện, bây giờ Mông Cổ cùng Đại Kim tại phương Bắc đánh cho lợi hại, song phương đều tử thương không ít, thế cục nhưng như cũng không rõ ràng, bằng vào ta đối với mồ hôi hiểu rõ, hắn hẳn là muốn chuẩn bị phái người liên hệ Đại Tống đạt thành đồng minh, đối với Kim Nhân tiến hành giáp công, đến lúc đó Mông Cổ sứ đoàn xuôi nam. Hoa Tranh tính tình của nàng ta hiểu rõ, nàng khẳng định sẽ cùng theo một lúc xuôi nam, đến lúc đó ngươi tờ mở. Trương Chí Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Quách Tĩnh, nhìn xem hắn cái kia mày rậm mắt to hơi có vẻ thật thà khuôn mặt, có loại muốn bất chết hắn xúc động, chờ thêm Đào Hoa đảo, cái kia Hoàng Dược Sư nếu là nói ngươi ngu dốt, ta cái thứ nhất không đồng ý, liền tiểu tử ngươi cố này tặc tinh phạm, nơi nào có nửa điểm ngu dốt dáng vẻ. Chuẩn bị lên bờ đi. Trương Chí Viễn nhìn về phía càng ngày càng gần hòn đảo, nhớ kỹ, chờ một lúc gặp Hoàng đảo chủ, thẳng thắn là hàng đầu, Kim Đao phò mã sự tình đã có này điều bí ẩn, cũng là không cần giấu giếm, nhưng cũng không cần tận lực nhắc lên, nếu không giải thích chung quy là phiền phức sự tình. Ta minh bạch. Quách Tĩnh trọng trọng gật đầu, đem Kim Đao coi chừng thu hồi trong lực, nhìn xem Đào Hoa đảo phương hướng, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một cố vẻ hưng phấn. Phi Trương Chí Viện âm thầm nhíu môi, đối với Hoa Tranh sự tình hắn vẫn có chút khó có thể tin, nhưng là Quách Tĩnh người này cũng không phải loại kia người ăn nói lung tung, ngược lại thật sự là có chút nhức đầu. Cái kia Lý Mạc Sầu bởi vì luyện ngọc nữ tâm kinh, khiến cho vui buồn thất thường, khiến cho hắn đều đã có chút không biết làm sao, nhưng là may mà chính mình bây giờ tiên thiên công đại thành. Vương Trùng Dương một thân võ học cũng đã ưu hóa xong tất, chờ mình không xuống tới đem ngọc nữ tâm kinh hoàn thiện tốt, lại để cho Lý Mạc Sầu hảo hảo tu luyện, khu trừ công pháp đối với cảm xúc ảnh hưởng, đổ thời điểm tự nhiên là sẽ khôi phục bình thường. Có thể bên này chính mình còn chưa bắt đầu ưu hóa ngọc nữ tâm kinh đâu, làm sao lại đột nhiên lại có một cái Hoa Tranh muốn tới tham gia náo nhiệt, mấu chốt là Lý Mạc Sầu trạng thái bây giờ, nếu là biết những này còn phải. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được hòn đảo này kỳ lạ. Cây đào đầy khắp núi đồi, tuy không phải thời kỳ nở hoa, nhưng cũng đã một mảnh biển hoa, sắp xếp nhìn như tự nhiên, kỳ thực hàm ẩn một loại nào đó quy luật. Gió biển lướt qua, xào xạc từng tiếng, lại mơ hồ có sắt thép va chạm thanh âm. Thật là tinh diệu trận pháp. Trương Chí Viễn nhẹ giọng tán thưởng. Hắn có thể nhìn ra, những cây đào này trồng trọt vị trí không bàn mà hợp cựu cũng bắt quái, càng dung nhập kỳ môn độn giáp biến hóa. Không hiểu trận pháp người xâm nhập, sợ là đi không ra trăm bước liền muốn mê thất trong đó. Trương Chí Viễn một cái nhấc lên Quách Tĩnh, một cái phi thân trực tiếp vọt hướng ở trên đảo, đợi đến đứng bước sau, hắn để khí mở lời, toàn chân giáo đệ tử Trương Chí Viễn cùng bắt cái đệ tử thân truyền Quách Tĩnh đến đây tiếp Đào Hoa đạo chủ. Tiếng gầm như nước thủy triều, quần quần tuân hướng hòn đảo. Tại tầng tầng rừng đảo ở giữa quanh quần không dứt, hù dọa mấy cái hải âu chim, quỳ quỳ vỗ cánh bay vào đám mây. Sau một lát, một đạo bóng xanh từ trong rừng phiêu nhiên mà ra. Người kia đạp trên bãi cát, bộ pháp nhìn như nhàn nhã, lại trong chớp mắt đã đến bên bờ trên đá ngầm. Áo xanh lối lạc, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài trong gió nhẹ phẩy, chính là Đông Tả Hoàng Dược Sư. Ánh mắt của hắn như điện, đầu tiên là đảo qua Trương Chí Viễn, khẽ bước cằm, toàn chân giáo tiểu tử, công lực ngược lại là lại có tinh tiến, xem ra Vương Trùng Dương y bắt là bị ngươi học được 10 phần 10 lập tức lại chuyển hướng Quách Tĩnh, ánh mắt đống nhiên chuyển lạnh, ngươi tiểu tử này, lần trước tại Quy Vân Trang tha cho ngươi một cái mạng, đó là Dung Nhi lấy cái chết bức bách, bây giờ còn dám bên trên ta đảo hoa đảo đến, thật sự cho rằng có Dung Nhi che chở, ta cũng không dám giết ngươi. Vừa mới nói xong một cỗ dọa người sát khí lao thẳng tới Quách Tĩnh mà đến, Quách Tĩnh trong lòng siết chặt, cắn chặt hàm răng lại đứng yên định, khom mình hành lễ, vạn bối Quách Tĩnh, bái kiến hoàng tiền bối. Hoàng dược sư cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, tay phải ống tay áo trực tiếp phất một cái, một cô vô hình tình lực phá không mà tới, đánh thẳng Quách Tĩnh ngực. Cái này phất một cái nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa đào hoa đạo võ học phách không trưởng tinh yếu, tình lực cô động như thực chất, nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, Trương Chí Viễn lại sớm đã có phát giác, tại hoàng dược sư mới ra tay sát na liền tay trái dựng thẳng trưởng như đao, lăng không một chém, một đạo kiếm khi đã đồng thời chém ra. Xuy, hai cỗ kình khí trên không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, lập tức tiêu tán vô hình, nhưng sinh ra dư ba lại làm cho trung tâm phong bạo Quách Tĩnh lảo đảo lui lại mấy bước. Hoàng dược sư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Chí Viễn, đối với Trương Chí Viễn vậy mà như thế nhẹ nhõm ngăn lại chính mình một cách này, trong lòng có chút chấn kinh, tiểu tử này võ công sẽ không như thế nhanh liền đã đạt tới chính mình tầng thứ này đi. Nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn liền âm trầm không gì sánh được, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Trương Chí Viễn, toàn chân giáo tiểu tử, ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ, lần trước siêu gió sự tình ta không cùng ngươi so đo, có phải hay không để cho ngươi đối với ta hoàng dược sư có hiểu lầm gì đó, bây giờ cũng dám ngăn cản chuyện của ta. Trương Chí Viễn đối với vị này danh xưng Đông Tà hoàng dược sư cũng đoán không được tính tình, nhưng là bất kể như thế nào, đối bọn hắn những người này tới nói, thực lực mới là yếu tố đầu tiên, cho nên hắn mỉm cười, ta Trương Chí Viễn mặc dù có mấy phần thiên phú, làm người cũng cùng ngạo một chút, nhưng là đối với tiền bối hay là kính trọng, chỉ là Quách Tĩnh huynh đệ chính là ta hảo hữu chí giao, lại là trung lương đằng sau, lại là người chính trực, ta há lại sẽ ngồi nhìn hắn bị tiền bối trọng thương như thế đâu. Hoàng dược sư nghe vậy, cười nạo một tiếng, không tiếp tục để ý Trương Chí Viễn, ánh mắt như băng truy giống như đâm về Quách Tĩnh, giọng mang giọng điểm ai, tiểu tử, ngươi có biết ta vì sao không nhìn chúng ngươi? Quách Tĩnh hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực khí huyết sôi trào, thản nhiên nên tiếp cái kia bức người ánh mắt, gằn từng chữ, van bối biết, là van bối trời sinh tính ngu dốt, tài trí không kịp Dung Nhi một phần bạn, võ công càng là thấp không chịu nổi. Nhưng van bối đối với Dung Nhi trí tâm, thiên địa chứng giám, sinh tử không rời. Nhưng là những ngày qua, van bối ngày đêm khổ luyện không ngừng, tu tập đạo kinh lấy minh tâm kiến tính, tôi luyện trường pháp lấy nền vững chắc căn cơ, chỉ mong có thể có một ngày, đến dòm võ đạo môn kính, không phụ Dung Nhi ưu ái, cũng có thể vào tới tiền bối pháp nhãn. Hắn ngôn ngữ chất phác, lại bởi vì phần kia gần như vụng về thành khẩn, tại phần phật trong gió biển ngược lại lộ ra đặc biệt chân thành tha thiết động lòng người. Hoàng dược sư lại không chút nào làm mà thay đổi, khoe miệng giọng địa mai chi ý càng đậm, khổ luyện chỉ có xuẩn tài mới có thể khổ luyện võ học chi đạo, muốn đạt tuyệt đỉnh, thủ trọng một cái ngộ chữ là cần linh quang chợt hiện, đi thấm nhuần bản chất. Giống như ngươi như vậy vùi đầu tự luyện, bất quá là dẫm vào thất minh đường cũ, cuối cùng cả đời cũng liền toàn chân thất tử chi lưu thôi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn không động, quanh thân khí thế lại đột nhiên tăng vọt, như cô phong độc lập, uy áp khắp nơi, dưới chân cắt miệng không gió mà bay, xoay quanh bay múa. Chương 105, tái chiến hoàng dược sư 2, chương 105, tái chiến hoàng dược sư 2, huống chi hắn ánh mắt bỗng nhiên chuyển nghiêm khắc, thanh âm băng lãnh thấu xương, ngươi thật coi ta hoàng dược sư sống một mình hải ngoại, chính là cái kia hai điếc mù mắt người. Thật coi ta không biết ngươi cái kia mông cổ kim đao phò mã thân phận. Lời ấy như một đạo kinh lôi, nổ vang tại yên tĩnh trên bờ biển. Quách Tĩnh toàn thân run lên bần bật, sắc mặt bá mà trở nên trắng bệch, vừa rồi bởi vì sắp nhìn thấy Hoàng Dung mà sinh ra mấy phần nhạy cảm trong nháy mắt đông kết. Những chuyện này, chính hắn thẳng thắn nói ra cùng Hoàng Dược Sư chính mình điều tra ra thế nhưng là hoàn toàn không giống. Bây giờ Hoàng Dược Sư khẳng định nhận định chính mình cố ý muốn chân đứng hai thuyền, không được, việc này nhất định phải giải thích rõ ràng. Hoàng đạo chủ, ngươi nghe ta. Bớt nói nhảm, ta lười nhác nghe ngươi tại cái này lại nhải, cút ngay lập tức ra đảo hoa đảo, nếu không cũng đừng trách ta hoàng mỗ lòng người ngoan thủ tay. Hoàng Dược Sư trực tiếp đánh gãy Quách Tĩnh giải thích, một cái phất tay lệnh đuổi khách. Ai hoàng đạo chủ làm gì như vậy đâu, việc này lại là có ẩn tình khác, cùng ta cũng có quan hệ, không bằng lão nhân gia ngài lánh tính một chút nghe ta để giải thích một chút. Trương Chí Viễn thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đứng ra đối với Hoàng Dược Sư nói ra. Hoàng Dược Sư sắc mặt nụ cười cổ quái một chút, nhẹ gật đầu, ngươi người đạo sĩ thúi này nói lời ngược lại là có tư cách để lão phu nghe một chút, bất quá cụ thể như thế nào còn phải đánh trước qua lại nói. Nói đi trực tiếp huy động Ngọc Tiêu Công đi qua, thẳng đến Trương Chí Viễn chỗ yếu hại. Trương Chí Viễn cười ha ha một tiếng, tay trái vung lên, dùng nội lực đem Quách Tĩnh hất lên, trực tiếp cho ném vào đảo hoa đảo nội bộ. Đột nhiên bị ném lên Quách Tĩnh dọa đến a quát to một tiếng, Trương đạo trưởng, ngươi đây là muốn làm gì? Làm gì? Ngươi không phải muốn tìm ngươi Dung Nhi thôi. Đương nhiên là muốn đưa ngươi đi tìm nàng a, yên tâm, ngươi lão nhạc trưởng ta cho ngươi ngăn chặn. Trương Chí Viễn đối với Quách Tĩnh cười ha ha nói. Hoàng dược sư biến sắc, lúc này liền muốn ngăn lại Quách Tĩnh, lại bị Trương Chí Viễn một cái trường kiếm ngăn lại. Hoàng đạo chủ, không phải muốn cùng ta đánh qua một trận thôi, làm cái gì vậy? Trương Chí Viễn đem Hoàng dược sư ngăn lại sau, lông mày nhíu lại, khẽ cười một tiếng. Hoàng dược sư hừ lạnh một tiếng, vừa mới Trương Chí Viễn cản chính mình một kiếm kia, cái kia phản ứng cùng tốc độ cùng trong nháy mắt buộc phát cái kia khí cơ, đã biểu lộ Trương Chí Viễn võ công tuyệt đối đã có tuyệt đỉnh trình độ, có hắn ở chỗ này, chính mình ngăn không được tiểu tử ngốc kia. Bất quá Hoàng Dược Sư cũng không quan trọng, hắn cười lạnh, nhìn xem Trương Chí Viễn lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, người đem hắn ném vào thì như thế nào? Ta cái này đào hoa đảo khắp nơi đều là cơ quan trận pháp, chỉ bằng đầu óc của hắn cùng võ công, đời này cũng đừng hòng đi ra, ngươi đây không phải giúp hắn, mà là tại hại hắn. Trương Chí Viễn không quan trọng nhún nhún vai, nếu như là bình thường người, đương nhiên liền sẽ giống Hoàng Dược Sư nói như vậy, vây ở trong trận pháp ra không được, nhưng là Quách Tĩnh Thế nhưng là nhân vật chính a, làm sao lại bị trận pháp vây khốn? Cái này không nhọc Hoàng đạo chủ quan tâm, thế giới này hẳn là còn không có có thể vây khốn Quách Tĩnh trận pháp. Trương Chí Viễn lộ ra một bộ ngươi căn bản không hiểu biểu lộ. Hoàng Dược Sư sững sờ, sau đó chính là giận dữ, cái này Trương Chí Viễn nói là hắn Hoàng Dược Sư trận pháp khốn không được một kẻ ngốc tiểu tử, cũng quá xem thường hắn Hoàng Dược Sư. Tốt, vậy ta liền xem hắn đến cùng đi như thế nào ra ta trận pháp. Hoàng Dược Sư hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, đối với Trương Chí Viễn cười lạnh. Cũng cho ta nhìn xem võ công của ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu, cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tại ta. Vừa mới nói xong hắn huy động trong tay ngọc tiêu, thi triển ra hắn ngọc tiêu kiếm pháp hướng phía Trương Chí Viễn giết tới. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, liền để ta lần nữa lãnh giáo một chút Vương Trùng Dương toàn chân kiếm pháp đi. Trương Chí Viễn thấy vậy mỉm cười, trường kiếm trong tay hất lên, phát ra một tiếng kiếm minh, định không để cho đạo chủ thất vọng. Nói đi liền thi triển lên toàn chân kiếm pháp cùng Hoàng Dược Sư giao thủ với nhau. Hoàng Dược Sư ngọc tiêu một chút, không khí phát ra xé vải giống như rựa vàng, đâm thẳng Trương Chí Viễn mi tâm, một kích này nhanh đến mức siêu việt ánh mắt, chỉ còn lại một đường thanh quang tan ảnh. Trương Chí Viễn con ngươi đột nhiên co lại, đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, đuôi tóc bị lăng lệ đỉnh phong quét tán, tóc đen bay phấp phới. Sau đó hắn hai chân một cái dùng sức, toàn bộ thân hình trực tiếp trong nháy mắt lướt ngang ba thước, tránh đi một kích này khinh công cũng không tệ. Hoàng Dược Sư cười lạnh, cổ tay rung lên, ngọc tiêu tại lòng bàn tay xoay tròn cấp tốc, huyễn ra hơn 10 đạo khó phân thật giả màu xanh quang luân, hướng phía Trương Chí Viễn giết tới. Trong lúc nhất thời Trương Chí Viễn trong mắt tràn đầy ngọc tiêu tàn ảnh, trời nước một màu. 10 cái màu xanh quang luân xé rách không khí, phát ra chói hai tiếng xé gió bén nhọn, từ bốn phương tám hướng rào sát mà đến, phong kín Trương Chí Viễn tất cả né tránh không gian. Hoàng Dược Sư sở dĩ được xưng là đồng tả, trừ tính cách của hắn bên ngoài, chính là hắn võ công, thiên hạ tà môn võ công bên trong lợi hại nhất liền thủ đẩy đồng tả Hoàng Dược Sư. Bởi vì hắn không giống Tây Độc Bắc Cái Nam Đế như vậy đều có một cái chủ tu võ công, Bắc Cái có Hàng Lòng Trưởng, Tây Độc có Cắp Mô Công, Nam Đế có Nhất Dương Chỉ, chính là đã qua đời Vương Trùng Dương, cũng có hắn Tiên Thiên Công. Nhưng Hoàng Dược Sư khác biệt, võ công của hắn đủ loại, Đạn Chỉ Thần Thông, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Phách Không Trưởng chờ chút, mỗi một môn đều có thể xưng đương đại đỉnh tiêm võ công, mà lại bởi vì đều là hắn tự sáng tạo mà đến, thi triển ra càng là biến hóa khó lường, võ công chuyển đổi tự nhiên, chiêu thức biến hóa đổi mới thường có. Thiên hạ hôm nay võ công cao nhất có lẽ không biết là ai, nhưng là nếu nói võ công nhiều nhất liền không phải Hoàng Dược Sư không còn ai. Đến hay lắm. Trương Chí Viễn thét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, tiên tiên chân khí quán chú thân kiếm, trường kiếm trong tay bộc phát ra bạch quang chói mắt, mũi kiếm rung động ra long ngâm hổ khiếu thanh âm. Toàn chân phá vọng thức, thân hình hắn xoay chuyển cấp tốc, kiếm quang hóa làm một đoàn quang cầu chói mắt, không lùi không để cho, ngang nhiên đụng vào màu xanh trong quang luân. Đinh 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 đốt. Trong chốc lát, kim loại giao kích nổ đùng nối thành một mảnh, chói tai nhức óc. Mỗi một âm thanh va chạm đều nổ tung một đoàn mắt thường có thể thấy được khí hoàn, bãi cát bị tầng tầng tung bay, lộ ra phía dưới màu đen tầng nham thạch. Kiếm khí cùng tiêu phong tung hoành bắn ra bốn phía, chung quanh hơn 10 trượng bên trong cây đào răng rắc chặn ngang bẻ gãy, chỗ đứt chân nhắn như gọn. Hoàng Dược Sư trong mắt tàn khốc lóe lên, thân hình như quỷ mị giống như gần sát, ngọc tiêu đột nhiên do phồn hóa giản, một cái không có chút nào hoa xảo đâm thẳng, tốc độ lại so trước đó nhanh mấy lần. Tiêu nhọn những nơi đi qua, vang lên tiếng sấm nổ giống như phá không bạo hưởng. Trương Chí Viễn giơ kiếm đón đỡ, thân kiếm cùng ngọc tiêu đụng nhau trong nháy mắt, keng, một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, vốn nên thanh thúy thiết kiếm cùng ngọc tiêu tiếng va đập tại hai người nội lực ra chỉ bên dưới, bạo phát ra tựa như chùa cổ chuông lớn giống như tiếng oanh minh. Lấy hai người làm trung tâm, một đạo hoàn trạng sóng xung kích đập vang quyết tán, phương viên 30 trượng bên trong tất cả đá ngầm đồng thời băng liệt, vô số đá vụn bị chấn lên trên trời, lại như mưa to đập xuống. Ách! Trương Chí Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân lâm vào trong cắt cho đến mắt cá chân. Hoàng Dược Sư cũng thân hình lay nhẹ, dưới chân đá ngầm răng rắc vỡ thành một miệng, nhưng hắn thế công không ngừng nghỉ chút nào. Bàn tay trái lặng yên không một tiếng động xuyên ra ống tay áo, lòng bàn tay ẩn ẩn nổi lên thanh ngọc chi sắc, mang theo đông kết huyết dịch đâm hàn trưởng lực chụp về phía Trương Chí Viễn dưới xương sườn băng tuyệt trưởng. Trương Chí Viễn trong mắt tinh quang tăng gọn, thể nội tiên tiên chân khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng trào lên. Hắn tay trái phi tốc huy động, một cỗ băng hàn chi lực từ trong lòng bàn tay tản ra. Lý xương phá băng trưởng, hai môn đỉnh tiêm trưởng pháp đụng vào nhau, không có tiếng vang, lại phát ra răng rắc không khí đông kết thanh âm, từ hai người trong trưởng lực trung tâm, không khí trực tiếp đông lạnh thành băng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Chương 105, Đông Hải thứ nhất thâm tỉnh, 1, chương 105, Đông Hải thứ nhất thâm tỉnh, 1, Wen, khi đóng băng lan tràn đến trước người hai người thời điểm, khối băng đột nhiên vỡ ra, cũng là bị hai người bọn họ nội lực cho làm vỡ nát. Tiểu tử, quả nhiên không thua năm đó Vương Trùng Dương. Hoàng Dược Sư đem ngọc tiêu ở trong tay nhẹ nhàng nhất chuyển, nhìn xem Trương Chí Viễn có chút kinh ngạc cảm thán. Như vậy sau đó liền để ta chính thức lãnh giáo một chút toàn chân giáo võ công cao chiêu. Tốt, chúng ta nghiêm ngặt căn cứ vào Kim Dung nguyên tắc bên trong võ công thiết lập, một lần nữa miêu tả trận thế này đồng đều đối đầu quyết đấu đỉnh cao. Hoàng Dược Sư trong tay ngọc tiêu vô cùng dồn tốc độ xé rách không khí đâm thẳng Trương Chí Viễn cổ họng. Một chiêu này nhìn như ngọc tiêu kiếm pháp lên tay, kỳ thực đã đem đạn chỉ thần thông phát lực tinh túy dung nhập trong đó, điểm huyệt đánh mạnh, lăng lệ vô địch. Trương Chí Viễn con ngươi hơi co lại, trực tiếp lấy tay giải vừa kiếm lấy kiếm nhọn vô cùng tinh chuẩn điểm hướng ngọc tiêu. Đốt. Từng tiếng càng giao minh, kiếm tiêm cùng tiêu thân vừa chạm liền tách ra. Hoàng Dược Sư trong mắt kinh ngạc lóe lên, ngọc tiêu thuận thế lượn vòng, hóa đâm là quét, một chiêu ngoài núi thanh âm nghiêng gọn Trương Chí Viễn vai trái, tiêu ảnh mông lung, hình như có còn không. Cùng lúc đó, hắn bàn tay trái trong tay áo lặng yên không một tiếng động nô ra, năm ngón tay như lan hoa nhẹ phẩy, phật hướng Trương Chí Viễn cánh tay phải huyệt khúc chỉ chính là lan hoa phất huyệt thủ cùng ngọc tiêu kiếm pháp tinh diệu phối hợp, thư thực tương sinh, khó lòng phòng bị. Trương Chí Viễn quát khẽ một tiếng, dưới chân đạp trên toàn chân kim nhạn công bộ pháp, thân hình như trong gió lá sen giống như hướng về sau phiêu thối ba thước, tránh đi tiêu quét trừ phận. Trường kiếm trong tay lại như bóng với hình, một chiêu giọ sét biển đổ lòng kiếm quang như giải lụa vòng lại, không chỉ có bảo vệ tự thân, càng trực chỉ hoàng dược sư biển mạch, cả công lẫn thủ, sâu hợp toàn chân kiếm pháp hòa tan bình thản, thủ con dòng chính, kỳ ý chính. Hoàng dược sư khẽ cười một tiếng, ngọc tiêu trước người bạch ra mấy cái vòng tròn, vòng vòng tương liên, như khóa sát hình dạng, chính là ngọc tiêu kiếm pháp bên trong tinh diệu thủ thế, đem Trường Chí Viễn phản kích kiếm chiêu lực đạo tầng tầng hóa đi. Chợt tiêu pháp lại biến, do thủ chuyển công, ngọc tiêu hóa thành điểm điểm thanh mang, như gió táp mưa rào giống như hướng Trường Chí Viễn cũng tới, ngọc tiêu trong khi vung lên mang theo tiếng gió, lại ẩn ẩn quấy nhiễu tâm thần người hiệu quả, lại là hàm ẩn bích hải triều sinh khúc một chút ý cảnh. Trương Chí Viễn ngưng thần tĩnh khí, tiên tiên công vận chuyển toàn thân, linh đài một mảnh thanh minh, không nhận ngoại ma chỗ nhiễu. Hắn đem Vương Trùng Dương truyền lại toàn chân kiếm pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, Hoa Tiền Nguyệt Hạ anh em nghiêng kích bạch hồng kinh thiên từng chiêu kiếm pháp liên tục mà ra, nhìn như bình thản, kỳ thực nội lực tràn đầy, kiếm thế hòa hợp, như trường giang đại hạ, thao thao bất tuyệt. Tuy không đào hoa đào võ học kỳ quỷ biến nào, lại lấy tinh thuần công lực, chính tông kiếm ý, đem hoàng dược sư thế công giống như mưa to gió lớn từng cái đó lấy, ngẫu nhiên một chiêu phản kích lúc cũng là kiếm thế hùng hồn. Hai người thân hình tại bãi cắt đá ngầm ở giữa đi nhanh tiềm lượng. Kiếm quang tiêu ảnh dây dưa không ngớt, kình khí giao kích không ngừng bên hai. Hoàng dược sư chiêu thức càng ra càng kỳ, khi thì ngọc tiêu làm kiếm, lăng lệ điểm đâm, khi thì hóa tiêu làm bút, thi triển phán quan bút pháp đánh huyệt, khi thì bàn tay trái phải tiêu, đem Lạc Anh thần kiếm trưởng cùng ngọc tiêu kiếm pháp đem kết hợp, trường ảnh rực rỡ, tiếng tiêu nghẹn nào, làm cho người hoa mắt, tâm thần khó có thể bình an. Trương Chí Viễn thì từ đầu đến cuối lấy toàn chân kiếm pháp ứng đối, làm gì chắc đó, công lực của hắn tinh thuần, đã viễn siêu đương đại phần lớn người, đuổi sát năm đó Vương Trùng Dương. Trong kiếm pháp chính bình thản, nhưng lại ẩn hàm một cỗ tiên thiên nhất khí. Sinh sôi không ngừng dẻo dai cùng hậu kình. Vô luận hoàng dược sư chiêu thức như thế nào kỳ quỷ, hắn luôn có thể lấy bất biến ứng và biến, một mực giữ vững môn hộ, quanh thân trong vòng ba thước, kiếm quang lượn lờ, nước tắt không loạn. Thoáng qua trăm chiêu đã qua, hai người từ bên bờ đấu đến chỗ nước cạn, kịch chiến lại càng lộ vẻ kịch liệt. Hoàng dược sư đánh lâu không xong, kêu to một tiếng, chiêu thức đột nhiên biến đổi, vứt bỏ phồn liền giản, ngọc tiêu thẳng tắp đâm một cái, không có chút nào sức tưởng tượng, lại nhanh như thiểm điện, ngưng tụ suốt đời công lực. Chính là đem đạn chỉ thần thông cùng ngọc tiêu kiếm pháp ý hợp hai làm một. Trương Chí Viễn ánh mắt đại thịnh, biết phải dùng điểm bản lĩnh thật sự, hắn đem toàn thân tiên thiên chân khí quán chú thân kiếm, nhất kiếm hóa tam thanh. Một chiêu này tại hắn sử ra, đã không phải đơn giản kiếm thức phân hóa, mà là ẩn chứa đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật huyền môn chí lý, kiếm quang trong khi lấp lóe, hình như có vô số kiếm ảnh tạo ra, nhưng lại cuối cùng quy về một kiếm, thẳng nên ngọc tiêu. Ken. Lần này giao kích đâm thành, tựa như chín ngày lôi mình, đinh hai nhức óc. Khổng lồ khí kình lấy hai người làm trung tâm ầm vang nổ tung. Phương biên trong vòng 10 trượng nước biển bị mãnh nhiên bài không, hình thành một cái ngắn mũi chân không cái hố nhỏ, ngay sau đó bốn phía nước biển chảy ngược, nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn. Dưới chân bãi cắt đá ngầm đều vỡ nát, bị cuồng bạo kình lực cuốn lên giữa trời, lại như mưa đập xuống. Hoàng dược sư cùng Trương Chí Viễn đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, riêng phần mình hướng về sau bay ngược. Hoàng dược sư trên không trung ngay cả lật hai cái bổ nhào, rơi vào một khối khá lớn trên đá ngầm, áo xanh và áo bị kiếm khí mở ra một đường vết rách, cầm tiêu tay run nhẹ nhẹ. Trương Chí Viễn thì bạch 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 tại chỗ nước cạn bên trong liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều tại đáy biển trong bùn cắt cày ra rãnh sâu, ngực chập trùng, sắc mặt hơi tái. Chiêu thức cũng không tệ, không có cứng nhắc như vậy, nhưng là ta nhớ được ngươi lần trước thi triển đi ra thế, nhưng là cùng hôm nay không giống với a. Hoàng dược sư nhìn xem Trương Chí Viễn lộ ra một vòng ý cười, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói ra: "Ha ha ha, đây không phải để cho ngươi hoàng đạo chủ hảo hảo hồi ức một chút năm đó Trùng Dương tổ sư võ công sao?" Trương Chí Viễn mỉm cười, lấy hắn bây giờ võ công đã không cần lại dùng lưu hóa sau võ công mới có thể cùng Hoàng dược sư giao thủ, cho dù là hoàn toàn dùng Vương Trùng Dương võ công cũng không ngại. Hoàng dược sư sắc mặt lạnh lẽo: "Tiểu tử, ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta sao? Đến ngươi ta tầng thứ này, vậy mà không cần võ công của mình." Trương Chí Viễn sắc mặt nghiêm một chút, đem trường kiếm dựng đứng ở trước mắt, ánh mắt sắc bén: "Hoàng đạo chủ không cần xuất ruột, giữa ngươi và ta chiến đấu hiện tại bắt đầu." Bắt đầu thất tinh kiếm. Trương Chí Viễn dưới chân bộ pháp điểm nhẹ, kiếm trong tay ảnh trung điểm, sau đó hóa thành bảy đạo kiếm khí lăng lệ tại Trương Chí Viễn trung quanh không trung giao thoa tung hành. Trước đó Trương Chí Viễn đối phó Mai Siêu Phong lúc sử dụng chiêu này lại bị Hoàng dược sư lấy đạn chỉ thần thông tiện tay mà phá, bây giờ Trương Chí Viễn võ công đại thành lần nữa thi triển đi ra, chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Nhìn xem tại Trương Chí Viễn trung quanh lấy đặc thù nào đó quy luật đang bay múa kiếm khí, Hoàng dược sư hơi nhíu mày, giống như có chút quen thuộc, sau đó hắn con ngươi co rụt lại, kinh hãi lên tiếng: "Thiên cương bắt đầu trận." Hoàng dược sư một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà đem thiên cương bắt đầu trận lĩnh ngộ như vậy thấu triệt, cùng kiếm khí đem kết hợp đi lên. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Ha ha ha, hoàng đạo chủ quá thượng, tại hoàng đạo chủ trước mặt nào dám nói kỳ tài ngút trời. Trương Chí Viễn cười lắc đầu, đây cũng không phải đối với Hoàng dược sư lấy lòng, mà là Hoàng dược sư thiên phú tài tình, thật sự là làm cho người trong thiên hạ xấu hổ. Vậy ta hôm nay liền lãnh giáo một chút người một người này thiên cương bắt đầu trận, vừa mới nói xong liền thả người nhảy lên vung ngọc tiêu thẳng hướng Trương Chí Viễn, Trương Chí Viễn cũng là một cái trường kiếm vung lên, bảy đạo kiếm khí hướng về Hoàng dược sư nên đón tiếp lấy. Đối mặt bảy đạo sen lẫn như lưới bắt đầu kiếm khí, Hoàng dược sư thét dài một tiếng, trong tay ngọc tiêu vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn điểm tại trời tuyển cùng thiên cơ hai đạo kiếm khí dính liền chỗ.
Đốt, đốt.
Hai tiếng giòn vang gần như đồng thời nổ tung, chỗ kia kiếm khí lưu chuyển tiết điểm bỗng nhiên chỉ trệ. Hoàng Dược Sư thân ảnh như quỷ mị giống như theo vướng víu cắt vào, ngọc tiêu hóa thành một đạo màu xanh thiểm điện, đâm thẳng trung tâm kiếm trận khí cơ hội tụ chỗ, đó chính là Trương Chí Viễn lấy kiếm khí mô phỏng thiên quyền tinh vị, khống chế toàn trận đầu mối then chốt. Nhưng mà Trương Chí Viễn kiếm quyết sớm đã biến đổi, cơ hội tại Hoàng Dược Sư cắt vào đồng thời, bảy đạo kiếm khí đột nhiên lượn vòng, không còn cố thủ bắt đầu phương vị, mà là hóa thành một cái xoay tròn cấp tốc kiếm khí vòng xoáy, đem Hoàng Dược Sư tầng tầng lôi cuốn. Trong vòng xoáy kiếm khí tung hành, phía bắc đấu thất tinh chi thế lẫn nhau hô ứng, lực lượng tuần hoàn tăng phúc, phản phất một cái độc lập vận chuyển tinh thần lồng giam. Chương 105, Đông Hải thứ nhất thâm tỉnh, 2, chương 105, Đông Hải thứ nhất thâm tỉnh, 2, Hoàng Dược Sư thân ở trung tâm vòng xoáy, áo xanh bị tinh mịn kiếm khí cắt ra mấy đạo vết nứt. Trong mắt của hắn tinh quang tăng gọn, tại sống chết trước mắt này nhắm hai mắt lại. Bước kế tiếp, hắn động. Bước chân trở nên dị thường thư giãn huyền ảo, mỗi một bước đều dẫm tại kiếm khí lưu chuyển vi diệu khoảng cách, phản phất dự phán tất cả quy tích. Ngọc Tiêu không còn đối cứng, mà là như đánh đàn điều dây, hoặc nhẹ phát hoặc dẫn mang, đem chí mạng kiếm khí đều lấy ra. Bích Hải Triều Sinh khúc vận luật, lại bị hắn hóa nhập bộ pháp cùng thủ pháp bên trong. Mỗi một bước không bàn mà hợp triều tịch, mỗi một chiêu hô ứng sóng biển. Trương Chí Vị sắc lập khắc cảm thấy kiếm khí vận chuyển xuất hiện hỗn loạn, phản phất bị vô hình triều tịch kéo theo, ẩn ẩn muốn thoát ly không chế. Đây là Hoàng Dược Sư lấy tông sư cấp cảnh giới võ học, đảo ngược máy nhiễu mảnh này kiếm khí tinh vực. Biến. Trương Chí Viễn hét to, trường kiếm hướng lên trời một chỉ. Bảy đạo kiếm khí ầm vang nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn tinh mang, như ngân hà đổ tả, giống như mưa to gió lớn phủ tới. Đồng thời chân hắn đạp trôi nước cạn, nước biển phóng lên tận trời hóa thành đầy trời màn nước. Tinh mang kiếm khí xuyên thấu màn nước, mỗi một giọt nước đều hóa thành vi hình lưỡi dao, chiết xạ ánh nắng kiếm quang, sáng chói chói mắt, sát cơ dấu dếm. Thiên cương bắt đầu tinh thần chi lực, cùng mênh mông biển cả triều tịch chi thế, tại lúc này bị cưỡng ép dung hợp. Tinh quang cùng hơi nước xen lẫn, hình thành một mảnh tràn ngập tự nhiên vĩ lực tuyệt sát lĩnh vực. Hoàng Dược Sư sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn có thể phát giác được một chiêu này đã không còn là đơn thuần thiên cương bắt đầu trận, thế là cười một tiếng dài, Ngọc Tiêu đứng ở trước môi. Một tiếng bén nhọn đến xé rách màng nhĩ âm khiếu, từ tiêu khổng bắn ra. Bích Hải Triều Sinh khúc thất truyền biển trời ngưng. Nhạc màu xanh sóng âm hiện lên hình tròn ầm vang quyết tán. Sóng âm trôi qua, không khí phảng phất đông kết ngưng kết. Kích xạ mà đến tinh mang kiếm khí, kiếm ý thủy châu, chạm đến sóng âm trong nháy mắt tốc độ chậm giảm, như hãm vô hình vũ bùn, phát ra dày đặc tư tư âm thanh, lực lượng bị kịch liệt tiêu hao. Tinh quang thủy nhận cùng màu xanh sóng âm điên cuồng ăn mòn chôn bụi, tia sáng bập bẹo, cảnh tượng mơ hồ. Phá! Trương Chí Viễn râu tóc đều dựng, nhân kiếm hợp nhất, chém ra một đạo xé rách không gian hừng hực cầu đồng, vọt tới ngưng kết sóng âm bóng. Hoàng Dược Sư tiếng tiêu trong nháy mắt cao vút bén nhọn, sóng biết quang hoa đại thịnh. Vành, thiên địa sơ khai giống như tiếng vang. Hình khuyên màn nước phóng lên tận trời, đáy biển bùn cắt nham thạch bị ép thành một miệng. Trong màn nước hai bóng người vừa chạm liền tách ra. Trương Chí Viễn bay ngược ngay cả lật mấy cái bổ nhào rơi vào nơi xa đáng ẩm, hô hấp dồn dập. Hoàng Dược Sư trượt hơn 10 trượng, một cước chống đỡ hậu phương đáng ẩm, khí tức hỗn loạn. Màn nước cầm vang rơi xuống. Hai người cách biển giằng co, sau một khắc, Hoàng Dược Sư bỗng nhiên động. Hắn lại thừa dịp Trương Chí Viễn khí cơ chưa hồi phục thời khắc, đem ngọc tiêu tại lòng bàn tay xoay tròn, rơi xuống thủy châu tại tiêu thân vạch ra quỷ dị đường vân, lập tức bị hắn lấy đạn chỉ thần thông thủ pháp, đem thủy châu tính cả tự thân công lực, hóa thành mấy chục đạo bích ảnh, như trận báo giống như bắn về phía Trương Chí Viễn. Mỗi một giọt nước đều ẩn chứa cô đọng sóng âm nội lực, sở vật tức bạo. Trương Chí Viễn con ngươi đột nhiên co lại, không kịp đứng dậy, mãnh tướng trường kiếm cắm vào đáng ngầm, song trường trước người vẽ tròn. Tiên thiên công thúc đến cực hạn, lòng bàn tay chân khí vòng xoáy giống như lưu chuyển, đầy trời thủy châu tại trước người hóa ra một mặt hư thực giao nhau thái cực thủy thuẫn. Phanh 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 phanh. Thủy châu liên miên bất tuyệt nổ tại trên thủy thuẫn, mỗi một bạo đều để thủy thuẫn kịch liệt chấn động, Trương Chí Viễn dưới thân đá ngầm từng khúc giạn nước. Cuối cùng vài giọt thủy châu xuyên thấu dần dần mỏng khí thuẫn, hắn đột nhiên nghiêng người, thủy châu sát đầu bay, sườn bên cạnh lướt qua, áo quần rách nát, da chóc thịt bong, mang theo mấy đạo tơ máu. Gần như đồng thời, Hoàng Dược Sư đã như quỷ mị giống như lướt sóng mà tới, Ngọc Tiêu lại đâm Trương Chí Viễn cổ họng. Cái này một tiêu xảy ra bất ngờ vô thanh vô tức, nhanh đến mức siêu việt ánh mắt bắt cực hạn. Trương Chí Viễn gầm thét, toàn thân khí thế chấn động, mũi kiếm từ đôi đến đầu, xẹt qua một đạo kinh diễm hồ quang, vô cùng tinh chuẩn chạm tại cái kia đâm thẳng mà đến Ngọc Tiêu. Khen, chói hai giao minh. Ngọc Tiêu kịch chấn, Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần không gì sánh được tiên thiên chân khí nghịch tiêu mà lên, bay thẳng lòng bàn tay. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nội lực vận chuyển, chỉ nghe oanh một tiếng kiếm tiêu lần nữa tách ra. Trương Chí Viễn cùng Hoàng Dược Sư lần nữa lui về phía sau, lần này hai người nhìn nhau cười một tiếng, biết chiêu thức hai người là phân không ra thắng bại, cái kia đã như vậy, thân là tuyệt đỉnh cao thủ, hay là lấy cảnh giới phân thắng bại đi. Hoàng Dược Sư thân hình phiêu thối, dưới chân đá ngầm thấm lấy lãnh nguyệt thanh huy, hắn đem ngọc tiêu xích lại gần bên môi, trong mắt hết thảy thuộc về đông tà cao ngạo khinh cuồng đều thu lại, duy dư một mảnh tan không ra trầm tĩnh cùng tịch liêu. Tiếng tiêu, lên. Mới đầu chỉ là mấy cái thỉnh thoảng yếu ớt âm phù, giống sương đêm tràn qua mặt biển, mang theo ướt lạnh hàn ý, nhưng khi Hoàng Dược Sư cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới mở ra hoàn toàn, tiếng tiêu liền hóa thành vô hình triều tịch, không còn là rót vào trong tai, mà là trực tiếp khắp chạy lên não, thẩm thấu thần hồn. Trương Chí Viễn trước mắt lập tức một mảnh hoảng hốt, trong lòng không hiểu bị câu lên một trận vắng vẻ thất thờ, phản phất mắt thấy sinh mệnh tất cả mỹ hảo sự vật đều tại uy mắng trôi qua. Trong lòng của hắn chấn động, mãnh liệt sách tiên thiên công, đạo tâm ổn túc trực bên linh cứu đài, ngưng mắt nhìn lại. Thuận theo lấy cái tiêu bi thương tiêu vận, chỉ gặp Hoàng Dược Sư sau lưng hư không chiếu ra một mảnh ý cảnh, hơi có vẻ mờ tối màu xanh mực tịch liêu mặt biển, không tinh không ánh sáng, chỉ có lãnh nguyệt treo cô độc. Mặt biển trơn nhẵn như gương, nhưng lại tại uy mắng chỗ ẩn chứa thôn vệ hết thảy thâm thúy bi thương. Tại mảnh này biển sóng trung ương, một chiếc hoa lệ bóng thuyền con lặng yên hiện hiện. Nó không có như vậy hoa lệ, cũng không phải đặc biệt khổng lồ, hình dáng tựa hồ là giang nam đẹp đẽ thuyền hoa bộ dáng, lại toàn thân bao phủ tại một tầng mông lung, dường như đã có mấy đời thanh huy bên trong, nhìn không rõ ràng chi tiết, chỉ cảm thấy kỳ hình chế ưu nhã mà cô đơn. Trên thuyền không đèn, không người, không buồm, lặng lặng đỗ tại tịch hải trung ương, phảng phất đã ở nơi đó dừng lại ngàn vạn năm, giống như đang hành xử lấy một cái vĩnh viễn sẽ không trở về hành trình. Tựa như ngưng kết suốt đời hồi ức cùng thâm tình đứng im một cảnh, một cái tỉ mỉ cấu trúc lại nhất định định thế bỏ trống kết cục. Chiếc này thuyền xuất hiện, cũng không để tiếng tiêu trở nên cao vút, ngược lại càng trầm thấp bên co, mỗi một cái âm phủ đều giống như quấn quanh lấy y mắng hò hét cùng khắc cốt tưởng niệm, đem giữa thiên địa nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, sinh tử mịt mờ đều thu nạp nhập khúc này, cái này biển, cái này cô trong thuyền. Ngay cả bốn bề chân thực tiếng sóng biển, đều phảng phất bị ý cảnh này đồng hóa, biến thành từng đạo tiếng nghẹn ngào. Trương Chí Viễn trong lòng hiểu rõ, đây là hắn đối với mất đi thê tử sâu vô cùng nhớ lại cùng tự thân vĩnh hằng cô tịch ý tưởng ngưng kết, không hổ là mười mấy năm qua đều tại đếm thử cải tử hồi sinh ngon nhân. Hắn không chần chờ nữa, trường kiếm tuốt tay, băng nhưng cắm vào bên người đất cát. Hai mắt khép kín, quanh thân sôi trào khí huyết cùng bành trướng chân khí trong nháy mắt nội liễm vi nguyên, phản chiếu hư không. Tinh khí thần nơi này đạt đến hòa hợp. Ông, một loại hoàn toàn khác biệt thế tử trên người hắn dâng lên, cũng không phải là đối kháng cái kia bi thương chi hải, mà là như là đá ngầm phá vỡ mặt biển, tuyên cáo tự thân tồn tại tuyệt đối vững chắc cùng đặc biệt phong mang. Hắn đồng dạng thi triển ra thiên nhân hợp nhất. Sau người nó hư không, một cái giữ lại tóc ngắn, thân mang kỳ dị phục sức thanh niên hư ảnh dần dần rõ ràng. Phục sức ngắn gọn, tóc ngắn lưu loát, khuôn mặt mặc dù tại trong vầng sáng mơ hồ, nhưng này một đôi mắt lại như chớp nhấp nháy bầu trời đêm tinh thần, sắc bén, kiên ngạo, xuyên thủng hư ảo, mang theo một loại đối với hết thể quy tắc có sẵn cùng số mệnh không bị trói buộc xem kỹ cùng trương dương tự tin. Hư ảnh khoe miệng khẽ nhếch độ cong, tựa như là một loại gần như khiêu khích bình tĩnh, phảng phất tại hỏi, thiên địa bi thường, cùng ta có liên quan gì? Một bên là ánh trăng cô hải, thanh huy tịch tuyển, gánh chịu lấy tuyên cổ bi thương cùng thâm tình neo điểm. Một bên khác là kiên quyết ngưng hình, không bị trói buộc hiển hóa, hiện lộ rõ ràng ý chí độc lập cùng siêu việt phong mang. Hai loại cực hạn tình cảm cùng ý chí hóa thành vô hình đạo vận, tại hiện thực sóng cả phía trên, ở hư không ý cảnh bên trong ầm vang đụng nhau. Không còn khí kình bạo minh, nhưng này một vùng không gian tia sáng, thanh âm thậm chí không khí lưu động đều phát sinh quỷ dị vặn vẹo cùng lặng im, phảng phất thiên địa bản thân cũng tại nín hơi, nhìn chăm chú lên thần hồn này cùng đạo cảnh quyết đấu.